Chương 474, chuyện cũ của Ninh phu nhân. Chương 474, chuyện cũ của Ninh phu nhân. Nhưng một mỹ nhân như vậy lại yêu một hòa thượng. Giai nhân trên lầu hoa nhìn xuống biển người mênh mông trên đường phố, chỉ liếc nhìn hắn một cái trong đám đông, hai người bốn mắt nhìn nhau liền kết duyên. Mà vị hòa thượng đó chính là đồ tôn của Thiền Tu đại sư. Kết cục của hai người tự nhiên là bi thảm, nếu không Ninh phu nhân cũng sẽ không hóa thành quỷ vật. Một ngày nọ, hai người cuối cùng cũng quyết định bỏ trốn sang nước khác. Nào ngờ trời không chiều lòng người, đối mặt với sự truy bắt của quan phủ, hai người trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn vào ngôi chùa mà Thiền Tu pháp sư đang ở. Ngôi chùa cũng bị nha dịch quan phủ truy bắt bao vây. Để không làm khó ngôi chùa, cũng để bảo toàn thể diện của ngôi chùa, đồ tôn của Thiền Tu pháp sư cuối cùng đã chọn tự sát. Ninh phu nhân cũng không muốn bị quan phủ bắt về chịu đựng, mặc một bộ váy đỏ tươi treo cổ tự vẫn. Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây, chuyện này sẽ chỉ trở thành một câu chuyện bi thương trong lời kể của những người kể chuyện. Sau khi Ninh phu nhân chết, vì oán khí chưa tiêu mà hóa thành âm hồn, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong chùa lại vang lên tiếng khóc của nữ quỷ. Khi đó Thiền Tu pháp sư vẫn chỉ là một phàm nhân, nơi Phật môn lại xuất hiện nữ quỷ. Điều này khiến ngôi chùa mà Thiền Tu pháp sư đang ở trở thành trò cười trong mắt người dân xung quanh. Để siêu độ vong hồn, Thiền Tu pháp sư liền lên núi tu thiền. Chuyến đi này là mấy chục năm. Khi Thiền Tu pháp sư trở về chùa, ngôi chùa đã hoang phế, các đệ tử trước đây đã không còn tung tích, mà Ninh phu nhân cũng không biết tung tích. Sau nhiều lần hỏi thăm mới biết Ninh phu nhân đã bị một thư sinh đưa đi, mà vị thư sinh đó chính là Trần Huyền Phong. Khi Thiền Tu pháp sư tìm thấy mộ của Trần Huyền Phong, Trần Huyền Phong và Ninh phu nhân đã vượt qua ngàn khó vạn hiểm đến được Quỷ vực Khô Lâu Sơn. Còn về câu chuyện giữa Trần Huyền Phong và Ninh phu nhân thì không phải Thiền Tu pháp sư có thể biết được. Thiền Tu pháp sư đã tìm Ninh phu nhân mấy trăm năm, cho đến 10 năm trước khi đi ngang qua Quỷ vực Khô Lâu Sơn mới nghe được tin tức về Ninh phu nhân. 10 năm sau đó một người hai quỷ dây dưa không dứt, cứ dây dưa cho đến tận bây giờ. Lý Mông trong lòng thở dài, sự dây dưa giữa một người hai quỷ không có ai đúng ai sai. Vợ chồng Trần huynh là để sinh tồn, còn Thiền Tu pháp sư thì là để tiêu trừ nhân quả chuyện cũ. Lý Mông chắp tay hành lễ với Thiền Tu pháp sư. Đại sư, tại hạ đắc tội rồi. Ngay khi tiếng nói của Lý Mông vừa dứt, cả người Lý Mông biến mất không khí. Thiền Tu pháp sư khẽ nhíu mày, hóa thành kim sắc độn quang phóng lên trời, bay vút lên cao, thẳng tắp lên trời. Ngay lúc này, nguyệt tuyển trận rung chuyển, chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang dội, mặt đất trên con đường mà Thiền Tu pháp sư vừa đứng đột nhiên nứt ra. Một bàn tay khổng lồ làm từ đất, từ dưới đất phá đất mà ra. Bàn tay khổng lồ đó ước chừng 30 trượng. Bàn tay khổng lồ bay lên không, cánh tay làm từ đất kéo dài vô hạn, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp kim sắc độn quang đang bay lên trời. Bàn tay khổng lồ xuề năm ngón tay tóm lấy kim sắc độn quang. Bàn tay khổng lồ tóm lấy kim sắc độn quang lại thu về lòng đất. Tốc độ nhanh đến nỗi giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lớn, Nguyệt Tuyên Trấn rung chuyển dữ dội. Bàn tay khổng lồ rơi xuống đường phố Nguyệt Tuyên Trấn. Chỉ thấy trên đường phố xuất hiện một cái hố lớn, mà bàn tay khổng lồ đã biến mất không còn dấu vết. Cùng với đó là đạo độn quang kia cũng biến mất. Tất cả các vị ở Nguyệt Tuyên Trấn đều nhìn thấy cảnh này. Tiểu tử đó rốt cuộc là ai? Lao hòa thượng chọc đầu đó cứ thế bị bắt đi sao? Sẽ không phải là Nguyên Anh đại tu sĩ chứ? Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hì hì. Chỉ với chút sức lực đó mà cũng dám làm chuyện bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Ngốc nghếch cực kỳ. Cùng lúc đó, cửa cực lật lâu. Mặt quỷ trên cửa trợn tròn mắt nhìn bầu trời đêm xa xa. Tiểu tử, ngươi giấu đủ sâu đó. Mặt quỷ trên cửa vạn vạn không ngờ tiểu tử nhân tộc kia lại là một Nguyên Anh đại tu sĩ. Biến động linh lực kích thích bởi chiêu vừa rồi có thể sánh ngang với Nguyên Anh tu sĩ. Chiêu đó tuyệt đối không phải kim đan tu sĩ có thể sử dụng. Mặt quỷ trên cửa nhe răng cười. Chân tiểu tử, linh nha đầu, không lỗ. Không những không lỗ, các ngươi thật sự may mắn đó. Ha ha, cái gọi là nhân sinh chẳng phải là lúc lên lúc xuống sao? Hay quá, sảng khoái quá. Mặt quỷ trên cửa cười ha ha. Tiếng cười vang vọng trên đường phố ngoài cửa, truyền đến rất xa rất xa. Việt Quốc, Bắc Chu quận, trong một khu rừng tối tăm nào đó. Trong rừng đột nhiên có động tĩnh. Mấy con chim bay bị kinh động mà bay tán loạn. Trong một khoảng đất trống trong rừng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đầu chọc láng. Một tia sáng trăng từ trên trời rọi xuống, rơi xuống cái đầu chọc láng đó. Cái đầu chọc láng đó thậm chí còn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Liêu Trần nhìn quanh, khuôn mặt trắng non hơi nặng nề, lại là một vị tiền bối Nguyên Anh tu vi. Liêu Trần ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, trong mắt chỉ có sự kiên định. Sư tôn, đệ tử sẽ không từ bỏ. Liêu Trần, nếu không hoàn thành hoàng nguyện phàm trần, đệ tử sao có thể Phật tâm thanh tịnh? Liêu Trần trong mắt kim quang lóe lên. Trong rừng chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lớn, Liêu Trần phá đất mà ra, ổn định rơi xuống đất. A Di Đà Phật, thiện hai. Liêu Trần xoay người đi sâu vào rừng. Có vị tiền bối đó ở đây, muốn siêu độ Ninh phu nhân đã trở thành vọng tưởng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chờ đợi ngày siêu độ vong hồn đến. Người quỷ khác đường, vị tiền bối đó chỉ là nhất thời hứng thú. Sẽ có một ngày Ninh phu nhân bị vị tiền bối đó lãng quên, khi đó chính là ngày hắn hoàn thành hoàng nguyện phàm trần. Việt quốc có một ngọn núi tên là Khô Lâu Sơn. Khô Lâu Sơn rộng vạn dặm không một ngọn cỏ, là quỷ vực trong mắt người trên núi, cũng là tuyệt địa không thể sinh tồn trong mắt phàm nhân. Trên Khô Lâu Sơn có một trại bảo cung điện nguy nga, gần như bao phủ nửa ngọn núi. Ngày này Khô Lâu bảo đón một ngày tốt lành. Mấy ngày trước dưới Khô Lâu Sơn đã náo nhiệt phi thường, khách đến tham dự đại điện song tu dần dần đến. Khách có thể tham dự đại điển song tu của Khô Lâu Bảo thân phận tự nhiên không tầm thường. Có lệ quỷ từ khắp nơi ở Khô Lâu Sơn, cũng có tu sĩ từ các tông môn ma đạo của Việt Quốc, càng có Sơn Thủy Chính Thần của Việt Quốc. Sơn Thủy Chính Thần tham dự đại điển song tu của Quỷ Vương, tưởng chừng là một chuyện không thể tin được, nhưng ở Việt Quốc lại là một chuyện rất bình thường. Việt Quốc lấy tu sĩ ma đạo làm tôn, Sơn Thủy Chính Thần tự nhiên sẽ giao thiệp với tu sĩ ma đạo. Mà Quỷ vực Khô Lâu Sơn ở Việt Quốc là một nơi cực kỳ đặc biệt, là nơi cất giữ nội tình của một mạch ma đạo Việt Quốc. Sơn Thủy Chính Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua địa vị đặc biệt của Quỷ vực Khô Lâu Sơn ở Việt Quốc. Bầu trời xa xa một mảnh mây đen cuồn cuộn bay tới, khí thế hùng vĩ, thu hút sự chú ý của nhiều khách lên núi. Trên mảnh mây đen đó có một con thuyền quỷ ẩn hiện, thuyền quỷ toàn thân màu đen, buồn phát ra khói đen cuồn cuộn, là Sa Hương phu nhân. Sự xuất hiện của thuyền quỷ thu hút sự chú ý của các quỷ lên núi, đặc biệt là quỷ nam, càng đi không nổi, đứng đó mặt đầy ngưỡng mộ nhìn thuyền quỷ đang dần tiến lại gần. Chương 475, Sa Hương phu nhân. Chương 475, Sa Hương phu nhân. Nghe nói Sa Hương phu nhân đang bị Lao Hòa Thượng chọc đầu truy sát, sao lại có thời gian rảnh rỗi tham dự đại điện song tu của Quỷ Vương? Hừ, cái này ngươi không hiểu rồi, đây là Khô Lâu Sơn, địa bàn của Quỷ Vương, đừng nói Lao Hòa Thượng chọc đầu Kim Đăng Kỳ, ngay cả Lao Hòa Thượng chọc đầu Nguyên Anh Kỳ cũng không dám đến gần Khô Lâu Sơn. Không ngờ Sa Hương phu nhân cũng đến, lần này nhất định phải được mãn nhãn mới được. Trong số các quỷ lên núi có một thiếu niên đeo kiếm. Thiếu niên đeo kiếm mặc một bộ áo choàng màu vàng, bước chân lên núi không nhanh không chậm. Tiếng quỷ bên tai khiến Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn thuyền quỷ trên bầu trời xa xa. Bị Lao Hòa Thượng chọc đầu truy sát, sao nghe có vẻ quen tai vậy? Chẳng lẽ Ninh phu nhân chính là Sa Hương phu nhân? Lý Mông cũng không quá để ý đến Khô Lâu Bảo sẽ biết Ninh phu nhân có phải là Sa Hương phu nhân hay không. Cùng lúc đó, trên con thuyền quỷ xa xa kia, trên bong tàu ở mũi thuyền có một nam một nữ đứng. Nam tử mặc một bộ áo trắng, đầu búi tóc, trên người tỏa ra khí chất thư sinh của nho đạo. Nữ tử thì mặc một bộ váy màu đỏ tươi, giống như một cô dâu sắp xuất giá. Váy áo hơi mỏng, làn da trắng non ẩn hiện, một mảng tuyết trắng trước ngực càng tăng thêm vài phần mị lực cho nàng. Thân thể đầy đặn khiến váy áo hơi tinh xảo, phát họa ra những đường cong eo thon khiến người ta thèm thuồng. Ánh mắt của nữ tử nhìn về phía đám quỷ đang lên núi dưới Khô Lâu Sơn. "Phu quân, chàng nói Lịch công tử có đến không? Lịch công tử có bị lạc đường không?" Linh Doanh Doanh trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Lịch công tử là lần đầu tiên đến địa phận Khô Lâu Sơn, lạ nước lạ cái. Nếu gặp phải một số quỷ vật có ý đồ xấu thì phải làm sao? Trần Huyền Phong quay đầu nhìn phu nhân cười như không cười. Phu nhân và Lịch huynh mới ở cùng nhau mấy ngày thôi, phu nhân đã muốn thay lòng đổi dạ rồi sao? Lời nói của phu quân bên tai khiến Linh Doanh Doanh mím môi cười. Linh Doanh Doanh quay đầu cười tủm tỉm nhìn phu quân. "Phu quân, người quỷ khác đường, thiếp thân sẽ không có những ý nghĩ không nên có đó." Nói đến cuối cùng, Linh Doanh Doanh chớp mắt với phu quân. "Phu quân, chàng sẽ không phải là hoảng sợ rồi chứ?" Trần Huyền Phong cười cười, không nói nhiều. Hắn sẽ không mắc bẫy của phu nhân, chỉ đưa tay ôm lấy vòng eo của phu nhân, ôm thân thể đầy đặn của phu nhân vào lòng. Trần Huyền Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt đeo khăn che mặt của phu nhân. "Phu nhân, ta và nàng tuy là vợ chồng, nhưng tình cảm đã hơn cả người thân, dù không có cái gọi là người quỷ khác đường, ta cũng sẽ không lo lắng phu nhân thay lòng đổi dạng. Quỷ đạo một đường gian nan rất nhiều, trên con đường quỷ sinh nếu gặp được quý nhân thì phải nắm chắc, nói không chừng đó chính là cơ duyên đại đạo của ta và nàng. Quỷ không phải người, tình cảm giữa vợ chồng quỷ là thuần khiết. Quỷ vật muốn sinh tồn thì phải học cách sinh tồn của quỷ vật, mà tình cảm giữa quỷ và người vĩnh viễn không thể thuần khiết, bởi vì người luôn là bên bị quỷ lợi dụng, mà quỷ vĩnh viễn là bên đòi hỏi từ người. Cách sinh tồn này chính là cái gọi là người quỷ khác đường." Linh Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng, túi đầu nép vào lòng phu quân. Hai người ôm nhau đứng trên đầu giường, khiến một đám quỷ nam ngưỡng mộ Sa Hương phu nhân phải ghen tị. "Phu quân, chàng nói Lao Hòa Thượng chọc đầu vì sao lại đột nhiên từ bỏ vậy?" Chỉ riêng chuyện này Linh Doanh Doanh có chút để ý, nàng và Lao Hòa Thượng chọc đầu có mối quan hệ dây dưa không dứt. Mặc dù oán khí lúc sinh thời đã bị phu quân tiêu trừ, nhưng Lão Hòa Thượng chọc đầu lại cứ dây dưa không dứt chuyện này. Linh Doanh Doanh trong mắt xẹt qua một tia ưu sầu. Nàng nếu muốn chuyển thế luân hồi, ngay khi oán khí bị phu quân tiêu trừ là có thể đi chuyển thế đầu thai rồi, lại cần gì Lão Hòa Thượng chọc đầu siêu độ? Nhưng Lão Hòa Thượng chọc đầu sẽ không hiểu đạo lý này. Trong mắt Hòa Thượng chọc đầu, quỷ vật được siêu độ chính là đại thiện, chính là quy tốc tốt nhất của quỷ vật. Hòa Thượng chọc đầu chưa bao giờ hỏi quỷ vật có nguyện ý được siêu độ hay không, ngay cả khi không muốn cũng sẽ bị Phật pháp ảnh hưởng mà tự nguyện. Sự tự nguyện đó không phải là điều quỷ vật mong muốn trong lòng, đó là một sự lừa dối, một sự giả nhân giả nghĩa bá đạo và thô bạo. Nói cho cùng, Hòa Thượng chọc đầu làm chuyện này chỉ vì cái gọi là công đức đại đạo. Thấy vẻ mặt phu nhân có chút ngẩn ngơ, Trần Huyền Phong nắm lấy tay phu nhân. "Phu nhân, chuyện cũ cứ để nó trôi theo gió đi, ta và nàng muốn không có kiếp sau, chỉ cần trân trọng kiếp này là được." Linh Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của phu quân, đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt phu quân. Nếu không có phu quân, nàng bây giờ hẳn vẫn là một âm hồn bị nhốt trong một nơi chật hẹp. Trước đây nàng rất may mắn gặp được phu quân nguyện ý cùng nàng đồng cam cộng khổ, sau này nàng cũng sẽ may mắn như vậy sao? Linh Doanh Doanh nhớ đến Lịch công tử, có lẽ Lịch công tử chính là may mắn của nàng sau này. Vợ chồng bọn họ đồng lòng, may mắn của nàng chính là may mắn của phu quân. Chỉ là điều này đối với Lịch công tử thì quá bất công. Lịch công tử chỉ là một phàm nhân bình thường, không chịu nổi sự dạy vò của nàng. "Phu quân, Lịch công tử là người không tệ, nếu có thể giúp hắn trở thành tu sĩ trên núi, một khi tu hành thành công, đối với ta và chàng đều có lợi, dù hắn biết tác hại của người quỷ khác đường, với tính cách của Lịch công tử chắc hẳn cũng sẽ nhớ đến ân tình của vợ chồng ta, nếu khi đó Lịch công tử không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với vợ chồng ta nữa, cũng coi như đã giải quyết duyên phận giữa vợ chồng ta và hắn. Trần Huyền Phong mắt sáng lên, đưa tay béo má phu nhân. Phu nhân, ý tưởng này rất hay, cứ làm vậy đi, đợi sau khi đại điện song tu kết thúc chúng ta sẽ đi tìm Lịch công tử, tuy chúng ta không thể rời khỏi quỷ vực Khô Lâu Sơn, nhưng có thể hướng dẫn hắn cách lên núi trở thành tu sĩ, đợi hắn trở thành tu sĩ, linh thạch và các tài nguyên tu luyện khác sẽ có ích, dưỡng khí của Lịch công tử tinh thuần như vậy, dưỡng khí nội liễm mà không tiết ra ngoài, nếu không giao hoàn với hắn, dưỡng khí căn bản không thể dẫn ra ngoài, thể chất nhất định bất phàm. Nói không chừng có tiềm năng trở thành nguyên anh đại tu sĩ. Linh Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng, túi đầu nhìn đám quỷ trên đường núi. Thể chất của Lịch công tử quả thật phi thường, dưỡng khí tinh thuần đến mức khó tin. Chỉ giao hoàn với hắn một đêm, thương thế của nàng đã hồi phục hơn nữa, mà dương khí từ Lịch công tử trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Đối với quỷ vật mà nói, Lịch công tử quả thật là một lô đỉnh tuyệt vời. Nàng và phu quân tự nhiên sẽ có chút ý đồ với Lịch công tử. Trần Huyền Phong nhìn về phía cung điện nguy nga trên đỉnh núi, trong mắt xẹt qua một tia tức giận bất lực. Phu nhân, đại điện song tu lần này có không ít tu sĩ ma đạo được mời đến, Quỷ Linh môn vẫn luôn có ý đồ với phu nhân, nếu không có sự che chở của Quỷ Vương, Quỷ Linh môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi đại điện song tu lần này kết thúc, chúng ta tạm trú ở Khô Lâu Bảo mấy ngày, tạo cho Quỷ Linh môn ảo giác rằng chúng ta sẽ ở Khô Lâu Bảo lâu dài, để tránh bọn họ theo dõi bí mật, tìm cớ ra tay với chúng ta bên ngoài Khô Lâu Sơn, chỉ cần chúng ta rơi vào tay bọn họ, khi đó, Quỷ Vương sẽ rơi vào thế bị động. Nghe phu quân nhắc đến Quỷ Linh môn, Linh Doanh Doanh trong mắt xẹt qua một tia ưu sầu. Quỷ Linh môn quả thật rất phiền phức, tìm mọi cách muốn bắt nàng, thậm chí còn ra nhiệm vụ treo thưởng trong tông môn, chỉ cần bắt được nàng là có thể nhận được 1 triệu linh thạch. Điều này khiến không ít đệ tử Quỷ Linh môn đến Quỷ vực Khô Lâu Sơn thử vận may. Để tránh sự quấy rối của tu sĩ Quỷ Linh môn, vợ chồng bọn họ chỉ có thể trốn đông trốn tây, không có nơi ở cố định. Chương 476, Khô Lâu Bảo. Chương 476, Khô Lâu Bảo. Ứng, nghe lời phu quân, Khô Lâu Sơn đã đến. Thuyền quỷ từ từ hạ độ cao, lại từ từ tiêu tán. Vợ chồng ngự gió bay về phía cung điện nguy nga trên đỉnh núi, mà Lý Mông trên đường núi giữa sườn núi vẫn đang leo núi, leo mãi rồi đi vào một khu chợ. Hôm nay là ngày Quỷ Vương tổ chức đại điện song tu, chợ Khô Lâu Sơn náo nhiệt phi thường, khách lên núi tham dự đại điện song tu đều sẽ đi qua chợ. Điều này đã mang đến cho chợ lượng khách chưa từng có trong hàng trăm năm qua. Thời gian trôi nhanh, mây đen trên bầu trời dần tan. Khi một vầng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời, Quỷ vực Khô Lâu Sơn lại đón một đêm mới. Khô Lâu Sơn hôm nay ồn ào. Đỉnh núi cung điện nguy nga răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ và lụa đỏ đã nhuộm Khô Lâu Bảo thành một màu đỏ rực rỡ. Trên con đường lớn đến Khô Lâu Bảo có thể nói là người đông như mắc gửi. Đội ngũ dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Khô Lâu Bảo giống như một con thao thiết không bao giờ no, nuốt chửng đội ngũ khách dài dằng dặc. Lý Mông cũng hòa mình vào đám đông. Đi mãi đi mãi, Khô Lâu Bảo đã đến. Phía trước xuất hiện 3 cánh cửa lớn. Trước cửa có đặt chốt chặn, đặt một cái bàn gỗ dài. Sau bàn gỗ ngồi từng vị nữ tử tuổi xuân rực rỡ mặt đầy tươi cười. Khách ở trước chốt chặn được phân luồng, lần lượt đi vào 3 cánh cửa lớn khác nhau. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt đông đúc trước mắt, Lý Mông trong mắt xẹt qua một tia cảm khái. Địa vị của Quỷ vực Khô Lâu Sơn ở Việt quốc quả nhiên không tầm thường. Khách bên cạnh không chỉ toàn là quỷ, còn có thể thấy rất nhiều tu sĩ, có tu sĩ ma đạo, cũng có tán tu, càng có tu sĩ chính đạo từ các vương triều phàm tục khác. Quỷ vực Khô Lâu Sơn là một trong số ít quỷ vực ở Thiên Lan Châu. Một số quỷ vật và tu sĩ gần đó có duyên phận, nếu không muốn luân hồi chuyển thế, sẽ được đưa đến quỷ vực tự tìm đường sống. Đối với quỷ vật mà nói, quỷ vực chính là thiên đường của chúng. Chỉ ở quỷ vực mới không phải chịu sự tẩy rửa của cương phong. Đội ngũ khách tuy rất dài, nhưng cửa lớn của Khô Lâu Bảo rất lớn, bàn dài ngoài cửa rất dài, nữ tử tuổi xuân sau bàn dài cũng rất nhiều. Rất nhanh đã đến lượt Lý Mông. Công tử là người, là quỷ, hay là sơn thủy chính thần vậy? Nhìn thiếu niên đeo kiếm mặc áo choàng vàng trước mắt, nữ quỷ sau bàn dài mỉm cười hỏi. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra lệnh bài mà mặt quỷ trên cửa Cực Lạc lâu tặng hắn. Sau khi cưỡng chế đưa thiền tu pháp sư đi, Lý Mông không vội rời Nguyệt Tuyên Trấn, lại quay lại Cực Lạc lâu một chuyến, mãi đến ngày hôm sau mới rời Nguyệt Tuyên Trấn. Khi rời Cực Lạc lâu, tiền bối mặt quỷ trên cửa nói với hắn rằng nếu muốn tham dự đại điện song tu của Quỷ Vương, chỉ cần xuất trình lệnh bài này là được. Lệnh bài của tiền bối mặt quỷ trên cửa có thể nói là kịp thời như mưa, nếu không Lý Mông sẽ phải ngẫu nhiên mượn thiệp mời từ các khách lên núi. Người khi nhìn thấy lệnh bài trong tay Lý Mông, nữ quỷ sau bàn dài biến sắc, vội vàng đứng dậy, cung kính đưa hai tay đón lấy lệnh bài Cực Lạc lâu, cầm trong tay cẩn thận đánh giá một lượt. Nữ quỷ lại cung kính trả lệnh bài cho Lý Mông. Nữ quỷ mỉm cười duyên dáng với Lý Mông. Đại nhân cầm Cực Lạc lệnh chính là khách quý của Khô Lâu Bảo. Nữ quỷ xuyên qua bàn dài, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Lý Mông, chắp tay hành lễ với Lý Mông. Đại nhân, mời đi lối này. Sau đó Lý Mông đi theo thị nữ về phía cánh cửa thứ tư. Cánh cửa thứ tư tuy không lớn bằng 3 cánh cửa khác, nhưng nó nằm ở vị trí cao, có những bậc thang dài. Tiểu quỷ đó rốt cuộc là ai, lại có thể đi con đường đón khách của Khô Lâu Bảo? Nghe nói chỉ có bạn bè của Quỷ Vương mới có thể đi con đường đón khách đó. Thấy Lý Mông được nữ quỷ dẫn đến đường đón khách, các khách xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu quỷ trông bình thường, có chút đẹp trai đó lại có thân phận đi đường đón khách. Rất nhiều người và quỷ trong lòng đều đoán Lý Mông là ai. Tu sĩ thì khẽ nhíu mày. Phàm nhân. Phàm nhân sao có thể xuất hiện ở Khô Lâu Sơn? Chẳng lẽ là tu sĩ Kim Đan ẩn giấu tu vi? Khí tượng của người này khá kỳ lạ, giống như phàm nhân không có bất kỳ biến động linh lực nào. Ngay cả tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh trên người cũng không thể không xuất hiện linh vận khí tượng. Pháp lực trong cơ thể tu sĩ sẽ tạo ra một loại phản ứng với linh khí bên ngoài. Phản ứng này chính là linh vận khí tượng. Tu sĩ cấp thấp tuy không thể nhìn thấu tu vi của tu sĩ cấp cao, nhưng có thể phân biệt sự khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ. Nhưng vị thiếu niên kia dù nhìn thế nào cũng là phàm nhân. Lý Mông đi theo nữ quỷ lên đường đón khách. Nghe những lời bàn tán của tu sĩ nhân tộc, khoe miệng Lý Mông nở một nụ cười. Hắn lại không phải người. Hiện tại hắn chỉ là do một tấm phù nhân giấy hóa thành. Linh lực trong phù lục sẽ không có khí tượng linh lực tràn ra ngoài như tu sĩ. Tự nhiên không có cái gọi là linh vận khí tượng. Đi mãi, cửa đón khách đã đến. Nữ quỷ đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa. Chỉ nghe cạch một tiếng, cánh cửa đón khách nặng nề từ từ mở ra. Nữ quỷ và Lý Mông đi vào trước sau, cũng biến mất trong mắt của các khách bên ngoài. Sau khi vào Khô Lâu Bảo, nữ quỷ liền dẫn Lý Mông thẳng đến đại điện chính. Hành lang dài rất dài, đi vào mèo. Nữ quỷ dẫn Lý Mông vào lầu đài tầng trên của đại điện chính. "Công tử, mời." Lý Mông nhìn quanh, góc nhìn của lầu đài tầng trên rất rộng, toàn bộ đại điện đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tầng dưới của đại điện lại được chia thành 3 khu vực bậc thang. Mỗi khu vực đều sắp xếp gọn gàng những bàn rượu. Tầng dưới cùng là khu vực yến tiệc của quỷ vật. Tất cả những người ngồi trong khu vực tầng dưới đều là quỷ vật. Khu vực yến tiệc tầng giữa là chỗ ngồi của Sơn Thủy Chính Thần. Những người đã vào chỗ đều là Sơn Thủy Chính Thần của Việt Quốc. Khu vực yến tiệc tầng trên là chỗ ngồi của tu sĩ nhân tộc. Lầu đài tầng trên cùng là chỗ ngồi của khách quý. Lý Mông ngồi xuống cạnh bàn rượu. Nữ quỷ mỉm cười duyên dáng, ngồi sát cạnh Lý Mông. Nữ quỷ cười tủm tỉm nhìn Lý Mông. Không biết tiểu nữ có thể hầu hạ đại nhân không? Nếu đại nhân không hài lòng với tiểu nữ sẽ đi sắp xếp thị nữ khác ngay. Lý Mông đánh giá nữ quỷ từ trên xuống dưới. Dung mạo của nữ quỷ cũng không tệ. Mặc dù không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng dung mạo như vậy đặt ở phàm tục cũng đủ để xưng là đệ nhất mỹ nhân một vùng. Lý Mông tháo tàn binh tiên kiếm sau lưng xuống, đặt tàn binh tiên kiếm lên bàn rượu. Cứ nàng đi. Đêm nay hắn chỉ đến góp vui, tiện thể xem có thể gặp được tên nhược tùng đó không. Nếu gặp được, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Nữ quỷ mỉm cười dịu dàng, cầm ấm trà trên bàn trà rót một chén trà cho công tử. Công tử, đây là linh trà do Khô Lâu Bảo đặc biệt chuẩn bị cho tu sĩ nhân tộc, có tác dụng giải bệnh tan thần. Lý Mông cầm chén trà lên uống một ngụm, nước trà ấm áp chảy xuống cổ họng thẳng vào bụng, hương thơm lưu lại trên môi quả thật có tác dụng giải bệnh. Lý Mông trên mặt lộ ra một nụ cười, quả thật không tệ. Chương 477, trẻ con và vợ chồng. Chương 477, trẻ con và vợ chồng. Nữ quỷ mỉm cười duyên dáng, yên lặng ngồi một bên. Lý Mông thì đánh giá các khách quý ngồi trong lầu đài, có nam có nữ, có quỷ có người, còn có Sơn Thủy Chính Thần. Lý Mông đang đánh giá những khách quý trong lầu đài, cũng có một số khách quý đang đánh giá Lý Mông. Lý Mông ung dung tự tại uống trà, phớt lờ những ánh mắt đang đổ về phía hắn. Đúng lúc này, đối diện lầu đài có hai người đến. Không, phải nói là hai con quỷ. Nam tử mặc áo tròn đen, nữ tử mặc váy đỏ tươi. Sự xuất hiện của nam nữ lập tức khiến những ánh mắt đổ về phía Lý Mông chuyển sang bọn họ. Phu quân, lần này quỷ vương cưới vợ e rằng là đại điển song tu long trọng nhất trong lịch sử Khô Lâu Sơn. Vợ chồng ngồi xuống cạnh bàn rượu. Linh Doanh Doanh một đôi mắt đẹp quét qua đại điện ồn ào. Đại điển song tu long trọng như vậy nàng chưa từng thấy bao giờ. Trần Huyền Phong đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của phu nhân, nhìn phu nhân trước mặt đầy tình cảm. Phu nhân, nếu sau này chúng ta có thể trở thành tồn tại sánh ngang với quỷ vương, ta nhất định sẽ tổ chức một đại điển song tu còn long trọng hơn lần này. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, quỷ, Sơn Thủy Chính Thần, nàng Linh Doanh Doanh là vợ của ta Trần Huyền Phong. Linh Doanh Doanh má ửng hồng, mím môi cười, nháy mắt với phu quân. Phu quân, đừng để thiếp thân đợi lâu nhé. Lời thì thầm bên tai của hai người không biết đã khiến bao nhiêu người, quỷ và Sơn Thủy Chính Thần phải ghen tị. Linh Doanh Doanh quét mắt nhìn lầu đài tầng trên của đại điện. Mỗi khi ánh mắt của Linh Doanh Doanh quét qua lầu đài, chủ nhân trên lầu đài đều chắp tay hành lễ với Linh Doanh Doanh. Cũng không phải tất cả mọi người đều chắp tay hành lễ với Linh Doanh Doanh. Đàn ông cơ bản đều sẽ, phụ nữ thì chọn cách phớt lờ. Thấy có người chắp tay hành lễ, Linh Doanh Doanh đều gật đầu đáp lại. Cũng có người lên tiếng khách sáo với Linh Doanh Doanh một phen. Trăm năm không gặp, Sa Hương phu nhân vẫn khỏe chứ? Trên một lầu đài đối diện, cạnh bàn rượu có một nam tử mặc áo xanh. Sắc mặt nam tử hơi tái nhợt, mang đến cho người ta cảm giác khí huyết không đủ. Hắn ta mỉm cười nhìn Linh Doanh Doanh, giọng nói sang sảng vang vọng trên tầng trên của đại điện. Linh Doanh Doanh sắc mặt hơi lạnh, liếc nhìn nam tử áo xanh đó. Nếu không có Quỷ Linh Tông quấy rầy, thiếp thân trăm năm qua sống khá tốt. Nam tử áo xanh cười ha ha, trong ánh mắt nhìn Linh Doanh Doanh không che giấu sự tham lam. Chắp tay hành lễ với Linh Doanh Doanh. Quyết định của tông môn không phải do tại hạ có thể chi phối, nhưng nếu Sa Hương phu nhân nguyện ý đi theo ta, phiền phức của Sa Hương phu nhân tự nhiên sẽ biến mất. Trần Huyền Phong sắc mặt hơi lạnh, đang định nổi giận, lại bị Linh Doanh Doanh giữ tay lại. Linh Doanh Doanh mặt không biểu cảm nhìn nam tử áo xanh. Nếu các hạ có thể khiến Quỷ Linh môn biến mất hoàn toàn trong một đêm, thiếp thân ngược lại là có thể xem xét một phen. Nam tử áo xanh lộ vẻ tiếc nuối. Sa Hương phu nhân không muốn thì thôi, tại hạ không thích ép buộc người khác. Nam tử áo xanh không tiếp tục dây dưa nữa. Nói thêm nữa thì bên tông môn sẽ khó ăn nói. Lần này tham dự đại điển song tu của Khô Lâu Bảo không chỉ có một mình hắn là tu sĩ kim đan của Quỷ Linh môn. Quan hệ giữa Quỷ Linh môn và Khô Lâu Bảo có chút đặc biệt. Hai bên không phải địch cũng không phải bạn, coi như là giao dịch sau khi hai bên thỏa hiệp. Khô Lâu bảo cho phép quỷ linh môn bắt giữ những du hồn dã quỷ không có linh trí trong quỷ vực Khô Lâu Sơn, nhưng không được quấy rầy dân quỷ của Khô Lâu Sơn. Linh Doanh Doanh không để ý đến nam tử áo xanh nữa, quay đầu định an ủi phu quân, lại phát hiện phu quân đang nhìn chằm chằm về một hướng. Linh Doanh Doanh theo ánh mắt của phu quân nhìn về phía lầu đài đối diện, chỉ thấy cạnh bàn rượu trên lầu đài có một bóng người quen thuộc. Linh Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được Lịch công tử. Trần Huyền Phong thu ánh mắt từ lầu đài đối diện về, quay đầu nhìn phu nhân bên cạnh. "Phu nhân, hay là đi chào hỏi một tiếng?" Lịch công tử đang một mình uống trà, bên cạnh tuy có thị nữ hầu hạ, nhưng không có người đồng hành hơi cô đơn. Linh Doanh Doanh khẽ lắc đầu, thiếp thân nếu giữa thanh thiên bạch nhật chủ động đi tìm Lịch công tử, e rằng sẽ mang họa đến cho Lịch công tử. Trần Huyền Phong trong mắt xẹt qua một tia hối hận, dùng sức vỗ vào trán. "Ta thật ngốc, vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo, đợi sau khi đại điển song tu kết thúc chúng ta lại đi tìm Lịch công tử đi." Trong quỷ vực Khô Lâu Sơn không biết có bao nhiêu quỷ vật đang có ý đồ với phu nhân. Một đám quỷ tướng dưới quỷ vương đều thèm thuồng phu nhân. Nếu không phải hai người cũng có thực lực của quỷ tướng, phu nhân đã sớm bị cướp đi rồi. Nếu những quỷ tướng đó biết phu nhân và Lịch công tử đi lại thân thiết, nói không chừng sẽ có ý đồ với Lịch công tử, dùng Lịch công tử uy hiếp vợ chồng bọn họ. Cùng lúc đó, trong lầu đài đối diện, Lý Mông tự nhiên cũng nhìn thấy vợ chồng Ninh phu nhân. Ánh mắt của ba người không giao nhau. Đây là do Lý Mông cố ý làm vậy. Việc hắn muốn làm sẽ trở thành nỗi nhục của giới tu tiên ma đạo Việt Quốc. Sau chuyện đó chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Nếu biết vợ chồng Trần Huynh đi lại thân thiết với hắn, vợ chồng Trần Huynh nói không chừng sẽ bị vạ lây. Chỉ có thể giả vờ không quen biết trong đại điện song tu. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. "Công tử, có muốn uống rượu không?" Lý Mông đặt chén trà xuống, đưa tay ôm lấy vòng eo của nữ quỷ, túi đầu cười như không cười nhìn khuôn mặt tường hồng của nữ quỷ. Mỹ nhân ở bên cạnh, làm gì có tâm trạng uống rượu. Nữ quỷ mím môi cười, cầm ấm trà rót đầy trà. "Công tử nói đùa rồi, dung mạo như nô tỳ e rằng còn chưa lọt vào mắt công tử." Lý Mông ngẩng đầu béo cằm nữ quỷ. "Lời này có khác biệt, cô nương nếu tự tin hơn, vậy thì ngay cả nữ tử khuynh quốc khuynh thành cũng không sánh bằng." Nữ quỷ giữa lông mày xẹt qua một tia phong tình, trên má cũng hiện lên một mảng đỏ ửng. Một đôi mắt ngập nước nhìn Lý Mông. Cảnh này bị vợ chồng trong lầu đài đối diện nhìn thấy. "Ừ, đàn ông đều giống nhau." Thấy Lý Mông ôm thị nữ nói cười vui vẻ, nữ quỷ thỉnh thoảng cười đến run rẩy. Linh Doanh Doanh không nhịn được nói một câu chua ngoa. Vị chua trong lời nói đã làm Trần Huyền Phong cũng cảm thấy chua. Trần Huyền Phong cười tủm tỉm nhìn phu nhân đầy vị chua. "Sao vậy? Ghen rồi sao?" Linh Doanh Doanh liếc chồng một cái, ngẩng đầu không nhìn đôi nam nữ cô độc trong lầu đài đối diện nữa. "Mẫu thân, ở đây không nhìn thấy gì cả, chúng ta đổi chỗ khác được không ạ?" Đúng lúc này, trong một lầu đài vang lên một giọng nói non nớt. Chủ nhân của giọng nói là một đứa trẻ mặc yếm, đứa trẻ búi tóc nhỏ trên đầu. Trong lầu đài có một nữ quỷ quỳ bò trên đất, đứa trẻ đó cười trên lưng nữ quỷ. Một tay đứa trẻ nắm lấy tóc của nữ quỷ, tay kéo về hướng nào, nữ quỷ bò về hướng đó. Nhanh lên, đi bên kia." Đứa trẻ dường như không hài lòng với tốc độ của nữ quỷ, tay nắm lấy tóc nữ quỷ dùng sức kéo một cái. Nữ quỷ mặt tái nhợt cười bồi, vội vàng tăng tốc độ. Đứa trẻ vui vẻ cười, hớn hở cười nữ quỷ đến trước lan can lầu đài. Trên lầu đài còn có hai người, phải nói là hai con quỷ, một con nữ quỷ và một con nam quỷ. Hai người dường như là một cặp vợ chồng. Mặt mày hiền từ nhìn đứa trẻ đang đuồng nghịch. "Mẫu thân, mẫu thân, lầu đài kia tầm nhìn nhất định rất tốt." Đứa trẻ đưa bàn tay nhỏ bé chỉ vào lầu đài mà Lý Mông đang ở, vợ chồng hai người nhìn về phía lầu đài mà đứa trẻ chỉ. Thấy chủ nhân của lầu đài đó chỉ là một công tử lạ lơi với thị nữ của Khô Lâu Bảo. Vợ chồng hai người nhìn nhỏ cười. Mẫu thân nhìn về phía thị nữ đang chờ đợi bên ngoài lầu đài. "Nghe thấy rồi chứ, làm phiền cô nương sắp xếp một chút." Thị nữ quỷ của Khô Lâu Bảo có chút thương xót nhìn nữ quỷ bị đứa trẻ cưỡi chơi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. "Hai vị quỷ tướng đại nhân, những người có thể lên lầu đài đều là khách quý của Khô Lâu Bảo, nô tỳ không có quyền này." Mẫu thân của đứa trẻ hiền hòa cười, từ trong tay áo lấy ra một túi trữ vật, bàn tay ngọc ngà vung áo một cái, túi trữ vật bay về phía thị nữ. Thị nữ theo bản năng đón lấy túi chữ vật, mặt đầy nghi ngờ nhìn mẫu thân của đứa trẻ. Mẫu thân của đứa trẻ mặt đầy từ ái nhìn đứa trẻ đang buồn địch, đưa tay vén một sợi tóc mái, một đôi mắt nhìn về phía thị nữ của Khô Lâu Bảo. Trong túi chữ vật có một ít linh thạch, đưa cho hắn. Nhưng mà mẫu thân của đứa trẻ sắc mặt lạnh đi, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo, không gian xung quanh dường như cũng trở nên tối tăm hơn rất nhiều. Thị nữ của Khô Lâu Bảo mặt tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt. "Đi." Giọng nói lạnh lùng khiến ánh mắt của thị nữ Khô Lâu Bảo trở nên mê dại. Nàng xoay người mặt đờ đẫn đi về phía lầu đài đối diện, mà ở lầu đài bên kia, Lý Mông đang nói cười vui vẻ với thị nữ. Thị nữ thỉnh thoảng bị trêu đến run rẩy, đỉnh núi trước ngực run rẩy, khiến Lý Mông nhìn thẳng mắt. "Công tử, làm gì có chuyện như vậy, công tử chắc chắn đang nói bừa." Thị nữ quỷ má ửng hồng, cả người đã nép vào lòng Lý Mông, vẻ kiêu diễm trên mặt có thể nói là phong tình vô hạn. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thị nữ trong lòng. "Công tử ta chưa bao giờ nói lời bừa, thật giả thế nào, sau này nếu nàng gặp chuyện này, tự sẽ biết thật giả." Thị nữ quỷ mím môi cười, bàn tay ngọc ngà khe đánh vào ngực Lý Mông. "Công tử rõ ràng biết nô tỳ không thể rời khỏi quỷ vực Khô Lâu Sơn, chuyện này thật giả vĩnh viễn không thể chứng thực. Công tử, đây là an bà đó." "Ai, chuyện này cũng bị nàng nhìn ra rồi." "Công tử." Ngay khi Lý Mông đang trêu chọc thị nữ đến cao hứng, lại có một thị nữ khác lên lầu đài. "Cái đó." "Công tử, làm phiền rồi." thấy chị em đang nói chuyện vui vẻ với vị công tử kia. Thị nữ trong mắt xẹt qua một tia ngưỡng mộ. Nàng cũng muốn hầu hạ một công tử có chút đẹp trai như vậy. Thấy chị em của Khô Lâu bảo đến, thị nữ quỷ đang nép vào lòng Lý Mông biến sắc, vội vàng đỏ mặt rời khỏi vòng tay Lý Mông. Lý Mông quay đầu nhìn thị nữ quỷ, "Có chuyện gì?" Thị nữ quỷ bước tới, hai tay dâng túi trữ vật trong tay. "Công tử, quỷ bà và quỷ công hai vị đại nhân muốn đổi lầu đài với ngài, đây là bồi thường mà hai vị quỷ tướng đại nhân dành cho công tử." Thị nữ quỷ ngồi cạnh Lý Mông biến sắc, "Vân Thường, ngươi đang làm gì vậy?" Thị nữ quỷ lên tiếng quát. Tiếng quát từ thị nữ quỷ khiến Vân Thường biến sắc. Vân Thường túi đầu nhìn túi trữ vật trong tay mình, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Tại sao nàng lại rời khỏi lầu đài của quỷ bà và quỷ tướng? Đúng rồi, hai vị quỷ tướng đại nhân muốn đổi lầu đài. Nàng cảm thấy điều này có chút không thích hợp. Nàng rõ ràng đã từ chối rồi mới phải. Sao lại thần xui quỷ khiến đến đây? Đúng đúng vậy, công tử. Vân Thường bàn tay ngọc ngà run rẩy, túi trữ vật trong tay lập tức rơi xuống đất. Linh thạch ào ào từ túi trữ vật lan ra. Không lâu sau đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Lý Mông túi đầu nhìn đống linh thạch chất thành núi nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn Vân Thường có chút hoảng sợ. Lý Mông trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Đừng sợ, ai bảo nàng đến? Vân Thường nhìn về phía một lầu đài đối diện. Lý Mông theo ánh mắt của Vân Thường nhìn về phía lầu đài đối diện. Trong lầu đài có bốn con quỷ, một con tiểu quỷ, hai con đại quỷ và một con quỷ bị cưới. Thấy Lý Mông nhìn về phía bọn họ, quỷ bà và quỷ công trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ, tưởng chừng như đang cười nhưng lại cười không ra tiếng. Thị nữ quỷ ngồi cạnh Lý Mông kéo tay áo công tử. Công tử, hai vị đó là quỷ công và quỷ bà của quỷ vực Khô Lâu Sơn, đứa trẻ đó là quỷ đồng cách tiếng, nữ quỷ bị cưới là con gái của quỷ công và quỷ bà. Nghe nói gia đình quỷ công sở dĩ chết thảm có liên quan đến con gái, con gái trong lòng có lôi nên mặc cho em trai bắt nạt. Bốn con quỷ là lệ quỷ hung tàn nhất quỷ vực Khô Lâu Sơn, bọn họ thường xuyên tuần tra biên giới Khô Lâu Sơn, bất kể là phạm nhân hay cô hồn dã quỷ đều sẽ bị bọn họ ăn thịt. Thị nữ quỷ má ửng hồng, ngượng ngùng nhìn khuôn mặt có chút tuấn tú của công tử. Công tử nếu đồng ý, sau khi đại điện song tu kết thúc nô tỳ nhất định sẽ xin lỗi công tử, công tử muốn thế nào cũng được. Lời nói của thị nữ quỷ này có chút mờ mờ. Khi phụ nữ nói với đàn ông rằng muốn làm gì nàng cũng được, ý nghĩ trong lòng đàn ông chỉ có một. Lý Mông tự nhiên cũng vậy. Tuy nhiên, hắn sẽ không cứ thế mà chạy trốn một cách hèn nhát. Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo của thị nữ quỷ, túi đầu nhìn khuôn mặt tường hồng của thị nữ quỷ, cười như không cười đưa tay véo má thị nữ quỷ. Tâm tư của cô nương không trong sáng chút nào, đến lúc đó ai chịu thiệt còn chưa biết đâu. Côn, công tử. Thấy hai người đang tình tứ trước mặt nàng, Vân Thường mặt mày sắc khóc. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Vân Thường. Đừng nội, đừng nội, công tử ta tự có tính toán. Nói rồi, Lý Mông quay đầu nhìn về phía lầu đài đối diện, ánh mắt quét qua bốn con lệ quỷ đó. Tiểu quỷ trông khá đáng yêu, nhưng những việc làm của nó lại là những đứa trẻ hư đáng ghét. Nói là trẻ con, thực ra hắn đã không biết bao nhiêu tuổi. Dung mạo của con gái cũng rất đẹp, thân hình cao ráo và đầy đặn, chỉ là nhìn mặt là biết kiểu con gái dễ bị lừa. Có một vẻ đẹp thuần khiết, vẻ đẹp ngốc nghếch. Con gái xinh đẹp, mẹ tự nhiên cũng không tệ. Mặc dù được gọi là quỷ bà, nhưng quỷ bà không hề giá chút nào. Thân hình đầy đặn và cao ráo, là kiểu phụ nữ giống với con gái. Toàn thân tỏa ra mị lực của phụ nữ trưởng thành. Khuôn mặt đó còn đẹp hơn con gái vài phần. Tuy mặt không biểu cảm, giống như mỹ nhân băng giá, nhưng cảm giác mang lại là kiểu hổ cái không nói lý. Nói một cách thông tục thì là bà chằn hung dữ, giống như một đống tuổi khô đã rất dầu, chỉ cần một chút lửa là sẽ bùng cháy. Quỷ công mang lại cảm giác là một gã khờ to xác, trông có vẻ rất khỏe, mặc dù mặt mày hung dữ, nhưng vẻ ngây ngô trong sự hung dữ rất rõ ràng. Thấy vậy, Lý Mông trong lòng đã rõ, thì ra cả nhà này đều là đồ ngốc. Chương 478, Lý Mông không biết xấu hổ. Chương 478, Lý Mông không biết xấu hổ đã là đồ ngốc, vậy thì đạo lý chắc chắn không thể nói thông. Đạo lý đã không nói thông, vậy thì chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Mặc dù làm vậy chắc chắn là đang đánh vào mặt Quỷ Vương Khô Lâu Sơn. Dù sao hôm nay là ngày đại điện song tu của Quỷ Vương Khô Lâu Sơn, nhưng trước khi Thiên Lan Châu được giải phong, Lý Mông sẽ không bận tâm quá nhiều. Lý Mông trong mắt kim quang lóe lên, chỉ thấy hổ lô dưỡng kiếm bên hông bắn ra một đạo kim quang. Kim quang lướt qua không trung chui vào lầu đài của gia đình bốn con lệ quỷ đó. Trong lầu đài đột nhiên kim quang đại thịnh, một tòa bảo tháp vàng nóng lơ lửng trên không. Bảo tháp cao khoảng 3 thước, toàn thân tỏa ra khí tức cổ kính. Vợ chồng quỷ công quỷ bà biến sắc, toàn thân bốc lên khói đen cuồn cuộn. Quỷ đồng cưới trên lưng nữ quỷ mặt lộ vẻ hung ác, nhe răng trợn mắt với bảo tháp. Ngay khi vợ chồng quỷ công đang định nổi giận, bảo tháp vàng nóng đột nhiên bung ra một mảng kim quang. Kim quang bao phủ bốn con quỷ trên lầu đài, lực hút mạnh mẽ ngay sau đó xuất hiện. Vợ chồng quỷ công mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ phát hiện căn bản không thể chống lại sự trấn áp từ bảo tháp. Bốn con quỷ lần lượt bị thu vào bảo tháp. Sau khi làm xong tất cả những việc này, bảo tháp lại hóa thành kim quang bay ra khỏi lầu đài, bay về lầu đài mà Lý Mông đang ở. Lý Mông thần sắc đạm mạc đưa tay ra, hoàng kim linh lung tháp nhẹ nhàng rơi vào tay Lý Mông. Bảo tháp vốn cao 3 thước cũng biến thành một tòa tháp nhỏ chưa đến 5 tấc. Côn, công tử, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thị nữ quỷ bên cạnh Lý Mông căn bản không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn lại thì quỷ công và quỷ bà ở đỉnh đối diện đã bị công tử dùng pháp khí bảo tháp chấn áp. Đừng nói thị nữ quỷ bên cạnh Lý Mông, tất cả mọi người trên lầu đài tầng trên của đại điện đều bị dọa giật mình. Cặp vợ chồng quỷ đó là quỷ tướng của quỷ vực Khô Lâu Sơn, thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan của nhân tộc. Đứa con quỷ của bọn họ cũng là cường giả cấp quỷ tướng. bốn con lệ quỷ có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan cứ thế bị vị thiếu niên kia trấn áp sao? Thực lực như vậy chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể làm được. Trong chốc lát, vẻ mặt của người, quỷ, sơn thủy chính thần trong lầu đài đều khác nhau. Hôm nay là ngày đại điện song tu của Quỷ Vương Khô Lâu Sơn. Công khai trấn áp quỷ vật trong đại điện song tu. Đây không phải là đang đánh vào mặt Quỷ Vương Khô Lâu Sơn sao? Khách trong sảnh tiệc tầng giữa và tầng dưới càng im lặng như tờ. Những khách ở tầng trên không phải là những người mà bọn họ có thể bàn tán. Yên lặng xem trò vui mới là hành động khôn ngoan. Trong chốc lát, cả đại điện im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của một người nào đó. Chính xác hơn là một con quỷ nào đó. Có người xảy ra xung đột trong đại điện song tu. Chủ nhân của đại điện song tu tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Các hạ thuật pháp thông thiên, bản vương bội phục. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm có chút tử tính vang lên. Một nam tử từ trên trời giáng xuống. Hắn ta mặc một bộ áo choàng đen rộng thùng thình, mái tóc dài như thác nước tùy ý buông trên vai. Toàn thân tỏa ra một khí chất phong khoáng. Trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt. Nam tử áo đen nhẹ nhàng hạ xuống bục cao chủ vị trên đỉnh bậc thang. Sự xuất hiện của quỷ vương khiến đại điện tầng dưới có chút xôn xao. Các quỷ đứng dậy, chắp tay hành lễ với quỷ vương. Quỷ vương vạn phúc. Tiếng hô vang dội khá hùng vĩ. Quỷ vương ôn hòa cười, vung tay áo một cái. Vô số hồn thạch đen từ trong tay áo vung ra, giống như những giọt mưa rơi xuống khu vực chỗ ngồi của quỷ vật tầng dưới. Các quỷ ở khu quỷ tầng dưới mắt sáng lên, đều hóa thành từng đoàn xương đen tranh giành hồn thạch. Hồn thạch là thiên tài địa bảo sản sinh trong quỷ vực. Trong mắt quỷ vật, hồn thạch giống như linh thạch trong mắt tu sĩ nhân tộc, là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của quỷ vật. Hồn thạch đối với tu sĩ nhân tộc cũng có tác dụng lớn, có thể thông qua hấp thụ hồn lực trong hồn thạch để cường hóa thần thức. Thị nữ quỷ bên cạnh Lý Mông cũng đội vàng đứng dậy, túi đầu đứng sang một bên, cho đến khi khu quỷ tầng dưới đại điện yên tĩnh lại, quỷ vương trên bục cao chủ vị mới nhìn về phía Lý Mông. Hôm nay là đại điện song tu của bản vương, vợ chồng quỷ công nói năng lỗ mãng, bản vương nhất định sẽ trừng phạt, xin các hạ nể mặt bản vương, tha thứ cho hành động vô lễ của vợ chồng quỷ công, đợi sau khi đại điện song tu kết thúc, bản vương nhất định sẽ tiếp đãi các hạ thật tốt. Lý Mông một tay nâng hoàng kim linh lung tháp, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Làm thế nào để trừng phạt vợ chồng quỷ công thì không cần quỷ vương bận tâm, tại hạ lòng dạ hẹp hòi, nếu không nốt vợ chồng quỷ công trăm năm, khó mà niệm đầu thông suốt, niệm đầu nếu không thông suốt thì giống như tâm ma, liên quan đến đại đạo của tại hạ không thể không cẩn thận, xin quỷ vương nể mặt tại hạ, giao vợ chồng quỷ công cho tại hạ trừng phạt thế nào? Lời nói của Lý Mông đã làm tất cả mọi người kinh ngạc. Bất kể là mọi người, mọi quỷ, mọi thần ở tầng dưới đều lộ vẻ kỳ lạ. Mọi người, mọi quỷ ở tầng trên cũng lộ vẻ kỳ lạ. Người này sao lại có thể nói ra lời vô liêm sỉ như vậy? Cái gì mà niệm đầu không thông suốt thì giống như tâm ma? Đó là tâm ma, thứ mà tu sĩ nhân tộc sợ hãi nhất. Ngươi nói nghiêm trọng như vậy chẳng phải là không muốn thả quỷ sao? Nói ra câu này một cách đương nhiên như vậy thì quá vô liêm sỉ rồi. Quỷ vương trên bục cao chủ vị cũng biến sắc. Hắn cũng không ngờ Lý Mông lại vô liêm sỉ đến vậy. Nụ cười trên mặt quỷ vương có chút khó coi. Bản vương đã phát hoàn nguyện, sẽ bảo vệ dân quỷ của quỷ vực Khô Lâu Sơn, vợ chồng quỷ công tuy hành sự có phần cực đoan, cũng là dân quỷ của Khô Lâu Sơn, chuyện hôm nay lỗi ở vợ chồng quỷ công, bản vương thành thật xin lỗi, đợi sau khi đại điện song tu kết thúc, bản vương nhất định sẽ đích thân dẫn vợ chồng quỷ công đến xin lỗi các hạ. Đối mặt với quỷ vương thái độ cực kỳ thành khẩn, đối mặt với quỷ vương hạ thấp tư thái xin lỗi, nụ cười trên mặt Lý Mông biến mất không còn, nheo mắt nhìn quỷ vương trên bục cao chủ vị. Hoàng nguyện của quỷ vương là bảo vệ dân quỷ Khô Lâu Sơn, điều đó có liên quan gì đến tại hạ? Lời này vừa thốt ra, đã chọc giận các quỷ ở tầng dưới. Người này thật sự không biết xấu hổ, quỷ vương đã thành khẩn xin lỗi như vậy rồi, hắn còn muốn làm gì nữa? Đúng vậy, ta thấy người này chính là đến gây rối. Biết người biết mặt không biết lòng, thật sự là phí công có một khuôn mặt đẹp. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, có một khuôn mặt đẹp trai nhìn cũng thấy ghê tởm. Hắn ta đẹp trai làm sao? Ta thấy không hẳn. Dù ghét một người cũng không thể giả vờ mù quáng, hắn ta không đẹp trai sao? So với sự náo nhiệt ở khu quỷ, khu người và khu thần thì lại có thái độ xem trò vui. Các tu sĩ nhân tộc ở khu người đều đến cùng tông môn của mình, không có quá nhiều giao tình với quỷ vương, có trò vui không xem thì thật phí. Nghe sự ồn ào của đại điện tầng dưới, Lý Mông sắc mặt lạnh đi. Ồn ào? Giọng nói đạm mạc quần quần quét ngang toàn bộ đại điện, trong giọng nói mang theo một luồng ý cảnh thiên địa huyền ảo. Các quỷ ở tầng dưới chỉ cảm thấy mình bị đánh một gậy, quỷ thể dần trở nên hư ảo. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh đều biến mất. Các quỷ mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám nói thêm lời nào. Thấy tầng dưới im lặng như tờ, gần như tất cả các quỷ đều bị mình trấn áp. Lý Mông trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái thầm. Mặc dù hành vi như vậy có chút trẻ con, nhưng sảng khoái thì thật sự sảng khoái. Chương 479, vậy thì làm một đại phản diện đi. Chương 479, vậy thì làm một đại phản diện đi. Lý Mông vẫn nhớ mình ở trái đất đoạn đời đó thích nhất là đọc tiểu thuyết tiên hiệp. Mỗi khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, luôn tưởng tượng mình trong thế giới tiểu thuyết tiên hiệp đó sẽ làm một đại phản diện như thế nào. Một đại phản diện tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Mọi đạo đức luân lý đều vứt bỏ hết. Trong giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, hắn chỉ cần trở nên mạnh hơn. Khi thực sự ở trong thế giới tu tiên, Lý Mông mới phát hiện hắn căn bản không có dũng khí tùy tâm sở dụng. Hôm nay hiếm khi có cơ hội làm một lần phản diện thì sao? Mà trong lòng vợ chồng Trần Huyền Phong ở lầu đài đối diện lại dấy lên sóng to gió lớn. Lịch Minh không phải là một võ giả phàm tục sao? Vì sao đột nhiên biến thân thành một nguyên anh tu sĩ? Hơn nữa bảo tháp trong tay Lịch Minh rõ ràng là pháp khí của tu sĩ nhân tộc, phẩm cấp của nó e rằng vượt xa sức tưởng tượng. khí tức mà bảo tháp tỏa ra lại có thể dẫn động thiên địa âm minh chi khí. Trần Huyền Phong có thể cảm nhận được sát khí của âm minh chi khí xung quanh đang được tỉnh hóa. Trần Huyền Phong mặt lộ vẻ khổ sở, quay đầu nhìn phu nhân im lặng không nói bên cạnh. "Phu nhân, xem ra Lịch huynh chỉ là dùng tâm thái vui chơi nhân gian mà đi cùng chúng ta. Nếu Lịch huynh là nguyên anh tu sĩ, vậy thì có thể giải thích được tại sao dương khí trên người Lịch huynh lại tinh thuần đến vậy." Trần Huyền Phong trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. May mà Lịch huynh không có thành kiến gì với quỷ vật, nếu không, sự quyến rũ của phu nhân đêm đó e rằng sẽ rước họa sát thân. Tu sĩ kiêng kỵ nhất là dương khí tiết ra ngoài, kiêng kỵ nhất là bị âm minh chi khí của quỷ vật xâm nhập. Linh Doanh Doanh trong mắt xẹt qua một tia ai oán. Tú Oán nhìn thiếu niên đang nâng bảo tháp. Lúc này Linh Doanh Doanh không biết nên nói gì cho phải. Nàng vốn muốn bồi dưỡng Lịch công tử thật tốt, không ngờ chân diện mục của Lịch công tử lại là một tồn tại mà nàng không thể với tới. Thứ nay về sau, e rằng khó mà gặp lại. Lúc này, trên bục cao chủ bị của đại điện, sắc mặt Quỷ Vương trở nên âm tình bất định. Sự tức giận trong mắt sẽ qua, nhưng hắn lại không thể thực sự nổi giận. Hôm nay là đại điện song tu của hắn, những khách mời có mặt đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Việt quốc. Nếu đại điện song tu hôm nay vì người này mà bị hủy hoại, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, Khô Lâu Sơn e rằng sẽ nổi tiếng trong giới tu tiên của các nước xung quanh. Các hạ hẳn không phải tu sĩ Việt quốc chứ? Ngay khi Quỷ Vương cảm thấy khó xử, một giọng nói đạm mạc vang lên. Chủ nhân của giọng nói đến từ một lầu đài tầng trên. Trong lầu đài đó có một nam tử mặc áo xanh. Nam tử có một khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tỏa ra chính khí không giống tu sĩ ma đạo. Tu sĩ áo xanh mặt không biểu cảm nhìn Lý Mông. Dù vợ chồng Quỷ Công có lỗi, làm thế nào để trừng phạt đó là chuyện của chủ nhân nơi này, đạo hữu làm như vậy, lẽ nào cố tình gây sự sao? Hôm nay những người có mặt đều là tu sĩ ma đạo Việt quốc ta, sao có thể để tu sĩ nước khác ở đây làm loạn? Lý Mông nhướng mày, nheo mắt đánh giá tu sĩ áo xanh nói lời lẽ chính nghĩa đó. Lý Mông trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Người này nhìn sao lại có chút quen thuộc, trông trắng trẻo non nớt, toàn thân tỏa ra một luồng chính khí mà chỉ tu sĩ chính đạo mới có. Tuy không đẹp trai bằng hắn, nhưng cũng coi như anh tuấn. "Ồ, các hạ muốn thế nào?" Nam tử áo xanh chắp tay hành lễ với Quỷ Vương trên bục cao chủ vị. "Tại hạ Quỷ Linh môn nhược tùng Quỷ Vương cứ yên tâm, tu sĩ ma đạo Việt quốc ta tuyệt đối sẽ không dung thứ cho kẻ khác phá hoại đại điện song tu lần này." Khi nghe thấy vị tu sĩ áo xanh kia tự báo ra môn, Lý Mông biến sắc, nheo mắt đánh giá tu sĩ áo xanh, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Không trách hắn lại cảm thấy người này có chút quen thuộc. Nhược Tùng hôm nay có chút khác so với Nhược Tùng trong bức họa. Trong chốc lát trước đó Lý Mông lại không nhận ra. Mục đích lớn nhất của hắn khi đến Khô Lâu Sơn lần này chính là Nhược Tùng. Hôm nay được gặp, Lý Mông sao có thể không vui? Lý Mông thân ảnh lóe lên, hóa thành kim quang bay ra khỏi lầu đài. Lý Mông ngoài lầu đài ngự gió lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra kiếm quang cuồn cuộn. Lý Mông một tay bấm quyết, Thiên Nguyên đỉnh từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, trong nháy mắt biến thành một tòa đỉnh lớn mấy chục trượng. Thiên Nguyên đỉnh toàn thân tỏa ra khí tức cổ kính và uy thế thiên địa, giống như một ngọn núi lớn lao về phía lầu đài mà Nhược Tùng đang ở. Thấy Lý Mông không nói hai lời đã ra tay, khiến mọi người trong đại điện giật mình. Người này sao lại nóng nảy đến vậy? Cảm nhận được uy thế mạnh mẽ của Thiên Nguyên đỉnh, Nhược Tùng biến sắc. Đạo hữu lẽ nào thật sự muốn đối địch với tu sĩ ma đạo Việt quốc ta sao? Nhược Tùng hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, toàn thân bốc lên khói đen cuồn cuộn, vung tay áo một cái, hơn 10 cái đầu lâu bốc lửa ma chơi từ trong tay áo bay ra. Tiếng quỷ khóc sói gào lập tức vang vọng khắp thiên địa. Một vùng không gian rộng lớn xung quanh trở nên tối tăm hơn rất nhiều. Hơn 10 cái đầu lâu liên tiếp va vào Thiên Nguyên đỉnh. Mỗi lần va chạm đều tạo ra một vòng sóng xung kích linh lực bạo liệt quét ra xung quanh. Trận chiến giữa các nguyên anh tu sĩ kinh khủng đến vậy. Dư chấn của trận chiến khiến đại điện rung chuyển. Sóng xung kích linh lực mạnh mẽ khiến mọi người và mọi quỷ ở tầng dưới có cảm giác nguy hiểm sắp chết bất cứ lúc nào. Sự va chạm của đầu lâu chỉ làm chậm lại thế công của Thiên Nguyên đỉnh. Thiên Nguyên đỉnh đón đầu tấn công của đầu lâu đâm thẳng vào lầu đài. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lớn, cả lầu đài bị Thiên Nguyên đỉnh đập nát. Mảnh vỡ lầu đài rơi xuống tầng dưới của đại điện. Khách ở tầng dưới vội vàng né tránh. Lý Mông một tay bấm quyết, Thiên Nguyên đỉnh bay về phía Lý Mông. Trong quá trình bay nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang bay vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông. Lý Mông liếc nhìn Quỷ Vương trên bục cao chủ bị, mặt mày cực kỳ khó coi. Chuyện này không liên quan đến Quỷ Vương, sau chuyện này tại hạ tự sẽ bồi tội, nếu Quỷ Vương muốn nhúng tay vào chuyện giữa ta và hắn, vậy thì tại hạ chỉ có thể siêu độ quỷ vực này thôi. Quỷ Vương khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Sao lại không liên quan đến hắn? Chẳng lẽ chuyện này không phải do hắn gây ra sao? Hay là vị nguyên anh tu sĩ không rõ lai lịch này có thủ với đạo hữu Nhược Tùng? Lý Mông không để ý đến Quỷ Vương nữa. Lời hắn đã nói rất rõ ràng. Quỷ Vương lựa chọn thế nào không liên quan đến hắn. Bất kể Quỷ Vương đưa ra lựa chọn gì, hắn cũng có thể chấp nhận. Biến đại điện song tu thành tang lễ, hình như chỉ có đại phản diện mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lý Mông lại nhìn về phía các tu sĩ ma đạo đang dục dịch trên lầu đài tầng trên của đại điện, vẻ mặt khiêu khích đầy châm biếm. Tại hạ muốn xem tu sĩ ma đạo Việt quốc các ngươi đoàn kết đến mức nào. Ngay khi lời nói vừa dứt, cả người Lý Mông hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, trong nháy mắt đã lao thẳng vào những đám mây đen dày đặc trên bầu trời, để lại một đám tu sĩ ma đạo mặt mày đầy tức giận. Hầu hết trong số bọn họ đều chỉ là tu sĩ kim đan, dù có lòng cũng không đủ sức tham gia vào trận chiến của nguyên anh tu sĩ. Trong những đám mây đen cuộn, một bóng đen sẽ qua, trán Nhược Tùng chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Tu vi của người đó rõ ràng cao hơn hắn, ít nhất cao hơn 2 tiểu cảnh giới. chẳng lẽ là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ? Nhược Tùng trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Kể từ khi hắn tự báo ra môn, ánh mắt của người đó nhìn hắn đầy sát ý, chẳng lẽ người đó là đến tìm mình? Nhưng nếu là đến tìm mình, vì sao trước đó lại dường như không quen biết mình? Chương 480, đến rồi thì đừng đi nữa. Chương 480, đến rồi thì đừng đi nữa. Nhược Tùng, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Tiếng nói của Lý Mông đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Nhược Tùng biến sắc. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trong mây đen trên đỉnh đầu Nhược Tùng kim quang đại thịnh, một bàn tay vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xé toạc mây đen giáng xuống Nhược Tùng một trượng. Bàn tay vàng khổng lồ giống như một ngọn núi, chỉ có kích thước trăm trượng. Nhược Tùng trước bàn tay vàng khổng lồ nhỏ bé như con kiến. Đạo hữu đừng quá đáng. Nhược Tùng hừ lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, một con bút bê quỷ từ trong tay áo bắn ra. Chỉ thấy bút bê quỷ toàn thân bốc lên khói đen cuồn cuộn, khói đen trong nháy mắt bành trướng gấp mấy chục lần. Một con ngự linh côi khổng lồ từ trong khói đen xuất hiện. Ngự linh côi khổng lồ cao khoảng 50 trượng, có 6 tay 3 đầu, khuôn mặt quỷ khổng lồ đáng ghét, trong đôi mắt lưu chuyển linh quang đỏ rực. Ngự linh côi tay cầm một cây thương quỷ khí, ném về phía bàn tay vàng đang lao tới. Chỉ thấy từng vòng khí lãng nổ tung, thương quỷ khí mang theo uy thế vô tận phóng lên trời, giống như một mũi tên sắc bén xuyên không thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, cây thương đã đâm vào bàn tay vàng. Chỉ nghe một tiếng gió rít ầm ầm, trong mây đen kim quang lóe lên dữ dội, hai màu linh quang bùng nổ, hình thành thủy triều linh lực cuồn cuộn quét ra xung quanh. Mây đen trong phạm vi vài dặm xung quanh đều bị quét sạch. Đây là ngự linh chi thuật mà ngươi học được ở Quỷ Linh môn sao? Lần này sự va chạm giữa pháp thuật và quỷ khí đã tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trong mây đen. Lỗ hổng đang dần khép lại. Mây đen từ bốn phương tám hướng đang lấp đầy không gian này. Lý Mông đứng cao nhìn xuống Nhược Tùng bên dưới. Nhược Tùng đứng trên vai ngự linh khôi, ngẩng đầu nhìn Lý Mông trên bầu trời. Người rốt cuộc là ai? Lý Mông mặt không biểu cảm từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục và nóng, kẹp giữa hai ngón tay. Đó là một tấm Thần Tiêu Vãng Sinh Cực Lạc phù phẩm cấp 4, được luyện chế từ da của Đường Khang. Để không ảnh hưởng đến phẩm chất của phù nhân giấy, chỉ có thể hạ thấp phẩm chất của Vãng Sinh Cực Lạc phù phẩm cấp 4. Mặc dù vẫn là Thần Tiêu phù phẩm cấp 4, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta là ai ngươi không cần biết. Lý Mông một tay bấm quyết, phù lục giữa hai ngón tay lập tức bay ra, hóa thành một đạo kim quang thẳng lên trời. Ở độ cao khoảng vài trăm trượng trên đầu Lý Mông, phù lục đột nhiên bùng nổ kim quang chói mắt, hóa thành một vầng nhật vàng. Kim quang thánh khiết và ấm áp tỏa ra, nơi nó đi qua, mây đen lập tức tiêu tán. Lý Mông lẩm nhẩm chú ngữ, Phật âm mênh mông từ hư không mà đến, vang vọng khắp thiên địa trong phạm vi trăm dặm. Ngự linh khôi tắm trong kim quang lập tức bốc lên khói xanh cuồn cuộn, thân thể khổng lồ tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy. Phạm Thánh Phật Âm, người rốt cuộc là ai? Nhược Tùng có chút thất thần hét lên. Mặt trời trên không, Phật quang phổ chiếu, mọi tội ác và nghiệp chướng sẽ được tịnh hóa. Nhược Tùng trên vai ngự linh khôi thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn xương đen bỏ chạy xa. Phật quang là khắc tinh của quỷ vật, mà Phạm Thánh Phật Âm càng được mệnh danh là có thể tịnh hóa mọi tà ma trên thế gian. Phạm Thánh Phật Âm trong truyền thuyết lại được hắn tận mắt chứng kiến. Nhược Tùng sao có thể không kinh, không sợ? Đối mặt với Phạm Thánh Phật Âm, những công pháp mà hắn tu luyện ở Quỷ Linh môn đều chỉ là một trò đùa. Lý Mông liếc nhìn Nhược Tùng đang bỏ chạy xa, đưa một bàn tay ra, lật tay chộp lấy Nhược Tùng. Trên đỉnh đầu Nhược Tùng, kim quang rực rỡ tôn trào, một bàn tay vàng khổng lồ trăm trượng xuất hiện trong không khí. Bàn tay khổng lồ tỏa ra kim quang thánh khiết giống như phong quang, nơi nó đi qua, Phật quang hội tụ về phía bàn tay vàng, khiến bàn tay vàng trở nên ngưng thực hơn, to lớn hơn. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, bàn tay vàng khổng lồ che khuất bầu trời mà Nhược Tùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này Nhược Tùng giống như một con khỉ, không thể thoát khỏi lòng bàn tay Phật. Bàn tay vàng khổng lồ lớn như núi chụp xuống Nhược Tùng, mà Khô Lâu Sơn trên mặt đất cũng gặp tai ương. Trong mây đen trên bầu trời đột nhiên bắn ra những cột sáng vàng rực rỡ, nơi cột sáng chiếu đến, âm minh chi khí trực tiếp bị tịnh hóa. Một cột sáng khổng lồ chiếu rọi lên một cung lâu của Khô Lâu Bảo. Cung lâu bị kim quang bao phủ lập tức trở nên thánh khiết vô cùng, giống như được nhuộm một tầng kim hạ. Một số thị nữ xương khô không kịp trốn thoát mặt lộ vẻ á tường, quỷ thể dần tiêu tán, chỉ còn tàn hồn bay lên trời theo kim quang, rồi dần dần biến mất trong kim quang. Là Hoàng Tuyển Chi Môn có thể chuyển thế đầu thai rồi. Không phải tất cả quỷ vật đều không muốn chuyển thế luân hồi, mà là không có cơ hội chuyển thế luân hồi. Thiền tu Phật gia tuy có khả năng khiến quỷ vật luân hồi chuyển thế, nhưng thiền tu có thể mở Hoàng Tuyển Chi Môn thì rất ít. Cái gọi là siêu độ của thiền tu thực chất là khiến quỷ vật hồn phi phách tán, quỷ đạo không nhập luân hồi, đây mới là hiện thực. Một số quỷ vật mặt lộ vẻ hy vọng, cơ duyên chuyển thế luân hồi ngàn năm khó gặp, không có con quỷ nào có thể nhịn được. Ta đã chán ghét quỷ sinh rồi, ta muốn đi chuyển thế luân hồi. Một số quỷ vật rất nhanh đã đưa ra quyết định, đều bay về phía cột sáng vàng, giống như thiêu thân lao vào lửa bay vào kim quang. Là Hoàng Tuyển Chi Môn, thật sự là Hoàng Tuyển Chi Môn, đây chính là sự thương xót của thiên đạo đối với quỷ vật trong truyền thuyết sao? Một con lệ quỷ tắm trong kim quang, hắn ta mặt đầy hân hoan cười ha ha. Trong tiếng cười lớn dần dần tiêu tán, tàn hồn bay lên trời dần dần tiêu biến. Linh Doanh Doanh trên lầu đài ngây ngốc nhìn cổ sáng thánh khiết đó, một chân không nhịn được bước ra ngoài. Phu nhân, bên hai vang lên tiếng của phu quân, một bàn tay cũng bị phu quân nắm lấy. Trần Huyền Phong nắm chặt bàn tay ngọc ngà của phu nhân, vẻ mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng, Trần Huyền Phong vẫn liên tiếp buông tay. Linh Doanh Doanh nhìn phu quân, lại nhìn cổ sáng vàng đó, trong mắt xẹt qua một tia do dự và giằng xé. Cuối cùng, Ninh Doanh Doanh đũ đoán thở dài, xoay người lao vào lòng phu quân, ôm chặt vòng eo của phu quân. Trần Huyền Phong tuy rất vui vì phu nhân cuối cùng đã chọn hắn, nhưng cơ hội chuyển thế luân hồi hai người có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Phu nhân, như vậy có tốt không? Trần Huyền Phong một tay khẽ vuốt ve mái tóc của phu nhân. Ninh Doanh Doanh nép vào lòng phu quân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuyển thế đầu thai sẽ quên hết mọi thứ, ta khi tái sinh làm người sẽ không còn là ta nữa, tương lai như vậy còn có ý nghĩa gì? Trần Huyền Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Ý nghĩ của phu nhân giống hệt hắn. Chuyển thế luân hồi tái sinh làm người thì không còn liên quan gì đến bọn họ hiện tại. Nếu không còn ký ức của kiếp này, thì đó còn là hắn của kiếp này sao? Phu quân, chàng nói Lịch công tử rốt cuộc là ai vậy? Lịch công tử dường như đang chiến đấu với Nhược Tùng. Nhược Tùng là tu sĩ ma đạo của Việt quốc, không có khả năng mở Hoàng Tuyển Chi môn. Nói cách khác, Hoàng Tuyển Chi môn là do Lịch công tử mở ra. Chẳng lẽ Lịch công tử là một thiên tu? Nhớ lại đêm hoan lạc với Lịch công tử, Linh Doanh Doanh má ửng hồng. Lịch công tử có rất nhiều trò, làm sao có thể là thiền tu Phật gia? Chương 481, Hoàng Tuyển Chi môn lại mở. Chương 481, Hoàng Tuyển Chi môn lại mở. Chỉ chưa đầy 10 hơi thở, Khô Lâu Bảo đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Từng luồng xương đen từ bốn phương tám hướng kéo đến, như thiêu thân lao vào lửa, chúng xông thẳng vào cổ sáng vàng. Ủy Vương trên đài chủ vị đại điện nhìn thấy cảnh này thì im lặng không nói gì. Cơ duyên chuyển thế luân hồi đang ở ngay trước mắt, hắn không thể ngăn cản lựa chọn của quỷ dân. Phu quân. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng. Một nữ tử mặc váy đỏ rực từ trên trời chậm rãi bay xuống. Chiếc váy rộng thùng thình cũng không thể che giấu được thân hình đầy đặn và bộ ngực cao vút của nàng. Trang sức tóc lộng lẫy trên đầu khiến nàng trông sang trọng và quý phái. Khuôn mặt tinh xảo ấy khiến nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Giọng nói quen thuộc khiến Quỷ Vương trong lòng run lên, vẻ mặt đầy cay đắng. Hắn quay người nhìn nữ tử sắp trở thành thê tử của mình. "Phu nhân, nàng cũng muốn rời bỏ ta sao?" Trong mắt nữ tử lóe lên một tia do dự, nhưng tia do dự trong mắt ấy chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng chắp tay hành lễ với người đàn ông sắp trở thành phu quân của mình. "Ân phu quân, tình nguyện kiếp sau sẽ báo đáp đối mặt với phu nhân đã quyết ý rời đi." Quỷ Vương muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Hắn thở dài một tiếng, khẽ phất tay. "Phu nhân, nếu thật sự có kiếp sau, nàng và ta sẽ gặp lại, đi đi." Trong mắt nữ tử lóe lên một tia cảm kích và buồn bã. Đối với nam tử trước mắt, trong lòng nàng có tình yêu, nhưng cơ duyên chuyển thế luân hồi đang ở ngay trước mắt. Thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao, nàng không muốn cả đời bị giam cầm trong một quỷ vực nhỏ bé. Nữ tử bay vút lên, giống như tiên nữ bay lên, nàng bay về phía cột sáng vàng. Váy áo bay bay, đẹp không tả xiết. Nữ tử ngoảnh đầu nhìn lại, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Trong mắt Quỷ Vương tràn đầy sự lưu luyến. Hai người khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, thấy sắp có thể thật sự ở bên nhau. Nàng sẽ trở thành Quỷ Vương phu nhân, cùng nắm tay nhau mãi mãi. Nhưng không ngờ ngày chia ly lại đến nhanh như vậy. Thấy cột sáng vàng đã ở gần ngay trước mắt. Đúng lúc này, cột sáng vàng đột nhiên tan biến. Xương đen chưa kịp tiến vào cột sáng vàng đều hóa thành hình người, mặt đầy tiếc nuối và hối hận. Nếu không chần chừ một chút, thì làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội chuyển thế luân hồi? Nhan Tịch Nguyệt ngây người nhìn nơi cột sáng vàng biến mất, trong mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc và giải thoát. Bây giờ thì tốt rồi, ông trời đã đưa ra lựa chọn cho nàng. Đồng thời, trong đám mây đen trên bầu trời, dị tượng trong đám mây đen đã biến mất, không còn ánh sáng vàng lấp lánh nữa. Trong lỗ hổng đang dần khép lại, Lý Mông Ngự Phong lơ lửng, giống như thần linh, hắn quan sát Nhược Tùng trước mắt. Lúc này, Nhược Tùng bị xích sắt vàng nóng trói chặt. Xích sắt được ngưng tụ từ linh lực ngũ hành kim, có thể nói là khắc tinh của vật tâm tà. Sắc mặt Nhược Tùng trắng bệch, chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể bị phong tỏa. Ngay cả Nguyên Anh cũng bị xích sắt vàng nóng trấn áp, khiến hắn không thể Nguyên Anh xuất thể đào tẩu. Người rốt cuộc là ai? Vào giờ phút này, Nhược Tùng đã hiểu ra một điều, người trước mắt là đến tìm hắn. Hơn nữa, trước đó tuyệt đối không quen biết hắn, nếu không sẽ không ra tay sau khi hắn tự báo ra môn. Ta đã nói rồi, ngươi không cần biết ta là ai. Lý Mông thần sắc đạm mạc nhìn Nhược Tùng, phất tay áo một cái, một tấm phủ chú vàng nóng từ trong tay áo bay ra, hóa thành một đạo thẳng tắp xông vào mặt Nhược Tùng. Từ tiên mục huyệt của Nhược Tùng chui vào thức hải, trong thức hải của Nhược Tùng lập tức xuất hiện dị tượng, một tấm phủ chú vàng nóng phát ra linh quang vàng rực rỡ, cả thức hải đều bị nhuộm thành màu vàng. Lượng lớn xích sắt vàng nóng từ phủ chú kéo dài ra, phong tỏa toàn bộ thức hải. Đây là tứ phẩm thần tiêu phủ lục nhiếp hồn phủ. Nói một cách đơn giản, nó có thể chấn áp thức hải của tu sĩ, biến tu sĩ thành con rối vô thức tuân theo mệnh lệnh. Chỉ là vật liệu luyện chế tứ phẩm phủ chỉ hơi kém, được luyện chế từ da của yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 7 có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan đại viên mãn của nhân tộc, vừa đủ để luyện chế tứ phẩm phủ chỉ, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi đã làm gì ta? Trong mắt Nhược Tùng bắn ra hai đạo kim quang, hai mắt dần trở nên đờ đẫn. Lý Mông phất tay áo một cái, hồ lô dưỡng kiếm bên hông bắn ra một đạo kim quang bao bọc Nhược Tùng. Toàn thân Nhược Tùng hóa thành một đạo kim quang bị hút vào hồ lô dưỡng kiếm. Lý Mông làm xong tất cả những điều này, liếc nhìn Khô Lâu Bảo phía dưới. 70.000 công đức lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông khẽ nhíu mắt. Hóa ra siêu độ quỷ vật cũng có thể thu được công đức. Lý Mông trong lòng thầm thì, có nên làm thêm một lần lớn nữa không? Suy nghĩ một chút, Lý Mông vẫn từ bỏ. Nếu làm một lần lớn, đó sẽ là cưỡng ép siêu độ quỷ vật. Khô Lâu Sơn, mảnh quỷ vực này e rằng sẽ bị xóa sổ. Lý Mông ghét nhất là ép buộc người khác, bất kể người đó là người hay quỷ, Lý Mông đều đối xử bình đẳng. Không phải tất cả quỷ vật đều muốn được siêu độ. Quỷ vực tự có giá trị tồn tại của nó. không thể vì công đức mà xóa sổ toàn bộ quỷ vực. Thân ảnh Lý Mông chợt lóe lên, hóa thành kim quang lao xuống đất. Chỉ thấy trong đám mây đen trên bầu trời lại lóe lên kim quang. Một lát sau, một đạo kim quang từ trong đám mây đen lao ra, hầu như thẳng đứng lao xuống Khô Lâu Bảo. Khi kim quang lao xuống Khô Lâu Bảo, trên không đại điện, kim quang lại đột nhiên tan biến, hóa thành một thiếu niên áo vàng đeo kiếm. Thiếu niên áo vàng ngự phong lơ lửng, ánh mắt quét qua các lâu đài. Tu sĩ ma đạo Việt quốc cũng chỉ đến thế. Lý Mông cười lạnh một tiếng, không khách khí buông lời trầm trọng. Hắn muốn chính là chọc giận tu sĩ ma đạo Việt quốc. Nếu bọn họ dám ra tay, vừa hay có cớ để giết chết bọn họ. Quả nhiên, Lý Mông vừa nói ra lời này, tu sĩ ma đạo Việt quốc trừng mắt nhìn. Một tu sĩ áo đen trong một lầu đài không nhịn được đứng dậy, ngồi xuống, nhưng bị sư minh cùng đi ngăn lại. Sư minh, người này quá ngông cuồng, tiểu tử nhược tùng chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, thắng được hắn không nói lên điều gì, huynh đệ chúng ta đều là tu vi nguyên anh trung kỳ, lẽ nào còn sợ hắn một mình sao? Tu sĩ áo xanh khẽ nhíu mày, ngồi xuống. Nam tử áo xanh lại nói, giọng nói nghiêm khắc hơn nhiều. Nam tử áo đen muốn nói lại thôi, đành phải bất ức ngồi xuống. Sư minh, nhược tùng dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh của ma môn, hiện tại ma môn vừa mới thành lập, các tông phái đều chưa thích nghi với thân phận mới, chuyện này nếu truyền về, mặt mũi của ma môn ta còn đâu? Hiện tại tiểu tử nhược tùng cũng không biết sống chết ra sao, nếu chết rồi, vậy chúng ta là đồng môn mà lại khoanh tay đứng nhìn, sau này e rằng khó mà lập thân trong ma môn, cũng không biết sẽ phải chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt. Nam tử áo xanh liếc nhìn thiếu niên áo vàng đeo kiếm đang ngự phong lơ lửng, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn cố ý chọc giận chúng ta, nếu chúng ta ra tay, hắn sẽ có lý do để ra tay trong đại điện song tu của quỷ vương. Hắn có tự tin như vậy, e rằng có chỗ dựa, hiện tại chỉ cần thông báo tình hình bên này cho ma môn là được, sự xuất hiện của người này không phải là chuyện xấu, ma môn vừa hay có thể mượn đầu người này để lập uy. Chương 482, lễ vật và lời xin lỗi. Chương 482, lễ vật và lời xin lỗi. Tu sĩ áo đen mắt sáng lên. Sư Minh nói đúng. Tuy nhiên, tu sĩ áo đen lộ vẻ nghi hoặc. Sư Minh, trước đó hắn ra tay đâu có tìm lý do gì, sao bây giờ lại quy củ thế? Hai chuyện khác nhau, không thể gộp lại là một. Đây là hai chuyện khác nhau sao? Trong lòng tu sĩ áo đen thầm thì, sao nhìn thế nào cũng là một chuyện vậy. Lúc này, giọng nói của Lý Mông vang lên. Lần này tại hạ mạo muội ra tay, trong đó có nguyên do không thể nói. Lý Mông túi khám Quỷ Vương phu phụ trên đài chủ vị, ánh mắt dừng lại trên người tân nương bên cạnh Quỷ Vương một chút. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Quỷ vực Khô Lâu Sơn thật sự không thể tin nổi, lại xuất hiện hai nữ tử nghiêng nước nghiêng thành như Ninh phu nhân và tân nương Quỷ Vương. Về nhan sắc, tân nương Quỷ Vương thậm chí còn hơn Ninh phu nhân một bậc. Nhớ lại cảnh tượng trước đó, Lý Mông trong lòng thầm thì, may mà hắn vẫn luôn chú ý tình hình bên Khô Lâu Bảo. Thấy tân nương Quỷ Vương muốn chuyển thế luân hồi, hắn cố ý rút bùa vãng sinh cực lạc đi. Nếu để tân nương Quỷ Vương đầu thai, vậy Quỷ Vương chẳng phải sẽ hận chết hắn sao? Cho dù không dám hận công khai, trong lòng chắc chắn sẽ có oán khí. Thấy Lý Mông nhìn mình, Nhan Tịch Nguyệt khẽ cúi đầu, đeo lên chiếc khăn che mặt màu đỏ. Hành động của tân nương Quỷ Vương bị Lý Mông nhìn thấy, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia ý cười. Xem ra tân nương Quỷ Vương rất tự tin vào nhan sắc của mình, biết rằng nhan sắc của mình có thể mang lại phiền phức cho phu quân. Lý Mông không có sở thích cướp vợ con người khác, mặc dù có tiền lệ Ninh phu nhân, nhưng đó không gọi là cướp, đó gọi là mỗi người có nhu cầu riêng. Nói vậy hình như cũng không đúng, dù sao hắn đối với Ninh phu nhân cũng không có nhu cầu gì. Tuy nói chuyện đó cũng có thể coi là một loại nhu cầu, nhưng Lý Mông đối với loại nhu cầu đó không có ham muốn lớn lắm, chỉ có thể nói là nhất thời hứng thú hoang đường một lần mà thôi. Dù sao cuộc đời con người không thể nào trong sạch hoàn toàn được, một số chuyện hoang đường không ngờ lại được làm ra. Ánh mắt Lý Mông quay lại trên người Quỷ Vương, phất tay áo một cái, hai tấm phủ chú vàng nóng từ trong tay áo bay ra, hóa thành hai đạo kim quang bay về phía Quỷ Vương. Thần sát Quỷ Vương khẽ động, trong lòng thầm cảnh giác. Mặc dù hắn không cho rằng vị các hạ kia sẽ ra tay với mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận một chút luôn không sai. Hai tấm phủ chú lơ lửng trước người Quỷ Vương, toàn thân phát ra linh quang màu vàng nhạt. Ngũ hành kim vốn là khắc tinh của quỷ vật, nhưng kim quang mà phủ chú phát ra lại khiến Quỷ Vương và Nhan Tịch Nguyệt cảm thấy rất thoải mái. Đây là dương khí khiêu đăng phủ, công dụng kỳ diệu của nó, phu phụ hai người tự mình thể hội đi. Hai tấm phủ chú này coi như là quà mừng của tại hạ tặng Quỷ Vương phu phụ. Trong vòng ngàn năm, tại hạ có thể giúp Quỷ Vương một lần, coi như là lời xin lỗi của tại hạ. Lý Mông lại phất tay áo một cái, một thanh phi kiếm truyền tin từ trong tay áo bắn ra. Phi kiếm truyền tin bay về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương đưa tay đón lấy phi kiếm truyền tin. Lý Mông liếc nhìn lầu đài nơi Trần Huynh phu phụ đang ở, thân ảnh chợt lóe lên, hóa thành một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt đã lao thẳng vào đám mây đen. Trong đám mây đen chỉ thấy từng đạo kim quang lấp lánh, kéo dài về phía chân trời xa xăm. Trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Lý Mông đi rồi, Khô Lâu Bảo vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Các vị khách ở tầng trên và tầng dưới đều lộ vẻ kỳ lạ. Người không nói lý lẽ mà lại nói lý lẽ thật sự khiến người ta thoải mái. Người đó cũng quá tùy tiện rồi phải không? Tuy nhiên, đẹp trai thì thật sự đẹp trai. Sự phóng khoáng đó khiến người ta phải ngưỡng mộ và khao khát. Vị tiền bối đó quả nhiên phi phàm. Đúng vậy, hai tấm phù chú mà vị tiền bối đó tặng cho Quỷ Vương hình như cũng khá phi phàm. Đương nhiên rồi, ở khoảng cách xa như vậy ta vẫn có thể cảm nhận được đạo vận mà hai tấm phù chú đó phát ra. Hai tấm phù chú đó có tác dụng gì? Không biết, đạo vận mà hai tấm phù chú đó phát ra khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Chẳng lẽ là phù chú dưỡng quỷ thể? có loại phù chú như vậy sao? Không biết, dù sao ta chưa từng nghe nói đến. Vị tiền bối đó quả nhiên thần thông quảng đại. Sự tức giận trên khuôn mặt của các quỷ vật ở khu vực quỷ tầng dưới đã hoàn toàn biến mất. Các loại lời khen ngợi không ngớt vang lên, khiến một đám tu sĩ nhân tộc há hốc mồm kinh ngạc. Thái độ của đám quỷ vật này thay đổi quá nhanh. So với tâm trạng tốt của quỷ vật, tu sĩ nhân tộc thì không vui vẻ gì cả. Đa số tu sĩ nhân tộc tham gia đại điện song tu đều là tu sĩ ma đạo Việt quốc. Bọn họ có thể vui vẻ mới là chuyện lạ. Đồng thời, trên đài cao chủ vị, quỷ vương phất tay háo một cái, cất đi phù chú và phi kiếm truyền tin. Mặt đầy khổ sở nhìn phu nhân bên cạnh. Phu nhân, gặp phải chuyện như vậy, vi phu thật sự không biết nên vui hay nên tức giận. Nhan Tịch Nguyệt mỉm cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn. Nếu không phải chuyện xấu, vậy thì coi như chuyện tốt đi. Quỷ vương mỉm cười thấu hiểu. Phu nhân vẫn ở bên hắn. Đối với quỷ vương, đây chính là điều tốt nhất. Mặc dù một lầu đài đã đổ, nhưng sẽ không từ bỏ việc tiến hành đại điện song tu. Quỷ vương nắm tay phu nhân, kéo phu nhân bước tới một bước, đối mặt với các vị khách ở tầng trên và tầng dưới. Khi Lý Mông rời đi, đại điện song tu chính thức bắt đầu. Còn về những chuyện xảy ra sau đại điện song tu, Lý Mông đương nhiên không biết. Sau khi rời khỏi Khô Lâu Bảo, Lý Mông đã trở về Nguyệt Tuyền Trấn. Đêm đó, Nguyệt Tuyền Trấn ồn ào náo nhiệt, trên đường phố người đông đúc, tấp nập. Đại điện song tu của quỷ vương khiến tất cả quỷ vật trong quỷ vực Khô Lâu Sơn đều ăn mừng. Tiểu tử, sao ngươi lại đến nữa rồi? Một thiếu niên áo vàng xuất hiện bên ngoài cổng Cực Lạc Lâu. Mặt quỷ trên cửa trên dưới nhìn Lý Mông, cái miệng rộng đó nhe răng cười. Chuyện ồn ào ở Khô Lâu Bảo cách đây không lâu không phải do tiểu tử ngươi gây ra đấy chứ? Thấy Lý Mông không phản bác, mặt quỷ trên cửa phá lên cười ha ha. Ha ha, tiểu tử ngươi chắc chắn bị đuổi ra ngoài rồi. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Lý Mông liếc nhìn mặt quỷ trên cửa đang cười lớn, từ trong tay áo lấy ra lệnh bài Cực Lạc Lâu. Đây là ngươi nói, ưu đãi, giảm 50%. Mặt quỷ trên cửa trợn mắt nhìn. Ông đây nói khi nào sẽ giảm 50% cho ngươi? Là 70%, nhiều nhất là 70%. Lý Mông ngẩng đầu đỡ ngực, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn mặt quỷ trên cửa. Mặt quỷ trên cửa ngây người nhìn Lý Mông. Tiểu tử ngươi cũng quá vô liêm sỉ đi. Nếu tiểu tử này cứ đứng mãi ở đây, Cực Lạc Lâu làm sao mà làm ăn được? Quỷ vật bình thường hắn dọa một cái là chạy mất, nhưng thiếu niên trước mắt hắn chắc chắn không dọa chạy được. Lý Mông không hề nào đúng. Ưu đãi 50% hôm nay hắn nhất định phải có, không lợi dụng thì phí. Được, 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 ông đây chịu thua, 50% thì 50%, cút vào đi. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cửa lớn Cực Lạc Lạc từ từ mở ra. Lý Mông lại trở về cung lâu trong Nguyệt Tuyền đó. Đi trên cầu, thần sắc Lý Mông khẽ động, trong mắt kim quang lóe lên, hai luồng xương đen từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, hóa thành hai nữ tử thiếu nữ xinh đẹp đứng thẳng tắp. Chương 483, giác nộ của quỷ. Chương 483, giác nộ của quỷ chính là Tiểu Thất và Tiểu Thiện. Công tử, đây là Tiểu Thiện nhìn quanh, mắt sáng lên, nàng có thể cảm nhận được khí âm u tinh thuần tràn ngập không gian này. Tiểu Thất cũng tò mò nhìn mặt nước dưới cầu. Lý Mông mỉm cười nhìn Tiểu Thất và Tiểu Thiện. Đây là Nguyệt Tuyền, hồ nước dưới cầu chính là Minh Hà Chi Thủy. Tiểu Thất và Tiểu Thiện lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, không ngờ lại là Minh Hà Chi Thủy trong truyền thuyết. Tiểu Thất và Tiểu Thiện nhìn nhỏ cười, hai người má đỏ bừng, cởi bỏ váy áo trên vai, váy áo mềm mại nhẹ nhàng lập tức trượt xuống đất, hai thân thể trắng nõn như ngọc lập tức xuất hiện trên hành lang. Tiểu Thiện và Tiểu Thất đỏ mặt, vừa mong đợi vừa e thẹn nhìn công tử. Lý Mông không phải thiếu niên ngây thơ gì, mỉm cười nhìn thân hình đầy đặn của Tiểu Thất và Tiểu Thiện. Đi đi. Được công tử đồng ý, hai nữ nắm tay nhau từ trên cầu bay xuống, lao thẳng vào mặt nước giống như một tấm gương. Mặt nước không hề nổi lên cột nước nào, chỉ có một vòng gợn sóng lan tỏa. Nhìn thấy bóng dáng hai người chợt lóe lên dưới mặt nước, Lý Mông cười cười, tiếp tục đi về phía cung lâu. Trên đài quan sát ở tầng dưới của cung lâu, Lý Mông trò chuyện với gác lầu rồi đi vào đài quan sát. Trên đài quan sát có một bàn trà. Lý Mông ngồi xuống cạnh bàn trà. Từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bắn ra một đạo hồng quang, hóa thành một nữ tử xinh đẹp mặc hồng y, liền nữ tử có một vẻ đẹp yêu mị. Hồng Phất nhìn quanh, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, thân hình đầy đặn ngồi xuống bên cạnh công tử. Hồng Phất dùng bàn tay ngọc ngà phất tay áo một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ trà cụ. Hồng Phất bưng ấm trà lên, khoảnh khắc tay chạm vào ấm trà, ấm trà đã bốc hơi nóng. Lý Mông túi đầu nhìn ấm trà trong tay Hồng Phất. Hồng Phất, trà này phải từ từ nấu mới thơm mới thuần. Hồng Phất mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn về phía công tử. Công tử đang nghi ngờ tài nấu trà của Hồng Phất sao? Lý Mông cười ngượng ngùng, đưa tay méo má Hồng Phất. Làm sao có thể, trà do Hồng Phất nhà ta nấu là ngon nhất rồi. Hồng Phất mỉm cười mím môi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Vương ấm trà rót cho công tử một chén trà. Lý Mông bưng chén trà lên uống một ngụm, thân sắc trên mặt suy tư. Bắt được Ngự Tùng, bước đầu tiên của kế hoạch coi như đã hoàn thành. Lý Mông nghĩ đến vị sư tôn tiện nghi của mình, trong mắt lóe lên một tia ưu sầu. Dù sao cũng là sư tôn tiện nghi của mình, hết lòng hết sức một chút cũng không sao. Làm thế nào để loại bỏ tâm ma của sư tôn đây là một vấn đề khó. Để sư tôn tự tay giết Ngược Tùng là có thể loại bỏ tâm ma sao? E rằng không đơn giản như vậy. Tâm ma của sư tôn e rằng không chỉ đơn giản là bị Ngược Tùng phản bội, mà là vì sự phản bội của Ngược Tùng khiến nàng tuyệt vọng với tình cảm giữa người và người. Ngược Tùng cũng họ Nhược, mặc dù không thể nói là thanh mai trúc mã với sư tôn. Dù sao tuổi của sư tôn lớn hơn Ngược Tùng rất nhiều, nhưng Nhược Tùng là do sư tôn nhìn lớn lên, cũng là do sư tôn tự mình dẫn Nhược Tùng lên núi tu luyện. Mối quan hệ giữa hai người vì thế trở nên cực kỳ phức tạp. Mấy trăm năm ở chung, hai người chỉ còn thiếu một lớp giấy mỏng. Trước khi Nhược Tùng phản bội tông môn, sư tôn đã chấp nhận việc hai người kết thành đạo lữ song tu. Có thể nói trái tim của sư tôn đã đặt lên người Nhược Tùng. Nhưng Nhược Tùng lại vì cơ duyên phá cảnh mà vứt bỏ tất cả, bỏ rơi Hợp Hoan tông, bỏ rơi thân phận tu sĩ chính đạo, càng bỏ rơi Nhược gia và sư tôn. Hồng Phất bên cạnh mỉm cười nhìn công tử đang trầm tư. Công tử đang suy nghĩ chuyện thật sự rất đẹp trai. Chỉ là diện mạo hiện tại của công tử khiến nàng có chút không quen. Nàng vẫn thích công tử tóc trắng mặt trẻ con hơn. Nàng thích cảm giác được công tử chăm sóc. Công tử hiện tại trở nên non nớt như vậy. Điều này khiến nàng có một loại ảo giác đang chăm sóc công tử. Thời gian trôi nhanh, ngày nối ngày. Trong mấy ngày sau đó, Lý Mông không đi đâu cả, luôn ở lại Cực Lạc lâu của Nguyệt Tuyền trấn. Đại điển song tu ở Khô Lâu Bảo kéo dài 3 ngày. Đêm ở Nguyệt Tuyền trấn cũng náo nhiệt 3 ngày. 3 ngày sau, Nguyệt Tuyền trấn lại trở lại sự yên bình như thường lệ. Ngày này, bên ngoài Cực Lạc lâu có một đôi phu phụ đến. "Hey, Trần tiểu tử, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi, mau mang tiểu tử kia đi đi, tiểu tử kia là một kẻ vô liêm sỉ, giảm 50% đó, linh thạch của ông đây cứ thế bị tiểu tử kia nuốt mất rồi, tức chết ta rồi." Nếu mặt quỷ trên cửa có dâu, lúc này chắc chắn đang thổi dâu trợn mắt. Trần Huyền Phong phu phụ nhìn nhỏ cười. Xem ra lịch công tử quả nhiên vẫn còn ở Cực Lạc lâu. Linh Doanh Doanh mỉm cười mím môi. "Quỷ đại gia, cái gọi là chịu thiệt là phúc, chịu một lần thiệt, cái phúc này chắc chắn sẽ đến rất nhanh." Mặt quỷ trên cửa nhe răng cười với Linh Doanh Doanh. Vẫn là nha đầu Ninh nói chuyện khiến người ta thoải mái. "Thôi đi, không nói tiểu tử đó nữa, nói là lại tức, Trần tiểu tử, Khô Lâu Bảo bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảm giác Hoàng Tuyển Chi môn của U Minh giới lại mở ra, tiểu tử đó mấy ngày trước đã đến rồi, không phải là do tiểu tử đó làm đấy chứ?" Trần Huyền Phong mặt đầy khổ sở gật đầu. "Vạn bạn không ngờ Lịch huynh lại là một tu sĩ nguyên anh tinh thông Phật pháp, thậm chí có thể mở ra Hoàng Tuyển Chi môn trong truyền thuyết, ủy đại gia, gặp Lịch huynh, thật không biết là phúc hay họa." Mặt quỷ trên cửa liếc Trần Huyền Phong một cái. "Tiểu tử ngươi đúng là cứng đầu. Tiểu tử kia vừa nhìn đã biết là kẻ vô tâm vô phế, đã vậy hắn lại còn bằng lòng đi cùng các ngươi, thậm chí cam tâm tình nguyện cùng nha đầu Ninh Hoan Lạc một đêm để giúp nàng chữa thương, đó bản thân đã là một thái độ. Tiểu tử ngươi hà tất phải ở đây mà lưỡng lự, người với quỷ ở chung nào có nhiều lễ nghĩa như vậy?" Tiểu tử kia không để ý, "Vậy các ngươi cũng đừng quá để ý, nếu các ngươi quá để ý đến khoảng cách giữa các ngươi và hắn, vậy hắn sẽ chỉ cảm thấy phu các ngươi không có gì thú vị, nói không chừng duyên phận của các ngươi cũng đến đây là hết." Trần Huyền Phong mặt đầy không thể tin nổi nhìn quỷ đại gia. "Quỷ đại gia, ngươi không phải bị đoạt xá đấy chứ? Quỷ đại gia ngày xưa đâu có nói ra được những đạo lý lớn như vậy. Hôm nay quỷ đại gia thật sự đã lộ một tay. Những đạo lý lớn mà hắn nói ra khiến hắn có cảm giác sáng tỏ thông suốt." Mặt quỷ trên cửa khẽ bĩu môi. "Trước đây ông đây lười để ý đến các ngươi, ông đây học rộng tài cao, đạo lý lớn nào mà không nói được, chỉ là không muốn nói thôi. Trước mặt ông đây, các ngươi còn nói lắm. Được rồi, mau vào đi." Trần Huyền Phong lùi lại một bước, chắp tay hành lễ với mặt quỷ trên cửa. "Đa tạ quỷ đại gia chỉ giáo." Linh Doanh Doanh cũng lùi lại một bước chắp tay hành lễ với quỷ đại gia. Mặt quỷ trên cửa mỉm cười mãn nguyện, nháy mắt với Ninh Doanh Doanh. "Ninh nha đầu, tiểu tử đó chắc còn ở lại Nguyệt Tuyển trấn vài ngày nữa, cơ hội khó có được, đừng bỏ lỡ. Hoan Lạc một đêm với tiểu tử đó còn hơn trăm năm khổ tu của ngươi, đã là quỷ thì phải có giác ngộ của quỷ, đừng thấy ngại." Mặt quỷ trên cửa lại nhìn về phía Trần Huyền Phong. "Những thứ tình yêu của nhân tộc là vô nghĩa nhất rồi, Trần tiểu tử, ngươi bây giờ là quỷ, không phải người, con đường quỷ đạo quá khó khăn, nếu các ngươi muốn đi xa hơn trên con đường quỷ đạo thì phải từ bỏ tình cảm khi còn sống, Trần tiểu tử, ngươi cũng phải tự mình hiểu rõ, phu phụ các ngươi vốn là một thể. Linh nha đầu được lợi cũng có thể phản bội cho ngươi, đừng vì những thứ có hay không mà khiến phu phụ các ngươi chia liệt như người xa lạ." Chương 484, ta vẫn thích ngươi gọi ta là công tử. Chương 484, ta vẫn thích ngươi gọi ta là công tử. Thần sắc trên mặt Trần Huyền Phong biến đổi liên tục. Phu nhân là phu nhân của hắn, hắn làm sao có thể không quan tâm? Hắn chỉ là đang trốn tránh và thỏa hiệp. Lời thức tỉnh của quỷ đại gia hôm nay khiến hắn có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, hắn đã không còn là người nữa, mà là một con lệ quỷ không thể rời khỏi quỷ vực. Nếu hắn bị tư tưởng khi còn sống làm người trói buộc, chỉ sẽ hại chính mình và phu nhân. Trần Huyền Phong lại cúi đầu hành lễ. Quỷ đại gia kim khẩu ngọc nôn, xin được chỉ giáo. Linh Doanh Doanh lén lút liếc nhìn khuôn mặt phu quân, thấy phu quân dường như thật sự bị quỷ đại gia thuyết phục. Linh Doanh Doanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, là thê tử của phu quân, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được trong lòng phu quân đang nghẹn một hơi. Trước đây nàng chỉ lợi dụng ảo ảnh để hút dương khí của đàn ông, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với phu quân, bởi vì nàng biết phu quân trong lòng thực ra rất quan tâm. Nhưng lần này gặp Lịch công tử, nàng lại bước ra bước mà nàng vẫn luôn không chịu bước. Mặc dù trong đó có lý do bất đắc dĩ, nhưng phản ứng của phu quân nàng cũng rất quan tâm. Từ sau đêm đó, phu quân luôn suy nghĩ lung tung, dường như có chuyện gì đó trong lòng, đôi khi muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại luôn muốn nói lại thôi rồi từ bỏ. Ninh Doanh Doanh từng nghĩ rằng phu quân rất quan tâm đến mối quan hệ giữa nàng và Lịch công tử, nhưng Ninh Doanh Doanh không biết phải mở lời thế nào. Hôm nay quỷ đại gia lại kim khẩu ngọc ngôn hóa giải nút thắt trong lòng phu quân, điều này khiến Ninh Doanh Doanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phu quân cứ suy nghĩ lung tung như vậy, điều duy nhất nàng có thể làm là tránh xa Lịch công tử. Được rồi, mau vào đi, các ngươi lẽ nào còn muốn học tiểu tử kia chặn cửa sao?" Cửa lớn Cực Lạc lâu từ từ mở ra. Đối với sự xuất hiện của Trần Huyền Phong phu phụ, Lý Mông không cảm thấy bất ngờ. Trần Huyền Phong phu phụ không có nơi ở cố định, là khách quen của Cực Lạc lâu. Nguyệt Tuyền Trấn lại là con đường phải đi qua để đến Khô Lâu Sơn. Sự xuất hiện của hai vợ chồng nằm trong dự đoán của Lý Mông. Ngày này, có người đến thăm. Người đến chính là Ninh Phu Nhân. Trên hành lang dẫn đến cung lâu, hai nữ tử đi trước sau. Nữ tử dẫn đường phía trước mặc một chiếc váy đen, vòng eo đầy đặn uốn lượn theo từng bước chân nhẹ nhàng. Chiếc áo choàng mỏng manh gần như trong suốt, thân hình trắng non ẩn hiện, phát họa nên một đường cong vòng eo quyến rũ. Ninh Doanh Doanh đi sau tiểu thất, đánh giá nữ tử dẫn đường. Nữ tử đó chắc hẳn cũng là quỷ vật giống nàng, nhưng dường như lại có chút khác biệt với nàng. Từ khí tức mà nhìn, không phải quỷ nữ của Cực Lạc lâu. Đi mãi, cung lâu đã đến. Tiểu thất dẫn Ninh Doanh Doanh đến trước đài quan sát. Tiểu thất dừng bước bên ngoài đài quan sát, xoay người đứng sang một bên, mỉm cười nhẹ với Ninh Doanh Doanh. Ninh phu nhân, mời vào, công tử đang đợi ngươi. Ninh Doanh Doanh nhìn về phía đài quan sát bị rèm che khuất, bước lên bậc thang, hé rèm bước vào đài quan sát. Trên đài quan sát có một bàn trà, bên cạnh bàn trà ngồi một bóng người quen thuộc, chính là Lịch công tử vừa mới quen biết không lâu. Ninh Doanh Doanh chắp tay hành lễ với Lý Mông. Văn bối Ninh Doanh Doanh bái kiến tiền bối. Giọng điệu hơi xa lạ khiến Lý Mông mỉm cười. Lý Mông vất tay háo một cái. Phu nhân, mời. Ninh Doanh Doanh ngưỡng thẳng lưng, bước đi nhẹ nhàng đến bên bàn trà, ngồi xuống đối diện Lý Mông. Ninh Doanh Doanh hôm nay đã trở lại hình dáng của Sa Hương phu nhân, mặc một chiếc váy đỏ rực, đường cong vòng eo đầy đặn được phát họa hoàn hảo, vòng mông dưới eo càng ẩn hiện. Sao không thấy Trần Minh? Lý Mông vất tay háo một cái, ấm trà ngự phong bay lên, rót cho Ninh Doanh Doanh một chén trà. Ninh Doanh Doanh đôi mắt u oán nhìn Lý Mông. Tiền bối đã đại náo Khô Lâu bảo một trận, phu quân sao dám xưng huynh đệ với tiền bối? Lý Mông bưng chén trà lên uống một ngụm, nửa cười nửa không liếc nhìn Ninh Doanh Doanh. Không làm huynh đệ cũng tốt, nếu không, điều phu nhân cầu, Lịch Mộ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái gọi là huynh đệ thê không thể khinh. Mặc dù hai người xưng hô đối phương là Trần Huynh và Lịch Huynh, chỉ là một cách xưng hô khách sáo hơn, nhưng nếu đi quá gần, nếu phát triển thành bạn bè, thì mối quan hệ của ba người có thể sẽ hơi khó xử. Mặc dù Trần Huyền Phong phu phụ là quỷ vật, không quá quan tâm đến mối quan hệ lộn xộn giữa ba người, nhưng hắn là con người, không phải quỷ vật, hắn không thể không quan tâm. Ninh Doanh Doanh má đỏ bừng, nàng đương nhiên hiểu lời tiền bối có ý gì. Ninh Doanh Doanh bưng chén trà lên, ánh mắt u oán nhìn tiền bối. Vậy tiếp thân cầu, tiền bối có thể đồng ý không? Lý Mông đặt chén trà xuống, mỉm cười đánh giá Sa Hương phu nhân trước mặt. Ninh phu nhân hôm nay đẹp đến không tả xiết, cái gọi là người đẹp vì lụa, ngựa hay vì yên. Câu nói này quả nhiên rất có lý. Ninh phu nhân trong bộ váy đỏ dự toát lên một vẻ đẹp yêu mị hơn. Lý Mông vô bổ đoàn bên cạnh. Phu nhân, lại đây. Thần sắc Ninh Doanh Doanh khẽ động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Ninh Doanh Doanh đặt chén trà xuống, thân hình đầy đặn đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh tiền bối. Ngay khi thân hình đầy đặn của Ninh Doanh Doanh ngồi xuống, Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo của Ninh phu nhân, trong tay khẽ dùng lực, thân hình mềm mại của Ninh phu nhân lập tức chìm vào lòng. Toàn thân Ninh Doanh Doanh ngồi ngang trong lòng Lý Mông, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Lý Mông đưa tay gỡ bỏ khăn che mặt của Ninh phu nhân, khuôn mặt trắng nõn như ngọc nghiêng nước nghiêng thành dưới khăn che mặt lập tức lộ ra bộ mặt thật. Lý Mông một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Ninh phu nhân, khoe miệng nở một nụ cười. Phu nhân, ta vẫn thích ngươi gọi ta là công tử. Ninh Doanh Doanh mỉm cười mím môi, mỉm cười nhìn khuôn mặt hơi tuấn tú của công tử, chủ động đưa bàn tay ngọc ngà ra, ôm lấy cổ Lịch công tử. Vâng, công tử. Người đẹp trong lòng, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không thờ ơ. Lý Mông túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ninh phu nhân. Ninh Doanh Doanh mắt ngọc như tơ, trong mắt lóe lên một tia e thẹn, hơi ngại ngùng nhắm mắt lại. Khuôn mặt hai người dần dần gần lại, cuối cùng môi răng chạm nhau, hôn nhau. Hai người bên bàn trà ôm nhau hôn nhau, lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Hai bàn tay của Lý Mông cũng bắt đầu không yên phận. Trên người Ninh phu nhân có quá nhiều chỗ đáng để hắn trêu chọc. Bên ngoài đài quan sát, tiểu thất má đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ và nghi hoặc. Hóa ra công tử là một công tử phong lưu. Mặc dù hình tượng thật sự của công tử không còn nghiêm túc như trước, nhưng tiểu thất cũng không quá để ý cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đàn ông mà, đều là như vậy. Chỉ có một điều khiến tiểu thất có chút nghi hoặc. Sao công tử lại quy củ với nàng và tiểu thiện như vậy? Nàng và tiểu thiện cũng không kém cỏi gì. Bọn họ đã sẵn sàng phục vụ công tử rồi. Nhưng công tử hình như vẫn không có ý đó. Lúc này, trong đài quan sát, hai người đã ngã xuống đất cạnh bàn trà. Váy áo của Ninh Doanh Doanh đã trượt khỏi vai, nửa trên cơ thể lộ ra hoàn toàn. Chương 485, ngươi không phải là biến thái đấy chứ. Chương 485, ngươi không phải là biến thái đấy chứ công tử. Ninh Doanh Doanh ôm ngực, má đỏ bừng. Sao vậy? Lý Mông mỉm cười nhìn Ninh phu nhân hơi e thẹn. Ninh Doanh Doanh quay đầu đi, không dám đối mặt với ánh mắt của Lịch công tử. Hiện bây giờ vẫn là ban ngày mà. Lý Mông nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Ninh phu nhân, gạt tay Ninh phu nhân đang che ngực ra. Trong chốc lát, cảnh đẹp vô cùng. Cái gọi là ban ngày hoan ái, sao lại không phải là một thú vui chứ? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Lịch công tử, khoe miệng Ninh Doanh Doanh lộ ra một tia đắc ý, nàng có thể cảm nhận được dục hỏa trong mắt Lịch công tử bị mình gợi lên. Mình vẫn rất lợi hại mà. Công tử, ô Lý Mông ba đạo túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ninh Doanh Doanh, cũng chặn lại những lời nàng muốn nói. Không lâu sau, đài quan sát dần trở nên ồn ào. Tiểu thất bên ngoài má càng đỏ hơn. Thời gian trôi nhanh, ngày nối ngày. Trong những ngày sau đó, cuộc sống nhỏ của Lý Mông có chút hoang đường, hầu như không rời xa Ninh phu nhân, luôn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Ninh phu nhân cũng không có ý định rời đi. khiến người ta có cảm giác chỉ cần Lịch công tử ở lại Quỷ vực Khô Lâu Sơn một ngày, nàng sẽ ở bên cạnh Lịch công tử một ngày. Lý Mông vừa tận hưởng những ngày hoang đường với Ninh phu nhân, mặt khác cũng đang thực hiện kế hoạch của mình. Ngày này, đêm đã khuya, trong một căn phòng ở tầng trên của cung lâu, Lý Mông trên giường mở mắt ra. Lý Mông quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh. Nữ tử không mảnh vải che thân, làn da trắng non như ngọc. Nàng nằm nghiêng quay mặt về phía hắn, đường cong vòng eo được phát họa hoàn hảo. Vòng ngông dưới eo càng khiến người ta lưu luyến quên lối về, khiến người ta không nhịn được muốn tiếp tục thưởng thức. Lặng lẽ thưởng thức tư thế ngủ của Ninh phu nhân một lát, Lý Mông đứng dậy xuống giường, chân chuồng đi về phía cửa sổ. Áo choàng trên giá treo quần áo không gió mà bay về phía Lý Mông, tự động khoác lên người Lý Mông. Lý Mông đến bên bàn trà trước cửa sổ, ngồi xuống bồ đoàn cạnh bàn trà. Chỉ thấy hồ lô dưỡng kiếm treo trên giá treo quần áo lóe lên linh quang. Một tấm bản đồ bay về phía Lý Mông. Lý Mông đưa tay đón lấy tấm bản đồ, mở ra trải trên bàn trà, túi đầu nhìn tấm bản đồ. Tấm bản đồ này còn có tên là Thiên Cơ Đồ, là một trong số ít trọng bảo của tông môn. Sư thúc trưởng môn khi hồi âm cũng tiện thể gửi Thiên Cơ Đồ đến. Thiên Cơ Đồ là do Hợp Hoàn Tông lợi dụng hồn huyết của đệ tử tông môn luyện chế ra, có mối liên hệ chặt chẽ với hồn đăng trong thiên cơ các của Hợp Hoàn Tông. Trên Thiên Cơ Đồ có thể nhìn thấy vị trí của tất cả đệ tử Hợp Hoàn Tông, ngay cả những nơi chưa được khảo sát, Thiên Cơ Đồ cũng có thể chỉ dẫn phương hướng. Một khi Thiên Cơ Đồ rơi vào tay tông môn đối địch của Hợp Hoàn Tông, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thiên Cơ Đồ đều có bản sao lưu. Một khi Thiên Cơ Đồ bị mất, bản sao lưu sẽ được kích hoạt. Một khi bản sao lưu được kích hoạt, Thiên Cơ Đồ bị mất sẽ bị cắt đứt liên lạc với hồn đăng của Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Đồ cũng sẽ trở thành một tấm bản đồ bình thường. Thiên Cơ Đồ có thể hiển thị vị trí của tất cả đệ tử tông môn. Những rủi ro tiềm ẩn trong đó tông môn đương nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ không để lại một lỗ hổng rõ ràng như vậy. Đó chắc là sư tôn đi. Trong lãnh thổ Việt Quốc có hai nơi lóe lên linh quang. Một nơi chính là Nguyệt Tuyền trấn, nơi Lý đang ở, một nơi thì cách Quỷ vực Khô Lâu Sơn không xa. Tốc độ di chuyển rất nhanh, trong vòng một ngày là có thể tiến vào địa giới Khô Lâu Sơn. Nhìn luồng linh quang không ngừng lóe lên đó, thần sắc trên mặt Lý Mông suy tư. Tiếp theo chính là diễn một màn kịch thật hay. Chỉ cần diễn kịch đủ hay, chỉ cần cứ diễn mãi, thật giả không quan trọng. Tiếp theo chính là lúc các vai phụ và vật hy sinh lên sân khấu rồi. Thần sắc Lý Mông khẽ động, liếc nhìn Nguyệt Tuyền bên ngoài. Quỷ đại gia. Lý Mông dùng thần thức truyền âm gọi Quỷ đại gia. Làm gì? Thần thức truyền âm từ Quỷ đại gia khiến Lý Mông mỉm cười. Giúp một tay đi. Ông đây lại không thể rời khỏi Cực Lạc Lâu, có thể giúp ngươi cái gì? Chuyện này không cần Quỷ đại gia rời khỏi Cực Lạc Lâu. Ồ, nói xem. Truyền tin tức ta ở Cực Lạc Lâu ra ngoài. Chỉ có chuyện này. Chuyện này quá đơn giản rồi, mấy cô quỷ của ta giỏi nhất là truyền tin tức. Khoan đã, ngươi muốn làm gì? Quỷ đại gia cảnh giác. Tiểu tử này không phải lại đang có ý đồ xấu gì đấy chứ? Lý Mông trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ma môn mới thành lập ở Việt Quốc gần đây khá nổi tiếng, vừa hay ta ngửa tay, muốn đánh người. Tiểu tử ngươi không phải là biến thái đấy chứ? Đâu có ai tự tìm phiền phức như ngươi, tiểu tử ngươi lẽ nào còn muốn một mình đối đầu với toàn bộ ma môn sao? Lý Mông liếc nhìn hồ lô dưỡng kiếm trên giá treo quần áo. Hồ lô dưỡng kiếm ngự phong bay lên về phía Lý Mông, treo trên móc thắt lưng của Lý Mông. Một bộ trạc cụ ngay sau đó bay ra từ hồ lô dưỡng kiếm, một luồng xương đen ngay sau đó bay ra, rơi xuống đất hóa thành một nữ tử áo đen xinh đẹp. Nữ tử áo đen chính là Tiểu Thiện. Tiểu Thiện mỉm cười dịu dàng, thân hình đầy đặn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh công tử, đưa bàn tay ngọc ngà bưng ấm trà lên, rót cho công tử một chén trà. Quỷ đại gia, ngoại châu có tu sĩ ma đạo không? Từ trước đến nay Lý Mông trong lòng luôn có một nghi vấn. Chủ nhân của Đông Thắng Thần Châu là Bất Chu Sơn, mà chủ nhân của Bất Chu Sơn lại là nho tu của Văn Miếu. Nho tu lấy việc giáo hóa chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, có sự ràng buộc khá mạnh đối với tu sĩ. Xung đột giữa những người trên núi Bất Chu Sơn chưa bao giờ can thiệp, nhưng ranh giới của Bất Chu Sơn là không được ảnh hưởng đến phàm nhân. Tu sĩ phải có một ranh giới rõ ràng với phàm nhân. Những năm nay Lý Mông khá hứng thú với Bất Chu Sơn, vì vậy đã thu thập một số thông tin liên quan đến Bất Chu Sơn. Sự tồn tại của Bất Chu Sơn đối với tu sĩ không phải là bí mật gì. Ngay cả tu sĩ Thiên Lan Châu bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng cũng ít nhiều có chút hiểu biết về Bất Chu Sơn. Nhưng tu sĩ ma đạo rõ ràng đã phạm phải điều cấm kỵ của Bất Chu Sơn. Vương triều phàm nhân của Việt Quốc chính là súc vật được các tông môn ma đạo nuôi dưỡng. Việt Quốc thường xuyên bùng phát các loại thiên tai khiến phàm nhân chết vô số. Thực ra là do các tông môn ma đạo gây ra. Đặc biệt là Quỷ Linh môn thích làm những chuyện như vậy nhất. Mục đích là để luyện chế ngự linh khôi và tế luyện vạn hồn tiên. Đương nhiên là có, chẳng qua ma đạo và chính đạo ở ngoại châu không có khác biệt lớn lắm, chỉ là lập trường khác nhau, phong cách hành sự cũng khác nhau. Tiểu tử, trên đời không có sức mạnh nào sinh ra đã là tà ác, đại đạo vạn tiên, đồng quy ư đồ, chính đạo như vậy, ma đạo cũng vậy. Vậy tu sĩ ma đạo ở ngoại châu lẽ nào cũng giống như tu sĩ ma đạo ở Việt Quốc, tùy tiện giáng xuống thiên thai nhân họa cho phàm nhân sao? Nếu tu sĩ ma đạo ở ngoại châu cũng giống như tu sĩ ma đạo ở Thiên Lan Châu, tùy tiện ra tay với phàm nhân. Vậy điều cấm kỵ liên quan đến Bất Chu Sơn là giả? Thế giới này cũng sẽ tàn khốc hơn hắn nghĩ. Đương nhiên không dám, tu sĩ ma đạo ở ngoại châu quy củ hơn nhiều, ngay cả tu sĩ quỷ đạo cũng chỉ đến chiến trường cổ thu thập du hồn, hoặc âm thầm kích động các vương triều phàm tục gây chiến, từ đó đạt được mục đích thu hoạch vong hồn. Chương 486, không phải còn có ta sao? Chương 486, không phải còn có ta sao? Tiểu tử, ta biết ngươi có ý gì, ngươi cũng không cần bi ai đến thế, cuộc chiến đại đạo giữa nhân tộc và yêu tộc tàn khốc biết bao, ngay cả thánh nhân đứng trên đỉnh cao cũng có khả năng vỡ lạc. Bất Chu Sơn sở dĩ muốn duy trì sự ổn định của nhân gian, là vì phàm nhân mới là nền tảng thực sự của nhân tộc. Bất Chu Sơn không phải vì đại nghĩa gì mà bảo vệ phàm nhân, mà là để giành chiến thắng trong cuộc chiến đại đạo chủng tộc mới bảo vệ phàm nhân, nhưng chỉ bảo vệ phàm nhân không thể giúp nhân tộc giành chiến thắng trong cuộc chiến đại đạo với yêu tộc. Các thánh địa lớn dưới Bất Chu Sơn vì thế mà ra đời. Mục đích của các thánh địa lớn là bồi dưỡng ra cường giả nhân tộc, có lẽ Tu Si Ma Đạo Việt Quốc chính là bãi thử của một thánh địa nào đó. Lý Mông không nói nên lời. Lần này hỏi quỷ đại gia thật đúng người. Không đúng, phải là hỏi đúng quỷ rồi. Cũng không đúng, phải là hỏi đúng khí linh rồi. Thật sự là sống càng lâu biết càng nhiều chuyện. Lý Mông trong lòng thở dài một tiếng. Thế giới này thật sự tàn khốc vô cùng. Mặc dù mục đích cuối cùng là vì cuộc chiến đại đạo của nhân tộc, nhưng lấy phàm nhân làm vật tiêu hao cho một cuộc thí nghiệm. Điều này khiến Lý Mông có chút không thể chấp nhận. Nhân tộc không nên vì cái gọi là cuộc chiến đại đạo mà mất đi một số thứ quan trọng hơn. Sự sống sót quả thực rất quan trọng. Sự sống sót luôn là ưu tiên hàng đầu, điều này không sai. Nhưng vì sự sống sót mà khiến nhân tộc mất đi tất cả. Ngay cả khi nhân tộc cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến đại đạo, nhân tộc cũng không còn là nhân tộc nữa. Sự chiến thắng của nhân tộc được xây dựng trên sự tiêu vong. Quỷ đại gia, vậy thì nhờ ngươi. Ta biết ngay tiểu tử ngươi là kẻ gây chuyện mà, thôi được rồi, ông đây thích nhất là xem náo nhiệt, có náo nhiệt mà không xem thì phí, tiểu tử, không quá 3 ngày. Tin tức ngươi ở Cực Lạc lâu sẽ truyền khắp Quỷ vực Khô Lâu Sơn, tu sĩ ma đạo của Ma môn đương nhiên cũng sẽ biết. Lý Mông đặt chén trà xuống, đưa tay méo má Tiểu Thiện. Tiểu Thiện mỉm cười dịu dàng với công tử, hóa thành một luồng xương đen bay vào hồ lô dưỡng kiếm. Lý Mông đứng dậy, đi về phía chiếc giường rộng lớn đó. Lúc này Ninh Doanh Doanh trên giường đã tỉnh lại, thấy Lịch công tử một mình uống trà. Ninh Doanh Doanh không quấy dậy, thấy Lịch công tử đột nhiên đứng dậy đi về phía giường. Ninh Doanh Doanh vội vàng quay người lại. Vừa quay người lại, sự quyến rũ dưới vòng eo đó lập tức lọt vào mắt Lý Mông. Lý Mông đến bên giường dừng bước lại, mỉm cười nhìn thân hình tuyệt mỹ trên giường. Lý Mông cởi bỏ áo choàng trên người, tùy tiện ném sang một bên. Áo choàng tự động bay về phía giá treo quần áo. Treo trên giá treo quần áo, Lý Mông lên giường nằm xuống, từ phía sau ôm lấy thân hình đầy đặn của Ninh phu nhân. Tỉnh rồi sao? Lời thì thầm bên tai khiến thân thể Ninh Doanh Doanh run lên. Ninh Doanh Doanh má đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng. Lý Mông không nói gì thêm, cứ thế im lặng ôm lấy Ninh phu nhân. Thời gian trôi nhanh, một đêm không lời. Sáng hôm sau, buổi sáng ở Quỷ vực Khô Lâu Sơn không khác gì các thời điểm khác. Ninh nha đầu, cuối cùng ngươi cũng chịu rời đi rồi sao? Cây cầu gỗ dài rất dài, nhưng cây cầu gỗ dài đến mấy cũng có điểm cuối. Ninh Doanh Doanh đi qua cây cầu gỗ dài đến trước cổng lớn, mặt quỷ trên cửa cười xấu xa trêu chọc. Ninh Doanh Doanh má đỏ bừng, quỷ đại gia đừng trêu chọc thiếp thân nữa. Mặt quỷ trên cửa nhẹ răng cười, được được được, không trêu chọc không trêu chọc. Ninh nha đầu, ngươi muốn rời khỏi Cực Lạc lâu, hay là trở về bên cạnh Trần tiểu tử, đến chỗ phu quân? Được rồi, cửa mở rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cánh cửa dày nặng từ từ mở ra. Ninh Doanh Doanh ngoảnh đầu nhìn lại, chắp tay hành lễ về phía đài quan sát, sau đó quay người bước vào trong cánh cửa. Khi cánh cửa lại đóng lại, bóng dáng giai nhân đã biến mất. Mặt quỷ trên cửa nhìn Lý Mông trong đài quan sát từ xa. Sao vậy, tiểu tử, không nỡ sao? Lý Mông trong đài quan sát khẽ mỉm cười. Đại đạo minh ông, tu tán cuối cùng cũng có lúc, có duyên gặp lại, sao lại không phải là một sự lãng mạn? Lãng mạn? Ý gì? Ngươi không phải người, sẽ không hiểu đâu. Mặt quỷ trên cửa trợn mắt nhìn. Mới là đó, ông đây học rộng tài cao, sao lại không hiểu? Lý Mông liếc nhìn cánh cửa ở cuối cầu gỗ. Ngươi hiểu không? Mặt quỷ trên cửa ngây người không nói gì. Ta không hiểu. Đồng thời, ở một bên khác trong tiểu thiên địa nguyệt tuyển, Ninh Doanh Doanh chậm rãi bước trên cầu gỗ. Thần sắc có chút mơ hồ nhìn mặt nước giống như một tấm gương. Lần chia ly này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tuy có lưu luyến, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Lịch công tử không thể mãi mãi ở lại Quỷ vực Khô Lâu Sơn. Nàng cũng không thể từ bỏ tất cả để đi theo Lịch công tử. Giống như hai nữ quỷ bên cạnh Lịch công tử vậy. Phu nhân. Đúng lúc này, ở cuối cầu gỗ vang lên một giọng nói kinh ngạc. Trần Huyền Phong đội vàng bước ra khỏi cung lâu, chạy về phía phu nhân đón. Hai người đứng đối diện nhau trên cầu gỗ. Trong mắt hai người chỉ có đối phương. Lâu sau, hai người nhìn nhỏ cười. Không lâu sau, hai người sóng vai đi trên cầu gỗ. Phu quân, không đi chào hỏi Lịch công tử sao? Cái này Trần Huyền Phong cười ngượng ngùng. Hay là tôi đi. Ninh Doanh Doanh nửa cười nửa không nhìn phu quân bên cạnh. Phu quân cảm thấy mình không có tư cách nói chuyện với Lịch công tử sao? Trần Huyền Phong im lặng không nói gì. Phu nhân nói đúng tim đen của hắn. Nhưng lý do hắn không đi gặp Lịch huynh không chỉ có vậy. Ninh Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng. Như vậy cũng tốt, Lịch công tử dù sao cũng là người, không phải quỷ, phu quân nếu đi quá gần Lịch công tử, chỉ khiến Lịch công tử càng thêm không thoải mái. Hai người lần lượt bước vào đài quan sát, ngồi xuống cạnh bàn trà. Ninh Doanh Doanh phất tay ngọc ngà một cái, hai tấm phù chú vàng nóng từ trong tay áo bay ra. Một tấm phù chú bay về phía phu quân, một tấm phù chú lơ lửng trước người nàng. Phu nhân, đây là Trần Huyền Phong ngây người nhìn tấm phù chú trong tay. Đạo vận và linh lực mà phù chú phát ra khiến hắn rất thoải mái. Hai tấm phù chú này hình như chính là phù chú mà Lịch huynh tặng cho Quỷ Vương phu phụ. Ninh Doanh Doanh đưa bàn tay ngọc ngà cầm lấy phù chú. Lịch công tử nói đây là dương khí khiêu đăng phù, có thể bảo vệ quỷ thể không bị khí cương xâm nhập, hơn nữa còn có thể hấp thụ luyện hóa cực dương khí của Thái Dương Tinh để bồi bổ quỷ thể. Lời nói của phu nhân khiến Trần Huyền Phong trong lòng dậy sóng. Cực dương khí của Thái Dương Tinh, thánh vật trong mắt quỷ vật trong truyền thuyết. Trần Huyền Phong túi đầu nhìn tấm phù chú trong tay. Đúng vậy, chính là cực dương khí trong truyền thuyết. Chỉ cần chạm vào phù chú đã khiến quỷ thể của hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trần Huyền Phong mặt đầy khổ sở ngẩng đầu nhìn phu nhân. Phu nhân, ân tình này phu phụ chúng ta nợ lớn rồi. Linh Doanh Doanh mỉm cười mí môi, nháy mắt với phu quân. Phu quân, không phải còn có ta sao? Sắc mặt Trần Huyền Phong khẽ biến, cười ngây ngô gật đầu. Điều này cũng đúng, tuy nhiên, đứng trên góc độ của quỷ vật, phu phụ chúng ta chỉ đang đơn phương đòi hỏi từ Lĩnh Huynh. Cho dù là phu nhân hay tấm phù chú trong tay, đều là bọn họ phu phụ đơn phương đòi hỏi từ Lĩnh Huynh. Chương 487, ngươi và ta không cần gặp lại nữa. Chương 487, ngươi và ta không cần gặp lại nữa. Ninh Doanh Doanh mỉm cười dịu dàng, cất phù chú trong tay đi. Lịch công tử không phải quỷ, hắn là người, có lẽ trong mắt Lịch công tử, thỏa mãn sở thích của hắn chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho hắn. Nói đến cuối cùng, Ninh Doanh Doanh má đỏ bừng. Nói như vậy tuy có chút vô liêm sỉ, nhưng Lịch công tử hình như thật sự rất thích nàng. Mấy ngày nay hắn đã hành hạ nàng đủ rồi. Từ trong mắt Lịch công tử cũng có thể nhìn thấy sự thưởng thức dành cho nàng. Thời gian trôi nhanh, ngày nối ngày. Trong quỷ vực Khô Lâu Sơn đột nhiên truyền ra một tin tức, người đó đang ở Cực Lạc Lâu. Người đó là ai? Các quỷ vật không tham gia Khô Lâu bảo đi khắp nơi hỏi thăm. Lần hỏi thăm này không sao cả. Vừa hỏi thăm đã giật mình kinh hãi. Không ngờ dị tượng tiên địa xuất hiện ở Khô Lâu bảo ngày đó lại liên quan đến một tu sĩ tên là Lịch Phi Vũ. Còn về Lịch Phi Vũ là ai? Không ai quan tâm. Các quỷ vật quan tâm đến việc người đó đã gây ra dị tượng thiên địa. Có người nói Lịch Phi Vũ là một tu sĩ song tu Phật đạo, cũng có người nói Lịch Phi Vũ là một hòa thượng trọng. Và đối với tin tức này, đương nhiên ma môn của Việt quốc càng hứng thú hơn. Việt quốc gần đây đang hỗn loạn như một nồi cháo. Ma môn mới thành lập đã gây ra sự bất mãn của nhiều tông môn Việt quốc. Không phải tất cả các tông môn đều sẵn lòng hợp nhất với các tông môn khác. Dù sao các tông môn chính đạo cũng không thể đoàn kết nhất trí. Đấu tranh nội bộ của các tông môn ma đạo đương nhiên còn khốc liệt hơn các tông môn chính đạo. Nhưng thế lực của ma môn quá mạnh mẽ, các tông môn ma đạo khác không có lựa chọn, hoặc tự nguyện gia nhập ma môn, hoặc Nguyên Anh lão tổ từ bỏ tông môn bỏ trốn, đệ tử môn hạ đều bị ma môn hấp thụ. Đối với ma môn, thiếu một hai tu sĩ Nguyên Anh không sao cả, chỉ cần nền tảng tông môn còn lại là được. Tu sĩ Nguyên Anh không muốn quy phục thì đi đâu cũng được, nhưng không thể ở lại Việt quốc. Ở lại Việt quốc một ngày sẽ bị ma môn truy sát một ngày. Tranh chấp của những người trên núi cũng gây ra sự hỗn loạn của các vương triều phàm tục. Sự xuất hiện của thế lực mới đương nhiên cũng cần một vương triều trung thành với ma môn. Việt quốc vì thế bùng nổ nội chiến. Dưới sự ủng hộ ngầm của ma môn, đại tướng quân Trấn Tây tướng quân của Việt quốc cũ đã phát động phản loạn. Trấn Tây tướng quân Vương Nguyên dẫn quân Tây Việt quốc một đường đánh vào Việt quốc hoàng thành, thành công chiếm đoạt hoàng vị tự lập làm vua. Nhưng nội loạn của Việt quốc không vì thế mà kết thúc. Thời đại triều đình cũ tuy đã kết thúc, nhưng triều đình mới vẫn chưa thực sự đến. Các trấn quân lớn của Việt quốc đều độc lập. Trong chốc lát, Việt quốc mưa gió sắp đến. Và tất cả những điều này chính là cục diện do ma môn cố ý tạo ra. Ma môn mới thành lập, cần vong hồn để củng cố nền tảng của ma môn. Ngày này, quỷ vực Khô Lâu Sơn, Nguyệt Tuyền Trấn như thường lệ lại đón một đêm mới. Đêm xuống, Nguyệt Tuyền Trấn dần trở nên ồn ào. Trước cổng Cực Lạc Lâu càng đông đúc hơn. Đối với quỷ vật trong quỷ vực Khô Lâu, Cực Lạc Lâu là nơi tiêu phí cao. Những kẻ có thể đến Cực Lạc Lâu đều là quỷ vật cấp lệ quỷ, kém nhất cũng gần như là quỷ vật cấp hung hồn. Hôm nay Nguyệt Tuyền Trấn lại có thêm một người sống lớn. Một nữ tử mặc váy dài cung trang màu tím từ cửa tây tiến vào Nguyệt Tuyền Trấn. Nữ tử đeo khăn che mặt, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Nơi nàng đi qua, các quỷ vật trên đường phố đều tránh né. Đại điển song tu của Khô Lâu bảo đã kết thúc rồi, sao vẫn còn người? Có người cũng không lạ, ta thường xuyên thấy tu sĩ ngự kiếm bay trên trời. Vậy mạng ngươi thật lớn. Hừ, sợ gì, có quỷ vương ở đây, những tu sĩ đó không dám làm gì chúng ta. Cái này thì chưa chắc, quỷ vực Khô Lâu Sơn lớn như vậy, nếu có tu sĩ lén lút bắt vài con quỷ dân, quỷ vương e rằng cũng chỉ nhắm mắt là ngơ, người đó vẫn nên cẩn thận một chút đi, đừng để một ngày nào đó bị tu sĩ luyện thành quỷ nô. Ta không sợ. Không sợ thì tốt nhất, đợi ngươi không còn nữa thì vợ ngươi là của ta rồi. Được lắm ngươi. Ta biết ngay ngươi vẫn luôn có ý đồ với vợ ta mà. Sì, vợ ngươi đâu có xấu, nếu ngươi không còn nữa, ta là bạn tốt của ngươi thay ngươi chăm sóc vợ ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy vợ ngươi cô đơn lẻ loi bị quỷ vật khác bắt nạt sao? Dù có vậy, ngươi cũng không thể nói ra chứ. Có gì mà không nói được, nếu ta không còn nữa, tiểu thúy nhà ta giao cho ngươi đó. Sao cảm thấy kỳ lạ vậy? Kỳ lạ gì chứ, vợ ngươi đâu phải chưa từng ra ngoài quyến rũ đàn ông. Cái đó khác, người là người, quỷ là quỷ. Thôi được rồi, tóm lại, bất kể là đối với vợ ngươi hay vợ ta, nếu một trong hai chúng ta không còn nữa, ngươi và ta đều là lựa chọn tốt nhất của họ. Đây chính là hiện thực của quỷ vực Khô Lâu Sơn. Nếu thật sự đến lúc đó, tiểu tử ngươi đừng chê vợ ta là gánh nặng. Sao có thể, tiểu thúy đâu có xấu. Được lắm ngươi, ta biết ngay ngươi vẫn luôn có ý đồ với tiểu thúy mà. Ngươi sao ngươi lại lôi ta vào nữa? Lời này không phải ngươi nói sao? Lời ta nói là thật lòng, ai biết lời ngươi nói có phải thật lòng không? Ta cũng là thật lòng. Hắc hắc, không hổ là huynh đệ tốt của ta. Mau đi đi, tránh xa người phụ nữ đó ra. Nhìn thêm chút nữa. Có gì mà nhìn? Chẳng thấy gì cả. Có hai con quỷ trốn trong ngõ hẻm, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử đi trên đường. Cho dù chẳng thấy gì, nàng nhất định là một đại mỹ nhân. Vì sao lại nói vậy? Cảm giác ta hình như cũng có cảm giác này. Đột nhiên, nữ tử trên đường dừng bước, sắc mặt hai con quỷ lén lút ở ngõ hẻm cứng lại. Thần sắc hoảng loạn quay người bỏ chạy không ngoảnh đầu lại. Nữ tử đứng trên đường, thân hình đầy đặn tắm mình trong ánh trăng rực rỡ của Việt quốc, ánh mắt đạm mạc nhìn con đường phía trước. Không ngờ ngươi thật sự sẽ ở Nguyệt Tuyên trấn. Giọng nói của nữ tử đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn đầy hàn ý lạnh lẽo và cả oán hận cùng sát ý. Ngay trên con đường phía trước, nữ tử xuất hiện một nam tử. Nam tử mặc một bộ áo tròn đen, đầu búi tóc đội mũ, hơi tuấn tú. Nam tử cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nữ tử. Đã nhiều năm trôi qua rồi, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Sắc mặt nữ tử lạnh đi, một tay bấm quyết. Đến khi chúng ta đến Hoàng Tuyển Lộ rồi hãy nói chuyện. Trong giọng nói tràn đầy sát ý oán hận, giải lụa trên người nữ tử phát ra linh quang màu xanh nước biển, giống như rắn bò ra, xông về phía nam tử. Nam tử chính là Nhược Tùng, mà nữ tử chính là Nhược Thủy. Đối mặt với giải lụa lao tới, ngươi không muốn nói chuyện, vậy thì tôi đi, ngươi và ta không cần gặp lại nữa. Trong giọng nói của nam tử tràn đầy sự lạnh lùng và đạm mạc. Đồng tử Nhược Thủy co rút lại, sát ý toàn thân gần như ngưng tụ thành thực chất. Sắc mặt Nhược Tùng khẽ biến, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, khí tức trên người cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ lập tức tụt xuống Kim Đan viên mãn. Cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người Nhược Tùng, trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh Nhược Thủy đã xác nhận được suy đoán trong lòng. Chương 488, Quỷ Vương bị cãi lại. Chương 488, Quỷ Vương bị cãi lại. Nhược Tùng, xem ra ông trời đang giúp ta, hôm nay ngươi và ta cùng xuống Hoàng Tuyển đi. Việc Nhược Tùng đã kết anh đây không phải là bí mật gì trong Hợp Hoa Tông. Cho dù Nhược Tùng có bị rớt cảnh giới xuống Kim Đan viên mãn, dù sao vẫn có nền tảng của tu sĩ kết anh, muốn đánh bại Nhược Tùng chỉ có thể ôm quyết tâm đồng quy vu tận. Nhược Tùng vẫn không ngẩng đầu lên, càng không đáp lại Nhược Thủy, hóa thành một luồng xương đen bay về phía bắc. Nhược Thủy hóa thành độn quang đuổi theo, một đen một xanh lam hai đạo độn quang lướt qua bầu trời Nguyệt Tuyển Trấn, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, cửa lớn Cực Lạc Lâu từ từ mở ra. Lý Mông không nhanh không chậm đi ra. Tiểu tử ngươi thật điên rồ, cũng không biết tự tin từ đâu ra, ngươi phải đối mặt với toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh của ma môn đó. Giọng nói của Quỷ Đại Gia phía sau không khiến Lý Mông dừng bước. Lý Mông vẫy tay, Quỷ Đại Gia, có duyên gặp lại nhé. Mặt quỷ trên cửa trợn mắt trắng dã. Cái gì mà có duyên gặp lại? Ông đây ở đây có Nguyệt Tuyển, tiểu tử, hai nữ quỷ bên cạnh ngươi nhan sắc không tệ, Nguyệt Tuyển đối với các nàng rất có lợi, cho dù là vì các nàng, ngươi cũng nên đến Quỷ Vực Khô Lâu Sơn nhiều hơn. Còn có Ninh Nha đầu xinh đẹp như vậy, yêu kiều động lòng người như vậy, ngươi lẽ nào thật sự nỡ mấy trăm năm, mấy ngàn năm không gặp sao? Ngày nào đó nếu nhớ Ninh Nha đầu thì đến Quỷ Vực Khô Lâu Sơn xem. Tuy rằng ngươi đã cho bọn họ hai tấm cái gì mà dương khí khiêu đăng phủ, cho dù không sợ cường phong xâm nhập, nhưng quỷ vật ở bên ngoài vốn đã không tiện, các vị thần núi sông ở các nơi cũng sẽ không cho phép quỷ vật vượt giới. Trần tiểu tử phu phụ không thể chạy lung tung như ngươi được, bọn họ ở đây ngàn năm vạn năm cũng sẽ không có thay đổi lớn. Tiểu tử ngươi đừng thật sự quên Linh Nha Đầu đó. Lý Mông dừng bước, quay người nhìn mặt quỷ trên cửa. Quỷ Đại Gia bên trái thì Linh Nha Đầu, bên phải cũng Linh Nha Đầu, không phải là có ý với Linh Phu Nhân đây chứ? Mặt quỷ trên cửa khẽ bĩu môi. Tiểu tử, nói bậy gì đó, ông đây không phải người, càng không phải quỷ, làm sao có được cái suy nghĩ tình ái của các ngươi? Ừ, ông đây có thể là đại soái ca, cũng có thể là đại mỹ nhân, chút nhan sắc của Ninh Nha Đầu trong mắt ông đây thì không đáng kể gì cả. Nói đến đây, mặt quỷ trên cửa kiêu ngạo ngẩng mặt lên. Còn ngươi nữa, tiểu tử, ngươi tuy rất đẹp trai, nhưng so với ông đây thì kém xa. Lý Mông có chút nghi ngờ đánh giá khuôn mặt khó chịu của Quỷ Đại Gia. Lý Mông cũng không phản bác Quỷ Đại Gia, chỉ im lặng mỉm cười, quay người tiếp tục đi về phía đường phố. Chưa đi được hai bước, cả người đã biến mất không dấu vết. Này, tiểu tử, ngươi cười gì vậy? Ông đây đâu có lừa người. Nhìn nơi Lý Mông biến mất, mặt quỷ trên cửa mặt đầy hối hận. Tiểu tử kia lại không tin lời nó nói, lại cho rằng nó đang dọa người. Điều này khiến mặt quỷ trên cửa không thể chịu đựng được, cảm giác bị coi thường thật sự khó chịu. Không, phải là khiến Ký Linh khó chịu. Ngay sau khi Lý Mông rời đi không lâu, bên ngoài cửa lớn Cực Lạc Lâu có một nam một nữ đến. Nam nhân mặc một bộ áo choàng đen rộng tay, nữ nhân thì mặc y phục trắng, đen trắng kết hợp, khiến người ta vừa nhìn đã biết là một đôi vợ chồng. Ôi, thật là khách quý hiếm có. Sự xuất hiện của hai người khiến mặt quỷ trên cửa nói bóng nói gió. Hai người bên ngoài cửa chính là Quỷ Vương và Quỷ Vương phu nhân. Quỷ Vương trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Quỷ Đại Gia, mấy năm không gặp, cái tài ăn nói này thật sự là luyện được càng thêm thuần thục rồi. Quỷ Vương phu nhân Nhan Tịch Nguyệt bên cạnh mỉm cười mím môi, mỉm cười nhìn phu quân và Quỷ Đại Gia đang đấu khẩu. Thôi được rồi, các ngươi đến tìm tiểu tử đó phải không? Trong mắt Quỷ Vương lóe lên một tia kinh ngạc. Vị tiền bối đó thật sự ở đây sao? Quỷ Đại Gia liếc Quỷ Vương một cái. Cái đó còn phải nói sao? Tin tức là từ Cực Lạc Lâu truyền ra mà, làm sao có thể giả được? Quỷ Vương khẽ nhíu mày. Quỷ Đại Gia tại sao lại làm chuyện như vậy? Mặt quỷ trên cửa khẽ nhíu mắt, trên dưới đánh giá Quỷ Vương. Sao vậy, tiểu tử ngươi đến đây để hỏi tội sao? Tiểu tử kia đã đại náo một trận trong đại điện song tu của ngươi, ngươi thật sự rộng lượng đó, không những không trách tội, ngược lại còn lo lắng cho hắn. Ôi, Quỷ Vương của Quỷ Vực Khô Lâu Sơn hóa ra lại là một đại thánh nhân đó. Đối mặt với lời châm chọc của Quỷ Đại Gia, Quỷ Vương mặt đầy khổ sở. Quỷ Đại Gia đừng hiểu lầm, vãn bối cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, tiện thể bái kiến vị tiền bối đó. Bái kiến? Quỷ Đại Gia liếc Nhan Tịch Nguyệt một cái. Sao vậy, ngươi thật sự coi tiểu tử đó là món ngon sao, đến tìm bổ nhí cho người yêu hả? Quỷ Vương bị Quỷ Đại Gia cãi lại đến mức cá khẩu. Nhan Tịch Nguyệt bên cạnh má đỏ bừng. Quỷ Đại Gia cũng thật là, lời nào cũng dám nói ra. Trong mắt Quỷ Vương lóe lên một tia bất lực, lùi lại một bước, chắp tay hành lễ với Quỷ đại gia. Quỷ đại gia cao thâm khó lường, trong lòng vãn bối chỉ có sự kính ngưỡng, xin Quỷ đại gia nói năng nhẹ nhàng. Thấy Quỷ Vương nhận thua, mặt Quỷ trên cửa hài lòng nhếch răng cười. Nhìn ngươi thành khẩn như vậy, vậy ông đây sẽ nói năng nhẹ nhàng thôi, các ngươi đến muộn rồi, tiểu tử đó vừa mới rời đi không lâu, không chừng mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau sẽ lại đến Quỷ vực Khô Lâu Sơn, đến lúc đó phu phụ các ngươi nếu còn ở đây thì hãy đến bái kiến đi. Trong mắt Quỷ Vương lóe lên một tia thất vọng. Không ngờ chuyến đi cực lạc lâu lần này lại không thu hoạch được gì, càng không ngờ lại bỏ lỡ vị tiền bối đó. Quỷ Vương lại chắp tay hành lễ với Quỷ đại gia. Quỷ đại gia, vãn bối xin cáo tử. Ngay khi Quỷ Vương chuẩn bị rời đi, Quỷ đại gia gọi Nhan Tịch Nguyệt lại. Nhan nha đầu. Thần sắc Nhan Tịch Nguyệt khẽ động, mỉm cười dịu dàng với Quỷ đại gia. Quỷ đại gia, thiếp thân đây. Quỷ đại gia nhìn về phía bụng dưới của Nhan Tịch Nguyệt. Nếu ngươi thật sự muốn sinh quỷ thai ra, không được quá vội vàng, nó chưa khai mở linh trí, là ác quỷ thật sự, ngày nó xuất thế cũng là lúc ngươi tan thành tro bụi. Nhan nha đầu, chuyển thế đầu thai là lựa chọn tốt nhất cho ngươi và đứa trẻ trong bụng ngươi, nhưng ngươi lại bỏ qua cơ hội duy nhất này để làm người. Lời cảnh báo của Quỷ đại gia khiến thần sắc Quỷ Vương khẽ động. Sở dĩ hắn bằng lòng buông tay để phu nhân chuyển thế luân hồi, nguyên nhân chính là quỷ thai trong bụng phu nhân. Nếu quỷ thai xuất thế sẽ là hung sát ác quỷ đáng sợ nhất trong quỷ vực Khô Lâu Sơn. Đến lúc đó, tất cả quỷ vật trong quỷ vực Khô Lâu đều sẽ bị hung sát ác quỷ săn mồi. Ngay cả mẹ của nó cũng không ngoại lệ. Nhan Tịch Nguyệt chắp tay hành lễ với Quỷ đại gia. Xin Quỷ đại gia chỉ giáo. Quỷ đại gia thở dài một tiếng. Oán hồn quỷ thai vốn là ác quỷ hung sát nhất giữa trời đất, khi xuất thế sẽ gây ra dị tượng thiên địa, đối với quỷ vật càng có sự áp chế bẩm sinh, hiện tại chỉ có thể đợi một cơ duyên điểm hóa không biết khi nào sẽ đến, nếu không đợi được ngày đó, phu phụ các ngươi cũng phải sớm chuẩn bị. Quỷ Vương phu phụ nhìn nhau, trong mắt hai người đều có vẻ xấu muộn. Chuyện này là nút thắt trong lòng phu phụ, ngay cả Quỷ đại gia cũng không có cách nào. Xem ra bọn họ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tiếp tục đợi thôi. Chương 489, có một người em gái dù sao cũng tốt. Chương 489, có một người em gái dù sao cũng tốt. Tiếc quá, nếu các ngươi đến sớm một chút thì tốt rồi, tiểu tử đó có chút bản lĩnh, nói không chừng có thể giải quyết nỗi lo trong lòng các ngươi. Quỷ Vương mặt đầy khổ sở, xem ra cơ duyên của bọn họ vẫn chưa đến. Sau đó phu phụ không ở lại cực lạc lâu, trao Quỷ đại gia rồi rời đi. Thiên Lan Châu, Triệu Quốc, Hợp Hoan Tông, Nên Nguyệt Phong. Đêm đó, trăng tròn treo cao trên trời. Trong đình nghỉ mát ở vườn hoa trên đỉnh phong, có hai nữ tử đối diện nhau ngồi bên bàn trà. "Muội muội, hôm nay muội đến đúng lúc, ta có một món quà muốn tặng muội." Lý Thu Thủy mỉm cười dịu dàng, bàn tay ngọc ngà phất tay háo một cái. Một chiếc hộp gỗ màu tím từ trong túi chữ vật bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt muội muội Lý Thu Lan. Lý Thu Lan tò mò cầm lấy chiếc hộp gỗ. Toàn bộ chiếc hộp gỗ có màu tím, chắc hẳn được làm từ gỗ từ đàn, phát ra một mùi hương gỗ kỳ lạ. Lý Thu Lan với một chút tò mò mở chiếc hộp gỗ ra, chỉ thấy trong hộp gỗ đặt một viên đan dược màu xanh biếc. Khi nhìn thấy đan dược trong hộp gỗ, đồng tử Lý Thu Lan co rút lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía tỷ tỷ. Thượng đẳng Thọ Nguyên Đan. Lý Thu Thủy mỉm cười dịu dàng bưng chén trà lên. Có viên Thọ Nguyên Đan này, muội muội không cần lo lắng về Thọ Nguyên nữa, chỉ cần vững vàng kết anh là được, trước khi đại hạn đến chưa chắc không thể kết anh. Thần sắc trên mặt Lý Thu Lan biến đổi liên tục, đóng hộp gỗ lại, đẩy hộp gỗ về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ cần viên Thọ Nguyên Đan này hơn muội. Lý Thu Thủy cúi đầu uống một ngụm trà trong chén, mỉm cười nhìn muội muội. Muội muội, tỷ tỷ ở đây còn một viên Thọ Nguyên Đan nữa. Lý Thu Lan chỉ lặng lẽ nhìn tỷ tỷ. Thọ Nguyên Đan quý giá biết bao. Mặc dù lần đấu giá tiên hội ở phường thị trước đó đã đấu giá một quả Thọ Nguyên quả, nhưng với niên hạn của quả Thọ Nguyên quả đó căn bản không thể luyện chế ra phẩm chất thượng đẳng. Thọ Nguyên Đan quý giá như vậy tỷ tỷ làm sao có thể có hai viên? Thấy muội muội không tin, trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia bất lực, đành phải dùng bàn tay ngọc ngà phất tay háo một cái. Lại một chiếc hộp gỗ màu tím từ trong túi chứa vật bên hông bay ra. Chiếc hộp gỗ rơi vào tay Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy mở chiếc hộp gỗ ra, trong hộp gỗ đặt một viên đan dược màu xanh biếc. Thấy chưa, tỷ tỷ không lừa muội mà. Lý Thu Lan im lặng không nói gì, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dường như nhớ ra điều gì đó. Lý Thu Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra. Tỷ tỷ, là hắn tặng tỷ sao? Vị sư điệt kia cách đây không lâu mới từ Không Minh Điện trở về, nói không chừng ở Không Minh Điện có thu hoạch gì đó. Nghe nói vị sư điệt kia còn là một luyện đan sư, đã là luyện đan sư thì chắc chắn có mối quan hệ không nhỏ với Đan Vương Phong. Nhờ Liêu sư thúc luyện chế một viên Thọ Nguyên Đan không phải là không thể. Tuy nhiên, Thọ Nguyên Đan là đan dược cấp 4. Liêu sư thúc tu vi Nguyên Anh viên mãn tuy miễn cưỡng có thể luyện chế, nhưng muốn luyện chế ra phẩm chất thượng đẳng e rằng có chút khó khăn. Trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia kinh ngạc, có chút tò mò nhìn về phía muội muội. Muội muội làm sao biết được? Lý Thu Lan lộ vẻ hiểu ra. Không ngờ hai viên Thọ Nguyên Đan này thật sự là do vị sư điệt kia tặng. Lý Thu Lan má đỏ bừng. Vị sư điệt đó và tỷ tỷ dường như có mối quan hệ không bình thường, mấy lần đều thấy hắn rời khỏi Nên Nguyệt Phong của tỷ tỷ. Trên má Lý Thu Thủy hiện lên một vẻ hưng hào, trong mắt lóe lên một tia e thẹn khó nhận ra. Không ngờ mối quan hệ của nàng và Lý sư điệt lại bị muội muội phát hiện. Lý Thu Thủy đưa tay vén một sợi tóc mai trên trán, giữa hai hàng lông mày lóe lên một tia phong tình. Mối quan hệ của tỷ tỷ và hắn quả thực khá thân thiết, muội muội không cần để ý. Lời nói này của Lý Thu Thủy không nghi ngờ gì nữa đã thừa nhận mối quan hệ không trong sáng với Lý Mông. Lý Thu Lan lộ vẻ phức tạp. Tỷ tỷ, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, hắn có ép buộc tỷ không? Kể từ khi đạo lữ của tỷ tỷ tọa hóa tán đạo, tỷ tỷ dốc hết tâm sức vào việc của tông chủ. Nhiều năm qua chưa từng nghe nói tỷ tỷ thân cận với ai, nhưng vị sư điệt kia lại trở thành khách trên giường của tỷ tỷ. Vị sư điệt kia tuy khí chất không tệ, nhưng nhìn có vẻ hơi già. Điều này cho thấy vị sư điệt kia khi trúc cơ tuổi đã khá lớn rồi. Điều này cũng cho thấy tư chất của vị sư điệt kia không được tốt lắm. Lý Thu Thủy mỉm cười mí môi, nháy mắt với muội muội. Tỷ tỷ là tu sĩ kim đan, còn là tông chủ hợp hoàn tông, sao lại bị Lý sư điệt ép buộc chứ? Muội đó, sau này đừng chỉ lo bế quan tu luyện nữa, nếu không sẽ chẳng biết gì về Lý sư điệt. Lý sư điệt không phải người bình thường đâu, tuy tu vi hơi thấp, nhưng thiên phú luyện đan thì đúng là yêu nghiệt. Liêu sư thúc của Đan Vương Phong và Nam Cung sư thúc của Hiểm Nguyệt Phong đều rất mực tương triệu Lý sư điệt. Hợp Hoan Tông hiện tại linh khí khô kiệt, tất cả đều là do Lý sư điệt gây ra. Hai vị thái thượng trưởng lão không những không trách tội, ngược lại còn cho chuyện này chìm xuống. Hiện tại Hợp Hoan Tông trên dưới không có mấy người biết thủ phạm chính là Lý sư điệt. Trong mắt Lý Thu Lan lóe lên một tia tò mò. Nàng tuy đã gặp vị sư điệt kia mấy lần, nhưng quả thật không biết gì về hắn. Nàng không phải loại người thích hỏi chuyện người khác. Những chuyện không liên quan đến tu luyện nàng đều không quá để ý. Lý Thu Thủy phất tay háo một cái, cất chiếc hộp gỗ trên bàn trà đi. Lý Thu Thủy quay đầu nhìn những đóa hoa đua nở bên ngoài đình nghỉ mát. Muội muội, sau này muội phải tu luyện thật tốt, tỷ tỷ không có hy vọng kết anh nữa rồi, nhưng muội nhất định phải kết anh. Hợp Hoan Tông sắp trở về Thượng Tông, đợi đến khi đến Thượng Châu, môi trường tu luyện sẽ tốt hơn, đến lúc đó, muội muội nhất định có thể tiến thêm một bước. Lý Thu Lan thuận theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn những đóa hoa bên ngoài. Tư chất của nàng tuy tốt hơn tỷ tỷ một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Tỷ tỷ muốn kết anh không thiếu thời gian, thiếu là dũng khí để thoát khỏi tình kiếp, nhưng tỷ tỷ dùng tình quá sâu, lún sâu vào đó không thể tự thoát ra được. Đây chính là nhược điểm của hữu tình đạo, sẽ khiến người tu hành không thể nhìn rõ bản tâm của mình. Nhưng chỉ cần có thể nhìn rõ bản tâm của mình, người tu hành sẽ nhận được lợi ích không thể tưởng tượng được. Từ đó về sau, tâm cảnh viên mãn không tì vết. Chuyện này không ai có thể giúp tỷ tỷ thoát khỏi tình kiếp. Người có thể giúp tỷ tỷ thoát khỏi tình kiếp chỉ có chính tỷ tỷ mà thôi. Nhưng tỷ tỷ dường như đã từ bỏ rồi. Lý Thu Thủy quay đầu nhìn muội muội, mỉm cười dịu dàng với muội muội. Hai tỷ muội chúng ta hiếm khi gặp nhau, đêm nay hãy cùng nhau thưởng trà ngắm trăng thật vui vẻ. Hiện tại Hợp Hoàn Tông cũng không thích hợp để tu luyện, vậy thì hãy thư giãn một chút đi. Lý Thu Thủy bưng ấm trà rót cho muội muội một chén nước, nét mặt sầu muộn biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nụ cười chân thành nhất. Muội muội là người thân duy nhất còn sống của nàng trên đời. Mặc dù người trên núi xưa nay đều độc lai độc vãng, ngay cả trong Hợp Hoàn Tông cũng có không ít người như vậy, nhưng Lý Thu Thủy rất may mắn vì có một người em gái như vậy. Mặc dù có hay không có người em gái này cũng không có quá nhiều khác biệt. Muội muội quá thích tu luyện, đôi khi mấy chục năm cũng không gặp mặt một lần. Không phải đang tu luyện thì cũng đang trên đường tu luyện. Ngay cả khi xuống núi thực hiện nhiệm vụ tông môn cũng đội vàng đi rồi vội vàng về, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút thời gian nào. Nhưng có một người em gái dù sao cũng tốt. Chương 490, Ma môn thần điêu phong. Chương 490, Ma môn thần điêu phong. Lý Thu Lan túi đầu ngây người nhìn trà trong chén. Tỷ tỷ dường như rất thích vị lý sư kia, hình như cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ cần tỷ tỷ vui là được. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ có thể bỏ qua. Việt quốc, Ma môn. Ma môn tuy là tông môn mới thành lập, nhưng địa điểm tông môn không phải là xây mới, mà là chọn trên một ngọn núi tên là Thần Điêu Phong. Thần Điêu Phong vốn là ngọn núi lớn nhất Việt quốc, vì trên núi có một động phủ của tu sĩ thượng cổ. Cả ngọn núi bị một trận pháp hung hiểm ngăn cách. Mỗi năm khi quỷ môn mở ra, đại trận mới tạm thời mất hiệu lực. Trước đây Thần Điêu Phong là một bí cảnh của Việt quốc. Từ khi Ma môn thành lập, Ma môn đã tập hợp mười mấy tu sĩ nguyên anh mới phá vỡ được trận pháp hung hiểm thượng cổ và thành công phá hủy tất cả cấm chế của động phủ thượng cổ. Sau đó Thần Điêu Phong đã trở thành địa điểm tông môn của Ma môn. Thần Điêu Phong tuy là một ngọn núi lớn, nhưng xung quanh không phải là đồng bằng bằng thẳng, mà là núi non trùng điệp, địa thế rộng lớn. Ngày này, trên không quần sơn phía tây Ma môn xuất hiện một đám mây đen. Đám mây đen đó đang với tốc độ cực nhanh áp sát Thần Điêu Phong. Phía sau đám mây đen lấp lánh linh quang màu xanh nước biển. Một dải lụa che trời lấp đất với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai đuổi kịp đám mây đen, cuốn chặt đám mây đen. Nơi này đã vào địa giới Ma môn, phía trước chính là Thần Điêu Sơn, ngay phía sau một đạo đội quang lướt qua bầu trời. Đội quang hóa thành một nữ tử mặc váy dài cung trang màu tím. Nữ tử ngự phong lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng. Bất kể đây là đâu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhược Thủy hai tay bấm quyết, Lưu Vân Lăng phát ra linh quang rực rỡ, giống như một con rắn không ngừng co rút lại. Đám mây đen bị cuốn chặt tầng tầng lớp lớp dường như đang giãy giụa. Trên Lưu Vân Lăng xuất hiện từng khuôn mặt quỷ. Trong mắt Nhược Thủy bắn ra một đạo linh quang rực rỡ, một vệ xanh từ trán bắn ra, hóa thành một tấm gương lớn màu xanh. Vệ mặt gương giống như dòng nước đang gợn sóng. Đây mới là bản mệnh pháp bảo thanh toàn kính của Nhược Thủy. Thanh toàn kính khổng lồ khoảng 10 trượng. Trên không đầu Nhược Thủy xoay tròn. Đột nhiên, thanh toàn kính dừng xoay. Mặt gương nhắm thẳng vào Nhược Tùng bị Lưu Vân Lăng cuốn chặt tầng tầng lớp lớp. Chỉ thấy bề mặt thanh toàn kính đột nhiên lóe lên tia sét. Thượng tia sét giống như rắn đang bơi lội trên mặt gương. Khoảnh khắc tiếp theo, ba viên thủy cương lôi từ mặt gương bắn ra. Tấn công Nhược Tùng bị Lưu Vân Lăng cuốn chặt. Ngay khoảnh khắc thủy cương lôi bắn ra, Lưu Vân Lăng đột nhiên buông Nhược Tùng ra, giống như rắn bay lên không trung, vòng một nửa vòng bay về phía Nhược Thủy. Còn thủy cương lôi thì thẳng tắp tấn công Nhược Tùng. Hừ, hỗn sược. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy trước người Nhược Tùng linh quang đột nhiên lóe lên. Một lão giả mặc áo xám đột nhiên xuất hiện. Lão giả áo xám phất tay áo một cái, thiên địa linh khí cũng theo đó mà ứng nghiệm, tạo thành một luồng cuồng phong cuốn về phía thủy cương lôi đang lao tới. Thủy cương lôi lập tức bị cuốn bay, quay trở lại tấn công thanh toàn kính. Trên bầu trời chỉ thấy một tiếng sấm vang, linh lực cuồng bạo quét sạch từ phía. Ngay trong lúc linh quang lóe lên, toàn thân nhược thủy bay ngược ra xa mấy trăm trượng, thanh toàn kính cũng bị đánh bay, giống như một mũi tên sắc bén lao thẳng vào một ngọn núi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, hơn nửa thanh toàn kính đều bị lọt vào vách núi. Nhược thủy ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt vẫn chết chóc nhìn chằm chằm Nhược Tùng bên cạnh lão giả. Lão giả áo xám liếc nhìn Nhược Tùng có vẻ chật vật. Chuyện gì vậy? Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, sao lại bị tu sĩ Kim Đan kỳ truy sát? Nhược Tùng cúi đầu, chắp tay hành lễ với lão giả áo xám. Đệ tử hôm đó ở Khô Lâu Sơn bị người đó làm bị thương, cảnh giới rất xuống, không ngờ lại bị Nhược thủy sư tỷ của Hợp Hoan Tông tìm thấy. Thần sắc lão giả áo xám khẽ động. Nữ tử kia lại là Nhược tiên tử của Hợp Hoan Tông. Lão giả áo xám quay đầu nhìn về phía Nhược thủy, bị vơi đánh giá Nhược thủy từ trên xuống dưới. Thiên tư của nữ tử này quả nhiên phi phàm. Mặc dù trên mặt đeo khăn che mặt, nhưng khí chất thoát tục trên người sẽ không khiến người ta cảm thấy dưới khăn che mặt là một khuôn mặt xấu xí. Thì ra là Nhược thủy sư điệt của Hợp Hoan Tông, đã mấy trăm năm rồi, Nhược thủy sư điệt hà tất phải nhớ mãi không quên đồ nhi của lão hủ. Chậc chậc, hôm nay ma môn thật sự có một vị khách hiếm có. Một giọng nói có chút kinh ngạc từ trên trời xuất hiện. Một lao béo lùn xuất hiện từ hư không bên cạnh Nhược Tùng. Tu sĩ béo vô vô vai Nhược Tùng. Nhược sư điệt, xem ra sư tỷ của ngươi đã quyết tâm muốn giết ngươi, vậy thế này đi, lão phu đã ngưỡng mộ Nhược tiên tử của Hợp Hoan Tông từ lâu, hôm nay đã đến đây, Nhược tiên tử hãy về với lão phu, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi sư tỷ của ngươi, mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại điện song tu, từ nay về sau, ngươi và ta thân càng thêm thân, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Đối mặt với ánh mắt cười tủm tỉm của tu sĩ béo, trên mặt Nhược Tùng lộ ra nụ cười quỷ dị, chắp tay hành lễ với tu sĩ béo. Nếu sư thúc thích, đương nhiên là một chuyện tốt. Sư điệt, lời của Nhược Tùng còn chưa nói xong, đã bị lão giả áo xám ngăn lại. Đồ nhi, Nhược tiên tử đã là sư tỷ của ngươi, đương nhiên là người của lão hủ. Sư tôn đã lên tiếng. Nhược Tùng đâu dám nói gì, vội vàng chắp tay hành lễ với sư tôn. Sư tôn nói phải. Tu sĩ béo khẽ nhíu mắt, trên dưới đánh giá tu sĩ áo xám. Sao vậy, Phạm trưởng lão cũng có hứng thú với Nhược tiên tử sao? Nhược tiên tử dù sao cũng có một đoạn chuyện xưa với đồ nhi nhà ngươi, e rằng có chút không thích hợp phải không? Lão giả áo xám còn chưa lên tiếng, Nhược Tùng bên cạnh đã lên tiếng trước. Trên mặt Nhược Tùng lộ ra nụ cười định ngọt. Sao lại không thích hợp? Đệ tử và Nhược sư tỷ vốn không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ vì đệ tử xuất thân từ Tô gia, sư tỷ liền chăm sóc đệ tử tận tình. Nếu đệ tử thật sự thích Nhược sư tỷ, sao lại phản bội Hợp Hoan Tông mà rời bỏ nàng? Sư tôn nếu thích Nhược sư tỷ, đệ tử thấy rất thích hợp. Nhược sư tỷ trong gia tộc vốn là trưởng bối của đệ tử, về bối phận rất thích hợp. Trong mắt lão giả áo xám lóe lên một tia an ủi. Lời nói của đệ tử này của hắn chắc hẳn không giả. Đệ tử của hắn cũng không phải loại người có hứng thú với tình ái. Lời bày tỏ của Nhược Tùng khiến tu sĩ béo chật chật khen ngợi, giơ ngón tay cái lên với Nhược Tùng. Nhược sư điệt không hổ là tấm gương của tu sĩ ma đạo ta, lão phu thật sự vô cùng khâm phục. Đối mặt với lời châm chọc trong lời nói của tu sĩ béo, Nhược Tùng không hề động lòng, cứ như không nghe thấy vậy. Mà Nhược Thủy bên kia thì mặt không biểu cảm nhìn Nhược Tùng hèn mọn, trong mắt lóe lên một tia buồn bã và thích nhiên. Nhược sư đệ trong lòng nàng đã không còn nữa. Có lẽ Nhược sư đệ trong lòng nàng không phải là mặt thật của Nhược sư đệ, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là nàng đơn phương tình nguyện, chỉ là tông môn đơn phương tình nguyện. Ha ha, nô lão quỷ, ngươi và Nhược tiên tử vô duyên, hay là nhường cho bản tọa đi. Đúng lúc này, lại một giọng nói từ trên trời xa xăm xuất hiện, tiếng cười ha hả quần cuộn quét ngang trời đất. Theo một đạo linh quang lóe lên, một tu sĩ trung niên áo trắng xuất hiện bên cạnh tu sĩ béo. Tu sĩ áo trắng tay cầm quạt xếp, mặt mang nụ cười ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú hơi trắng bệnh. Chương 491, bổn mệnh pháp bảo tự bạo. Chương 491, bổn mệnh pháp bảo tự bạo. Sự xuất hiện của bạch y tu sĩ khiến phỉ tử tu sĩ tức giận thổi dâu trừng mắt. Họ bạch kia, ngươi không phải không có hứng thú với nữ nhân sao? Đến góp vui làm gì, mau cút đi. Bạch y tu sĩ liếc nhìn phỉ tử tu sĩ, khoe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, chiếc quạt trong tay che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên của bốn quân dùng trên người Nhược tiên tử, không lỗ, không lỗ. Phỉ tử tu sĩ dùng mình một cái, vội vàng kéo giãn khoảng cách với bạch y tu sĩ. Ghê tởm, ghê tởm, họ bạch kia, ngươi mẹ nó có thể đừng lúc nào cũng ghê tởm người khác không? Bạch y tu sĩ không để ý tới phỉ tử tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía Nhược thủy. Ôi, nô lão quỷ, ngươi cũng thật là, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Đối mặt với các nguyên anh tu sĩ của ma môn lần lượt xuất hiện, trong lòng Nhược Thủy dường như không sợ hãi. Nàng đã quyết định xuống núi, thì chưa từng nghĩ đến việc sống sót trở về. Nhược Thủy hai tay bấm quyết, toàn thân tỏa ra linh quang rực rỡ. Thanh toàn kính ở gần đó đang gắn vào vách núi đông nhiên động đậy. Ngay sau đó, núi đá nứt ra, thanh toàn kính hóa thành một đạo thanh quang thoát khỏi sự trói buộc, bay về phía Nhược Tùng. Thanh toàn kính đang bay bỗng nhiên phát ra linh quang chói lọi. Linh quang chói mắt khiến thanh toàn kính biến thành một mặt trời nhỏ. Không gian rộng ngàn trượng đều bị nhuộm thành màu xanh. Sắc mặt của các nguyên anh tu sĩ ma môn hơi thay đổi. Không hay rồi, Nhược tiên tử muốn tự bạo bổn mệnh pháp bảo. Bổn mệnh pháp bảo của Nhược tiên tử nhìn qua là biết phẩm giai không thấp. Một khi tự bạo, uy lực của nó dù là tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng sẽ bị thương không nhỏ. Bạch y tu sĩ kêu lên một tiếng quái dị, trực tiếp sử dụng thần thông thuấn di của nguyên anh tu sĩ để trốn thoát. Phi tử tu sĩ cũng theo sát phía sau. Lão giả áo xám thì cau mày nhẹ, đưa tay nắm lấy vai Nhược Tùng. Hai người hóa thành hai đạo linh quang biến mất giữa không trung. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia quyết tuyệt, toàn thân hóa thành độn quang đuổi kịp thanh toàn kính. Cứ như thể đã hòa làm một với thanh toàn kính biến thành mặt trời nhỏ. Uy thế phát ra từ thanh toàn kính càng bùng nổ mấy phần. Trong chốc lát, phương tây của Ma Môn xuất hiện dị tượng. Một mặt trời nhỏ màu xanh lướt qua bầu trời. Nơi nào nó đi qua, trời đất đều bị nhuộm thành một màu xanh biếc. Mở đại trận hộ sơn, mau lên. Trên đỉnh Thần Thiếu Phong, trong cung điện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đột nhiên vang lên một tiếng giận dữ. Thần Thiếu Phong ngay sau đó linh quang lóe lên. Các trận nhãn bốn phía lóe lên u quang màu đen. Từng đạo quang trụ màu đen từ trận nhãn bay lên. Linh khí thiên địa lập tức trở nên hỗn loạn, hình thành những vòng xoáy như báo tố điên cuồng bị trận nhãn nuốt chửng. Một tấm màn đen khổng lồ từ từ bao phủ toàn bộ Thần Thiếu Phong, có vẻ chậm rãi, nhưng thực ra rất nhanh. Ngay khi màn đen bao phủ hoàn toàn Thần Thiếu Phong, mặt trời nhỏ màu xanh từ phía tây bay tới cũng theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc. Mặt trời nhỏ màu xanh va vào màn đen, chỉ thấy hai màu linh quang lóe lên. Linh khí cuồng bạo tạo thành phong bạo linh lực đáng sợ. Linh quang tán loạn tạo thành từng vòng sóng ánh sáng, quét ngang khắp bốn phương tám hướng toàn bộ trời đất. Những làn sóng ánh sáng đó ập xuống mặt đất. Trên mặt đất lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Mọi thứ trên mặt đất đều biến thành tro bụi. Mấy ngọn núi thậm chí còn bị san phẳng hơn một nửa. Trên không Thần Thiếu Phong thậm chí còn xuất hiện một đám mây hình nấm do linh quang tạo thành. Dưới sự xung kích của linh lực cuồng bạo, màn đen vẫn bất động. Theo linh quang cuồng bạo dần tiêu tan, trên không Thần Thiếu Phong mây đen cuộn cuộn, mưa như chút nước ngay sau đó đổ xuống. Màn đen cũng dần biến mất. Một bóng người từ trên trời rơi xuống bậc thang lưng chừng Thần Thiếu Phong. Người rơi xuống chính là Nhược Thủy. Nhược Thủy toàn thân nằm rạp trên mặt đất, quần áo trên người đã bị nước mưa làm ướt. Tấm váy ướt đẫm dính chặt vào thân thể mềm mại, khiến làn da trắng nõn bên trong váy thấp thoáng ẩn hiện. Trên bầu trời, từng đạo linh quang lóe lên. Bảy vị nguyên anh tu sĩ lần lượt xuất hiện giữa không trung, ngự phong lơ lửng. "Nô trưởng lão, sau sự kiện này, tổn thất của tông môn ngươi phải bù đắp." Người nói là một nam tử áo xanh. Thanh sam tu sĩ nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn, khuôn mặt có chút non nớt, nhưng khí chất lại không phù hợp với tuổi trẻ của hắn. Nô trưởng lão của Ma Môn liếc nhìn thanh sam tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu không phải dựa vào tông chủ Ma Môn, kẻ dựa vào việc đoạt xá đệ tử như thế này sao dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn? Thanh sam tu sĩ nhìn về phía Nhược Thủy trên bậc thang. Nữ nhân này dám tự tiện xông vào Ma Môn, nhất định phải nghiêm trị. Nữ nhân này xuất thân từ Hợp Hoan Tông của Triệu Quốc, là lô đỉnh tuyệt vời. Vết thương của tông chủ vừa vặn cần một nữ tử nguyên âm để chữa trị, các trưởng lão hẳn là không có ý kiến gì chứ? Bảy người lơ lửng trên không trung có cả nam lẫn nữ, có năm nam tu và hai nữ tu. Một nữ tu sĩ mặc váy đen trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mỉm cười nhìn thanh sam tu sĩ. E rằng không ổn đâu, nữ nhân này là ái đồ của Nam Cung tu sĩ của Hợp Hoàn Tông, các ngươi không sợ Hợp Hoàn Tông đánh tới cửa sao? Một nữ tu sĩ khác mím môi cười. Tỷ tỷ nói đùa rồi, Ma Môn bây giờ chẳng lẽ còn sợ Hợp Hoàn Tông sao? Tỷ tỷ, nếu ngươi có ý với tông chủ thì đừng nên ngăn cản chuyện này thì hơn, dù sao tỷ tỷ cũng không thể chữa thương cho tông chủ, dù sao tỷ tỷ cũng không còn là sự nữ. Đối mặt với những lời nói âm dương quái khí của nữ tu, sắc mặt nữ tu sĩ áo đen hơi lạnh. Ngay khi nữ tu sĩ áo đen đang định nói gì đó, nam tử áo xanh phất tay áo một cái, ngăn cản cuộc cãi vã của hai nữ nhân. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Một vệt đen từ trong tay áo nam tử áo xanh bắn ra, đó là một pháp khí hình vòng màu đen tuyền. Đó là câu hồn hoàn nổi tiếng xấu xa của tông môn Ma Đạo Việt Quốc. Tu sĩ đeo câu hồn hoàn sẽ bị phong ấn thức hải và linh lực, biến thành một phàm nhân mặc người sâu xé. Mắt thấy câu hồn hoàn sắp chạm vào Nhược Thủy, một bóng người áo vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhược Thủy giữa không trung. Người đến một thân áo vàng, tóc bạc da trẻ con. Ngay khi người đến xuất hiện, linh quang màu vàng lóe lên, một tấm chắn màu vàng bao bọc hai người. Câu hồn hoàn va vào tấm chắn màu vàng trực tiếp hóa thành tro bụi. Lão nhân tóc bạc da trẻ con mặc áo vàng chính là Lý Mông. Nhược Thủy nằm trên mặt đất khó khăn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người trước mặt, đồng tử Nhược Thủy co rút lại. "Ngươi tới làm gì?" Giọng Nhược Thủy hơi thê lương. Lý Mông quay đầu liếc nhìn sư tôn đang nằm trên đất. "Ai bảo ngươi là sư tôn của ta?" Nhược Thủy khó khăn đưa tay nắm lấy chân Lý Mông, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu. "Đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau mau đi đi." Lý Mông không thèm để ý đến sư tôn tiện nghi đang ở dưới chân nữa, ngẩng đầu nhìn lên các nguyên anh tu sĩ Ma Môn đang ngự phong lơ lửng trên bầu trời. Chỉ có 7 vị, số lượng hơi ít. Xem ra các nguyên anh tu sĩ Ma Môn đi Khô Lâu Sơn không ít. Lý Mông đánh giá 7 người đang ngự phong lơ lửng trên bầu trời. 7 người lơ lửng ở xa trên bầu trời cũng đang đánh giá Lý Mông. "Đừng nói nhảm nữa, chiến đi." Lý Mông trong kim sắc hộ cháo bay lên, cả người xuyên qua kim sắc hộ cháo. Ngay khi Lý Mông xuyên qua kim sắc hộ cháo, khí thế của toàn thân bùng nổ, linh lực cuồng bạo từ trong cơ thể tuôn ra. Dòng chảy linh khí thiên địa lập tức ngừng trệ, sau đó điên cuồng tràn về phía Lý Mông. Chương 492, bị trục xuất khỏi sư môn. Chương 492, bị trục xuất khỏi sư môn. Sắc mặt 7 người Ma Môn hơi thay đổi, đang định kéo giãn khoảng cách với Lý Mông. Lý Mông hóa thành một đạo kim quang lao thẳng lên trời, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Lý Mông nứt ra, trên mặt xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Từ trong vết nứt bắn ra kim quang rực rỡ, lại tự bạo. Phi tử tu sĩ kêu lên một tiếng quái dị, muốn sử dụng thần thông tuấn di của Nguyên Anh tu sĩ, nhưng cảm thấy thức hải chấn động, đầu đau như bỡ bổ. Thần thông tuấn di của Nguyên Anh tu sĩ không thể sử dụng nhiều lần trong thời gian ngắn, bảy người ma môn quay lưng bỏ chạy. Tu vi của người này chắc chắn cũng là một nguyên anh tu sĩ. Việc nguyên anh tu sĩ tự bảo e rằng sẽ hủy diệt cả thần thứ phong. Đừng. Nhược thủy trong kim sắc hộ cháo đưa tay muốn nắm lấy bóng dáng trên bầu trời. Thét lên thê lương. Trong mắt chỉ có nghi hoặc và mờ mịt. Đệ tử duy nhất của nàng sao lại xuất hiện ở thần thứ phong? Chẳng lẽ tu sĩ trúc cơ nhỏ bé lại đến chịu chết? Tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn vì người khác mà chết như vậy? Ngay khi Nhược Thủy đang suy nghĩ lung tung, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời nhỏ màu vàng. Trong mắt Nhược Thủy, người đó biến mất trong kim quang rực rỡ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Nhược Thủy chảy ra. Vì sao hắn có thể không chút do dự mà liều chết như vậy? Mặt trời vàng đang điên cuồng bành trướng, hình thành một màn sáng khổng lồ nuốt chửng tất cả. Nhiều tu sĩ ma môn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đại trận hộ sơn đã được mở ra. Vẫn chưa kịp phản ứng, trên bầu trời lại xuất hiện một mặt trời vàng. Chuyện gì đã xảy ra? Từng đạo bóng người ngự kiếm bay lên, vẫn chưa kịp thỏa mãn sự tò mò của mình, liền tắm mình trong kim quang hóa thành cho bụi. Mặt trời vàng bành trướng nuốt chửng tất cả. Bảy người ma môn hóa thành độn quang bỏ chạy về phía xa. Họ muốn trốn, nhưng không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn sáng quét tới. Đây mẹ nó là hóa thần tu sĩ tự bạo sao? Một đạo độn quang hóa thành một phì tử tu sĩ. Phì tử tu sĩ há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Một đạo huyết quang từ thiên mục huyệt của phì tử tu sĩ bắn ra, hóa thành một chiếc bát toàn thân màu đỏ sẫm. Chiếc bát vừa vặn hứng lấy ngụm tinh huyết đó. Chiếc bát đột nhiên phát ra huyết quang rực rỡ, trong khoảnh khắc biến thành lớn 10 trượng. Phỉ tử tu sĩ ngay sau đó hóa thành độn quang bay vào trong chiếc bát. Ngay khi phỉ tử tu sĩ bay vào chiếc bát, mặt trời vàng đang bành trướng quét tới, nuốt chửng chiếc bát đang phát ra huyết quang rực rỡ. Chỉ kiên trì chưa đầy một hơi thở, chiếc bát hóa thành cho bụi trong kim quang. Ở phía bên kia, 6 người còn lại của ma môn đều tế ra các pháp bảo phòng ngự của mình. Có cái là tháp, có cái là khiên, có cái là một viên châu. Nhưng mọi sự dãy rủa đều vô ích. Chỉ chưa đầy 3 hơi thở, toàn bộ đỉnh thần thiếu phong bị mặt trời vàng nuốt chửng. Dị tượng đáng sợ kéo dài gần 10 hơi thở. Theo mặt trời vàng ngừng bành trướng, mặt trời vàng cũng dần tiêu tan. Chỉ có linh quang màu vàng tạo thành từng đợt thủy triều linh lực quét khắp xung quanh, nhuộm cả bầu trời trong vòng trăm dặm thành một màu vàng rực. Toàn bộ thần thiếu phong thậm chí còn bị san phẳng hơn một nửa. Từ nay về sau, thần thiếu phong không còn là ngọn núi cao nhất Việt quốc. Từ nay về sau, ma môn cũng trở thành tông môn tồn tại ngắn nhất trong lịch sử tu tiên giới Việt quốc. Theo dị tượng tiên địa biến mất, thần thiếu phong mây đen bao phủ, mưa càng lúc càng lớn. Trên đỉnh thần thiếu phong, Nhược Thủy ngây người ngồi trong kim sắc hộ cháo. Đột nhiên, kim sắc hộ cháo dần tiêu tan. Nước mưa hào hào rơi xuống thân thể mềm mại quyến rũ của Nhược Thủy. Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mảnh vải rách từ trên trời từ từ rơi xuống, rơi xuống cách Nhược Thủy 10 trượng. Nhược Thủy nhìn về phía mảnh vải rách đó, khó khăn di chuyển thân thể bò về phía mảnh vải rách đó. Khi bò, khóe miệng tràn ra nhiều máu hơn. Rõ ràng chỉ cách 10 trượng, nhưng lại cho Nhược Thủy một cảm giác rất xa, rất xa. Nàng không bỏ cuộc, cứ bò mãi, bò mãi. Cuối cùng bò đến chỗ cách mảnh vải rách đó trong tầm tay. Nhược Thủy nắm lấy mảnh vải rách, một tay chống trên mặt đất, thân thể đầy đặn khó khăn ngồi dậy. Nhược Thủy cúi đầu nhìn mảnh vải rách trong tay, nước mắt chảy dài trên má. Đó là nước mắt sao? Có lẽ là vậy, có lẽ chỉ là nước mưa. Một lúc lâu sau, Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bàn tay cầm mảnh vải rách che ngực, đôi mắt đó tối tăm vô hồn. Sư tôn, nên về rồi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Trên đầu xuất hiện một chiếc ô và người cầm ô chính là Lý Mông. Nhược Thủy quay đầu ngây người nhìn đệ tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Đệ tử của nàng không phải đã chết rồi sao? Uy lực tự bạo đáng sợ đó ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ như nàng cũng không thể làm được. Mặc dù nàng cũng cảm thấy nghi hoặc về điều này, nhưng đệ tử của nàng đã chết. Đây là một sự thật không thể nghi ngờ. Nhìn sư tôn thê thảm vô cùng, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia thương hại. Lý Mông buông chiếc ô giấy ra, mặc cho chiếc ô giấy bay theo gió. Lý Mông ngồi xổm xuống, ôm ngang eo sư tôn. Sư tôn, nên giảm cân rồi. Nhược Thủy ngây người nhìn khuôn mặt quen thuộc của đệ tử, không nhịn được đưa tay ngọc mềm mại vuốt ve má đệ tử. Má có chút ấm áp, đó là cảm giác chân thật không thể nghi ngờ. Lý Mông ôm sư tôn đi về phía vách núi. Sư tôn, tu vi của đệ tử chỉ là trúc cơ hậu kỳ, sao có thể có uy lực tự bạo như vậy? Đệ tử mà sư tôn thấy trước đó chỉ là phù nhân giấy do đệ tử luyện chế, đó là phù lục luyện chế từ một bộ di hài đại yêu, tốn không ít tâm huyết của đệ tử mới có thể lấy nhỏ thằng lớn, hủy diệt sơn môn ma môn. Vừa dứt lời, Lý Mông đã đến bên vách núi. Lý Mông ôm thân thể đầy đặn của sư tôn chậm rãi bay lên, ngự phong bay xa về phía tây nam. Giữa các ngọn núi, Lý Mông ôm sư tôn ngự phong phi hành. Sau khi nghe Lý Mông giải thích một hồi, Nhược Thủy dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Ta rất nặng sao? Một lúc lâu sau, giọng nói hơi yếu ớt của Nhược Thủy vang lên. Một đôi mắt nhìn thẳng vào Lý Mông. Lý Mông nghiêm túc nhìn sư tôn. Hơi nặng một chút. Nhược Thủy quay đầu đi. Ta không nặng chút nào. Lý Mông cười cười, cũng không phản bác sư tôn. Nói sư tôn nặng chỉ là một câu trêu chọc mà thôi. Sư tôn không hề nặng chút nào. Không biết từ lúc nào, Nhược Thủy lại quay đầu nhìn khuôn mặt của đệ tử mình. Trước đây nàng chưa từng nhìn kỹ đệ tử của mình. Hôm nay nhìn kỹ, đệ tử của nàng quả thực rất tuấn tú. Mặc dù hơi giảm một chút, nhưng vẻ tuấn tú của ngũ quan không thể che giấu được. Ta chưa từng dạy ngươi điều gì, từ hôm nay trở đi, ta không còn là sư tôn của ngươi nữa. Lý Mông kinh ngạc nhìn sư tôn trong lòng. Sư tôn đây là muốn làm gì? Sao đột nhiên lại muốn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với hắn? "Sư tôn, người đây là muốn trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn sao?" Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia ý cười. "Ngươi vốn là người của Mạch Nhạn Nguyệt Phong ta, hôm nay ta thay sư phụ thu đồ đệ, sau này ta chính là sư tỷ của ngươi." Lý Mông lộ vẻ kỳ dị, trong lòng hơi khó hiểu. "Sư tôn đây là muốn gây khó dễ cho hắn sao?" "Sư tôn, như vậy có phải quá tùy tiện rồi không? Gọi sư tỷ." "Sư tôn, Nhạn Nguyệt Phong không phải không thu nam đệ tử sao? Gọi sư tỷ." Đôi mắt Nhược Thủy tĩnh lặng như nước, lại một lần nữa nhấn mạnh sự thay đổi thân phận của hai người. Bất đắc dĩ, Lý Mông đành phải khuất phục dưới dâm uy của sư tỷ. Sư tỷ. Chương 493, đẹp thứ 2 chương 493, đẹp thứ 2 trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia ý cười. Dường như rất hài lòng với cách xưng hô này. Sư tôn chưa từng nói không thu nam đệ tử, chỉ là chưa từng thu nam đệ tử mà thôi. Lý Mông trong lòng lẩm bẩm. Dường như đúng là như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Điều này hình như có chút không ổn thì phải. Nếu trở thành sư đệ của sư tôn, vậy chẳng phải phải gọi những sư muội ở Nhạn Nguyệt Phong là sư tỷ sao? Thôi kệ đi, gọi sư tỷ thì gọi sư tỷ. Lý Mông nhanh chóng thỏa hiệp. Dù sao đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Dù không cam lòng đến mấy cũng vô ích. Trừ khi hắn có thể quay ngược thời gian, để Nam Cung lão tổ trực tiếp thu hắn làm đồ đệ. Như vậy, những sư muội ở Nhạn Nguyệt Phong có thể gọi hắn là sư mình. Lý Mông túi đầu nhìn sư tôn trong lòng. Không, bây giờ đã là sư tỷ rồi. Cũng không biết dung nhan dưới khăn che mặt của sư tỷ trông như thế nào. Sư tỷ, ta có thể nhìn mặt người không? Đôi mắt Nhược Thủy vẫn bình tĩnh như nước. Nàng không đáp lại Lý Mông, chỉ đưa tay ngọc thon dài tháo khăn che mặt xuống. Khi khăn che mặt rời khỏi khuôn mặt đó, dung nhan dưới khăn che mặt cũng lộ ra diện mạo thật sự. Sắc mặt Lý Mông ngây người, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đó là một khuôn mặt tinh xảo đến nhường nào. Dung nhan của sư tỷ quả thực đã nâng cao giới hạn của vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhìn đủ chưa? Thấy sư đệ như nhìn ngây người, trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia xấu hổ. Biểu cảm trên mặt vẫn thờ ơ, Lý Mông mặt đỏ bừng. Nhìn đủ rồi, sư tỷ là nữ nhân đẹp thứ hai mà ta từng thấy. Mặc dù sư tỷ rất đẹp, trong số tất cả những nữ nhân mà Lý Mông có biết, nàng đứng đầu bảng. Nhưng so với Liễu Lao Tổ thì vẫn kém một chút. Nhan sắc của Liễu Lao Tổ mới là tuyệt thế chi tư thực sự. Là đàn ông thì không thể không nảy sinh lòng tham với nàng. Nữ nhân đẹp thứ hai. Nhược Thủy nhướng mày. Đệ nhất là ai? Vừa thốt ra lời chất vấn, Nhược Thủy liền cảm thấy hối hận. Cái này, sư tỷ sau này sẽ biết. Liễu Lao Tổ bây giờ vẫn còn dùng thân phận giả để gặp người. Nếu hắn nói nữ nhân đẹp nhất là Liễu Lao Tổ, sư tỷ e rằng sẽ cho rằng hắn là một kẻ biến thái. Dù sao vẻ ngoài bà lão của Liễu Lao Tổ rất khó liên quan đến vẻ đẹp. Lý Mông không muốn nói, Nhược Thủy cũng không hỏi nhiều. Nhược Thủy đeo lại khăn che mặt. Hai người im lặng. Lý Mông ôm sư tỷ chỉ lo bay. Sư tỷ, Nhược Tùng chắc là đã chết rồi. Nhược Tùng đã chết từ lâu rồi. Kể từ khi bị hắn bắt giữ, Nhược Tùng đã chết. Ừm. Nhược Thủy nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Lý Mông, nét mặt chỉ có sự bình tĩnh. Người đó sống hay chết đã không còn quan trọng nữa. Từ nay về sau, trong ký ức của nàng sẽ không còn người đó nữa. 70 thiện cảm đã đầy mỗi ngày cố định tăng 100 kinh nghiệm phụ chức, 5 triệu kinh nghiệm phụ chức, lời nhắc từ hệ thống khiến trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Thiện cảm của sư tôn đã đầy rồi sao? Không, phải nói là sư tỷ. Lý Mông cúi đầu lén lút nhìn khuôn mặt đeo khăn che mặt của sư tỷ. Chưa nhìn được bao lâu, Nhược Thủy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mông. Khoảnh khắc hai người giao nhau ánh mắt, Lý Mông đội vàng rời ánh mắt đi. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia ý cười. Muốn nhìn thì nhìn đi, sợ gì chứ? Lý Mông không tiếp tục nhìn nữa, chỉ lẩm bẩm nhỏ giọng. Cái gì cũng không nhìn thấy, có gì mà đẹp? Nhược Thủy đưa tay tháo khăn che mặt xuống. Hành động này khiến Lý Mông đội vàng cúi đầu. Đối mặt với đôi mắt bình tĩnh như nước của sư tỷ, Lý Mông cười gượng, mặt đỏ bừng. Cái đó sư tỷ, người thật đẹp. Sắc mặt Nhược Thủy hơi tái nhợt, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào ngực sư đệ. Nàng mệt rồi, rất mệt, rất mệt. Sư tỷ, người tự bạo bổn mệnh pháp bảo tâm thần bị tổn thương, hay là tìm một nơi chữa thương trước đi? Mặc dù giọng điệu có ý hỏi, nhưng khi nói xong, Lý Mông đã hạ xuống đỉnh một ngọn núi lớn. Lý Mông vừa hạ xuống, trong mắt kim quang lóe lên. Sơn Hà xã tắc đổ từ trong túi chữ vật bên hông bay ra, từ từ mở ra bức họa trên bầu trời. Lý Mông ôm sư tỷ bay lên, đi vào trong bức họa, chỉ thấy trên bề mặt bức họa từng vòng gợn sóng lan ra. Trong bức họa liền xuất hiện một đôi nam nữ đang bay về phía không minh điện trên mây. Bức họa trên bầu trời từ từ khép lại, bức họa khép lại ngự phong lơ lửng, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa, dao động linh lực nhàn nhạt từ trong bức họa khuyết tán ra. Khoảnh khắc tiếp theo, bức họa vút lên trời cao, bay thẳng lên vạn trượng bầu trời, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang lướt qua chân trời. Trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Không minh điện, Thủy Linh Chỉ, trận pháp truyền tống bên bờ đột nhiên lóe lên linh quang. Khoảnh khắc tiếp theo, trên trận pháp truyền tống liền xuất hiện một đôi nam nữ. Đây là đâu? Nhược Thủy được Lý Mông ôm trong lòng nhìn xung quanh. Vừa nãy sư đệ còn ôm nàng ngự phong phi hành, sao chớp mắt đã đến một nơi xa lạ này rồi? Nơi này dường như là một hồ nước, mặt nước trong hồ như một tấm gương, lại tỏa ra một loại linh khí kỳ lạ. Lý Mông ôm sư tỷ từng bước một đi vào Thủy Linh Chỉ. Theo dòng nước lạnh lẽo ập đến, khuôn mặt tái nhợt của Nhược Thủy hiện lên một mảng hường hào. Lý Mông đặt sư tỷ lên bậc thang bên bờ hồ. "Sư tỷ, đây chính là Thủy Linh Chỉ." Nhược Thủy hơi yếu ớt nằm bò bên bờ hồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thủy Linh Chỉ trong truyền thuyết." Thấy sư tỷ quá yếu ớt, Lý Mông ngồi xuống bên cạnh sư tỷ, bàn tay trong nước ôm lấy vòng eo đầy đặn của sư tỷ. khiến sư tỷ tựa vào lòng mình. Đối mặt với hành động thân mật như vậy của sư đệ, má Nhược Thủy ửng hồng. Đây là cơ duyên mà ngươi có được ở Không Minh Điện sao? Trong nước, ngũ sắc linh quang lóe lên. Vài bình đan dược từ trong hồ lô dưỡng kiếm bay ra. Ba bình đan dược từ trong nước bay ra, lơ lửng trước mặt hai người. Ba viên đan dược từ trong bình đan bay ra, bay về phía đôi môi đỏ mọng của Nhược Thủy. Nhược Thủy khẽ hé miệng, nuốt ba viên đan dược, cảm nhận dược hiệu tinh thuần của ba viên đan dược. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia bất ngờ. Đôi mắt đó liếc nhìn cầm sư đệ. Trên người ngươi có không ít đồ tốt đấy. Ba viên đan dược này đều là phẩm chất vô hạn, hơn nữa còn là đan dược tam phẩm. Nhược Thủy có thể cảm thấy cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Thức hải bị tổn thương cũng đang nhanh chóng hồi phục. Lý Mông đưa tay vén một sợi tóc mai trên trán sư tỷ, vắt sợi tóc mai đó ra sau thai sư tỷ. Sư đệ ta dù sao cũng là một luyện đan sư, đồ tốt tự nhiên không ít, tẩy linh chỉ này coi như là một bất ngờ ngoài ý muốn trong chuyến đi Không Minh Điện đi. Đối mặt với hành động vượt quá giới hạn này của sư đệ, Nhược Thủy không có bất kỳ phản ứng nào, lại nhắm mắt lại, tựa vào lòng sư đệ. Vòng tay của sư đệ rất ấm áp. Nàng đã sống mấy trăm năm, chưa từng có nam tử nào ở gần nàng như vậy, cũng chưa từng có nam tử nào cho nàng cảm giác dựa dẫm, mà nam tử trước mặt không lâu trước đây vẫn là đệ tử của nàng. Nàng vậy mà lại có tư tâm vì một nam nhân. Dường như nhớ ra điều gì đó, Lý Mông một tay đưa ra khỏi mặt nước, trong tay cầm một cây châm cài tóc. Lý Mông cài cây châm cài tóc lên đầu sư tỷ. Chương 494, đa tạ sư tôn ban bảo. Chương 494, đa tạ sư tôn ban bảo. Đây là Nhược Thủy tựa vào ngực Lý Mông mở mắt ra. Nàng có thể cảm nhận được cây châm cài tóc trên đầu không tầm thường. Lý Mông hài lòng nhìn cây châm cài tóc trên đầu sư tỷ. Sư tỷ đẹp như vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Kết hợp với cây châm cài tóc được luyện chế từ dưỡng hồn mục thì không còn gì phù hợp hơn. Cây châm cài tóc này được luyện chế từ dưỡng hồn mục, vốn định tặng cho vị sư tôn tiện nghi kia của ta, bây giờ chỉ có thể tặng cho sư tỷ thôi. Thần sắc Nhược Thủy khẽ động, đôi mắt đó liếc nhìn Lý Mông. Ánh mắt nhỏ bé đó thật sự là muốn lấy mạng người. Ngươi tặng châm cài tóc cho sư tôn, có ý đồ gì? Châm cài tóc là vật tùy thân của nữ tử, chỉ những người thân mật với nữ tử mới tặng những món quà như trang sức tóc. Lý Mông cười gượng, tặng trang sức tóc cho sư tôn hình như quả thật không thích hợp cho lắm. Cái này không được sao? Nhược Thủy nhắm mắt lại, trên má hiện lên một mảng hường hào. Trước đây có lẽ không được, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Thấy sư tỷ không trả lời rõ ràng, trên mặt Lý Mông lộ ra nụ cười nhạt, thong dong tự tại thưởng thức dung nhan xinh đẹp của sư tỷ. Chuyến đi đến Quỷ Vực Khô Lâu Sơn coi như đã kết thúc viên mãn, cũng coi như không phụ sự kỳ vọng của Nam Cung lão tổ. Lần xuống núi này không chỉ giải quyết được phiền phức của Tô gia, mà còn tiện thể giải quyết tâm ma của sư tôn. Mặc dù kết quả cuối cùng là sư tôn biến thành sư tỷ, nhưng chỉ cần sư tôn vui là được. Ai là sư tôn của hắn, Lý Mông đều không quan trọng. Dù sao cũng không ai có thể làm sư tôn trên đại đạo tu hành của hắn. Con đường tu hành của hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Ngay khi Lý Mông đưa sư tỷ trở về Hợp Hoan Tông, tu tiên giới Việt quốc đã xảy ra một chuyện lớn. Ma môn kẻ chủ mưu gây ra nội loạn trong tu tiên giới Việt quốc vậy mà lại biến mất chỉ sau một đêm. Cả Thần Thiếu Phong bị san phẳng hơn một nửa. Các đệ tử tông môn còn lại trên núi cũng toàn quân bị diệt. Các tu sĩ đến Thần Thiếu Phong để điều tra tình hình đều vội vã đến rồi lại vội vã đi. Dấu vết đấu pháp để lại trên Thần Thiếu Phong thực sự quá kinh người. Cũng không biết Ma Môn đã chọc giận vị cao nhân ẩn thế nào. Trong cơn giận dữ đã hủy diệt cả Thần Thiếu Phong. Sự biến mất của Ma Môn cũng khiến các tu sĩ Ma đạo Việt quốc bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Các tông môn chính đạo lân cận đã sớm lăm le các tông môn Ma đạo của Việt quốc. Sự diệt vong của Ma Môn khiến tu tiên giới của nhiều quốc gia như gió nổi mây vẩn. Mà kẻ chủ mưu gây ra tất cả những điều này thì đã ung dung tự tại trở về Hợp Hoan Tông. Triệu Quốc, Hợp Hoan Tông, Nhạn Nguyệt Phong. Sáng sớm, vạn vật hồi sinh. Cảnh quan sơn thủy của Nhạn Nguyệt Phong dường như trở nên linh khí động lòng người hơn. Chỉ là đẹp đẽ hư ảo mà thôi. Toàn bộ địa phận Hợp Hoan Tông đã không còn linh khí nữa. Trong sân trước một tòa lầu lớn nhất, Lý Mông một mình đứng thẳng tắp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đài quan sát ở tầng trên của tòa lầu. Sư tỷ đã lên đó một lúc rồi. Chẳng lẽ Nam Cung lão tổ không chịu thu mình làm đồ đệ? Chuyện này nếu thất bại thì Lý Mông cũng không sao, nhưng sau này e rằng không thể ở lại Vọng Nguyệt Phong nữa. Ngay khi Lý Mông đang suy nghĩ lung tung, trên đài quan sát ở tầng trên của tòa lầu, hai nữ tử mặc váy dài cung trang màu tím ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Tâm sự đã giải tỏa chưa? Nam Cung Nguyện đặt quân đen xuống, đôi mắt liếc nhìn đại đệ tử của mình. Nhược Thủy cúi đầu nhìn bàn cờ, quân trắng trong tay lâu không hạ xuống. Khi hạ xuống, giọng nói của Nhược Thủy đã vang lên. Đã xong rồi. Trong mắt Nam Cung Nguyện lộ ra một tia ý cười, quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc trong sân. Nếu tâm sự đã giải tỏa, vậy thì vi sư sẽ như ý nguyện của ngươi tu hắn làm đồ đệ. Nhược Thủy đứng dậy, chắp tay hành lễ với sư tôn. Đa tạ sư tôn, đệ tử xin dẫn sư đệ lên bái sư. Chưa đợi sư tôn nói gì, Nhược Thủy quay người bước ra ngoài, nhìn bóng lưng uyển chuyển của Nhược Thủy rời đi. Trong mắt Nam Cung Uyển lóe lên một tia an ủi. Đại đệ tử của nàng cuối cùng cũng đã vượt qua được rào cản trong lòng. Về việc thu Lý Mông làm đồ đệ, mặc dù mọi việc có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng Lý Mông vốn là đệ tử của Mạch Nhạn Nguyệt Phong, nàng cũng không thể để Lý Mông chuyển sang bái người khác làm sư. Mặc dù nàng chưa từng thu nam đệ tử, cũng chưa từng nghĩ đến việc thu nam đệ tử, nhưng Lý Mông có thể là nam đệ tử đầu tiên. Một lúc sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Chỉ nghe tiếng cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài ra. Nhược Thủy và Lý Mông lần lượt đi vào. Sư đệ, Thấy Lý Mông đứng ngây người không động đậy, Nhược Thủy lên tiếng nhắc nhở. Lý Mông cười gượng, cẩn thận nhìn về phía Nam Cung lão tổ. "Lão tổ, chuyện này thành rồi sao?" Nam Cung Uyển cười mỉm nhìn Lý Mông. "Đồ Nhi, ngươi nói xem." Một tiếng "Đồ Nhi" khiến nụ cười trên mặt Lý Mông biến mất, nét mặt trở nên nghiêm túc, toàn thân trở nên rất nghiêm chỉnh. Lý Mông chắp tay hành lễ với Nam Cung lão tổ. "Đệ tử Lý Mông bái kiến sư tôn." Nhược Thủy đứng một bên, trong mắt lóe lên một tia an ủi. Cuối cùng nàng cũng có một sư đệ rồi. Nam Cung Uyển đưa tay ngọc phất tay áo một cái, một thanh kiếm tử trong nội thất bay ra, ngự phong lơ lửng trước mặt Lý Mông. "Vi sư có được thanh tiên binh này có liên quan đến sư tỷ Trương Thiên Hoa của ngươi, thanh tiên binh này liền tặng lại cho ngươi đi." Lý Mông nheo mắt nhìn tiên binh lơ lửng trước mặt. "Tiên kiếm tàn binh, tiên binh được chế tạo từ mảnh vỡ của tiên kiếm Phượng Minh, lại là một thanh tiên kiếm tàn binh." Lý Mông chắp tay hành lễ với sư tôn. "Đa tạ sư tôn ban bảo. Đây là bảo vật sư tôn ban tặng, đương nhiên là không lấy thì phí. Hơn nữa, nguồn gốc của thanh kiếm này có liên quan đến Trương sư muội." "Không, không đúng, bây giờ là Trương sư tỷ rồi." Hắn càng không từ chối. Lý Mông đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Ngay khi Lý Mông nắm lấy chuôi kiếm, tiên binh vốn bình thường đột nhiên phát ra linh quang màu đỏ rực. Trên thân kiếm đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa nóng rực khiến đài quan sát trong khoảnh khắc như đang ở trong lò nướng. May mắn là dị tượng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, chỉ chưa đầy một hơi thở. Ngọn lửa từ trên thân kiếm bốc lên đã co lại vào thân kiếm. Theo ngọn lửa co lại vào thân kiếm, tiên binh bình thường cũng thay đổi lớn. Thân kiếm toàn thân màu đỏ rực. Trên thân kiếm xuất hiện hai con phượng hoàng sống động như thật. Một mặt là phượng, một mặt là hoàng. Nam Cung Uyển nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không hổ là phế thể ngũ linh căn, ngoài việc khó tu luyện, quả thực là còn cưng của trời đất. Thanh tiên binh này ngay cả Hỏa Long đạo nhân cũng không thể khiến nó nhận chủ. Đệ tử của nàng lại dễ dàng khiến tiên binh nhận chủ như vậy. Đây quả thực là một kỳ tích. "Xem ra thanh kiếm này có duyên với ngươi." Giọng nói dịu dàng của Nam Cung Uyển vang lên. Lý Mông cầm kiếm ngược tay chắp tay hành lễ với sư tôn. "Đa tạ sư tôn ban kiếm, thanh kiếm này quả thật có duyên với đệ tử." Nam Cung Uyển nhìn về phía đại đệ tử Nhược Thủy của mình. Nhược Thủy chắp tay hành lễ với sư tôn. "Sư tôn, Hợp Hoan Tông sắp trở về thượng tông, sư đệ lại không có động phủ của mình, cứ để sư đệ tạm trú trong động phủ của đệ tử đi." Chương 495, sư minh sẽ chăm sóc ngươi. Chương 495, sư minh sẽ chăm sóc ngươi. Nam Cung Uyển lại nhìn về phía Lý Mông. "Đồ Nhi, con cứ tạm trú ở Vọng Nguyệt Phong vài ngày đi." Lý Mông nào dám từ chối. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn ở Vọng Nguyệt Phong. Bây giờ nếu bảo hắn chuyển đến động phủ khác, hắn cũng sẽ có chút không quen. "Vâng, sư tôn." Nam Cung Uyển đưa tay ngọc phất tay áo một cái. "Đi đi." Lý Mông lại chắp tay hành lễ với sư tôn. "Đệ tử xin cáo lui." Nói xong, Lý Mông quay người bước ra ngoài. Đi được vài bước, bóng người Lý Mông khẽ dừng lại, lại quay người nhìn về phía sư tôn, chắp tay hành lễ với sư tôn. "Sư tôn, không biết Diêu Ninh và Hạ Thiến hai vị sư tỷ đã đi đâu rồi? Sư muội ngày xưa đã biến thành sư tỷ." Lý Mông cảm thấy vô cùng không quen. Nhưng ai bảo hai vị sư tỷ nhập môn trước? Hơn nữa còn là hắn dẫn lên núi bái nhập môn Hạ Nhạn Nguyệt Phong. Khổ quả tự mình gieo dù khó ăn đến mấy cũng phải nuốt xuống. Từ Không Minh Điện trở về tông môn thì vẫn không có tin tức của hai vị sư tỷ. Điều này khiến Lý Mông có chút để ý và tò mò. Nam Cung Uyển nhìn Lý Mông với nụ cười như có như không. "Sao, nhớ tứ sư tỷ của ngươi rồi sao?" Nam Cung lão tổ của Nhạn Nguyệt Phong có 6 đệ tử. Đại đệ tử Nhược Thủy, nhị đệ tử Thích Vi, tam đệ tử Tiết Như Ngọc, tứ đệ tử Hạ Thiến, ngũ đệ tử Trương Thiên Hoa, lục đệ tử Diêu Ninh. Bây giờ lại có thêm một đệ tử, đó chính là thất đệ tử Lý Mông. Lý Mông mặt đỏ bừng. Xem ra sư tôn và đại sư tỷ đều biết chuyện giữa hắn và hạ sư tỷ. Cái đó đệ tử chỉ hơi tò mò hai vị sư tỷ đã đi đâu rồi. Nam Cung Uyển không trực tiếp trả lời Lý Mông. "Họ sẽ không trở về tông môn trong thời gian ngắn, đợi khi họ trở về tông môn, ngươi sẽ tự biết họ đã đi đâu." Thấy sư tôn nói thần bí như vậy, Lý Mông càng tò mò về nơi đi của hai vị sư tỷ. "Vâng, đệ tử xin cáo lui." Vì sư tôn không muốn nói cho mình biết, Lý Mông cũng không tiếp tục truy hỏi. Sự an nguy của hai vị sư tỷ thì không cần lo lắng. Trong danh sách nhân vật có thể thấy khí vận của hai vị sư tỷ. Chỉ cần khí vận không dưới 500 thì sẽ không có đại kiếp đại nạn gì. Lý Mông quay người bước ra ngoài. Ánh nắng hôm nay hơi gay gắt. Lý Mông bước ra khỏi tòa lầu, ngước nhìn bầu trời xanh biếc, nheo mắt cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng. Cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống bình lặng rồi. Lý Mông trong sân cúi đầu, thở dài bay lên. Ngự phong bay về phía mây mù ngoài đỉnh núi. Có thể sống một cuộc sống bình lặng thì mới là chuyện lạ. Có quá nhiều việc phải làm. Đợi khi giải quyết xong tất cả mọi việc, thì phải chuẩn bị cho việc bế quan kết đan rồi. Sư Minh. Ngay khi Lý Mông bay qua hồ nước, trong đỉnh giữa hồ vang lên một giọng nói êm hay, linh động. Lý Mông cúi đầu nhìn về phía đỉnh giữa hồ. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đỉnh, thần sắc Lý Mông khẽ động, bay về phía đỉnh giữa hồ. Lý Mông bay xuống, hạ cánh xuống đỉnh. Trong đỉnh có một bàn đá. Bên bàn đá ngồi một nữ tử mặc váy màu xanh lá cây đậm. Sắc mặt nữ tử dường như có vài phần buồn bã. Thấy sắc mặt Tiết sư muội có chút không ổn, Lý Mông cau mày nhẹ. Tính cách của Tiết sư muội Lý Mông rõ nhất, khó có thể tin trên mặt Tiết sư muội lại có vẻ buồn bã vì ai. "Sư muội, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Mông ý thức được một khả năng. Tính toán thời gian, cũng gần đến lúc rồi. Trong mắt Tiết Như Ngọc lóe lên một tia ảm đạm. "Tổ tổ gia gia người đã tọa hóa tán đạo rồi." Lý Mông im lặng không nói. Đan dược không phải vấn năng. Lý Mông thông qua tay Tiết sư muội đã chuyển cho Tiết sư đệ rất nhiều đan dược. trong đó thậm chí có dáng trần đan. Nhưng cảnh giới của Tiết sư đệ vẫn không thể tiến thêm một bước nào nữa. Lý Mông đã từng nghĩ đến việc tặng cho Tiết sư đệ một viên Thọ Nguyên đan, nhưng viên Thọ Nguyên đan đó Lý Mông cuối cùng vẫn không tặng ra. Không phải Lý Mông keo kiệt, càng không phải Lý Mông nhỏ mọn, mà là Tiết sư đệ tự mình từ bỏ. Dù Tiết sư đệ có thể sống thêm 100 năm thì có ích gì? Chẳng qua là nhìn mình mục nát từng chút một. Nói rồi, Tiết Như Ngọc khóc, nước mắt như mưa chảy dài trên má. Nhìn Tiết sư muội rơi lệ đau buồn, Lý Mông im lặng không nói. Do môi trường sống từ nhỏ đã khiến Tiết sư muội trở nên cực kỳ ích kỷ. Người duy nhất mà nàng quan tâm trong đời này chỉ có Tiết sư đệ đã đưa nàng lên núi. Ngay cả đối với vị sư minh này của hắn cũng mang nhiều tâm tư lợi dụng. Tiết sư đệ đã kể cho hắn rất nhiều chuyện liên quan đến Tiết sư muội. Tiết sư muội chỉ tin tưởng chính mình, đối với người khác luôn giữ thái độ cảnh giác và hoài nghi. Nàng sẽ lợi dụng mọi thứ để bảo vệ mình. Đối với sự thiện ý và những món quà mà vị sư minh này của hắn tặng, nàng cũng không từ chối, thậm chí còn dùng sắc đẹp của mình để gần gũi vị sư minh này của hắn. Đối mặt với sự tốt bụng không đòi hỏi báo đáp của vị sư minh này, Thiết sư muội có lẽ sẽ cảm động, nhưng nàng sẽ không thực sự trao đi tấm lòng chân thật. Lý Mông bước tới đưa tay nắm lấy cổ tay Thiết sư muội, trong tay khẽ dùng sức, thân thể mềm mại của Thiết sư muội lập tức ngả vào lòng. Lý Mông một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Thiết sư muội, trong miệng khẽ thì thầm: đừng sợ, ngươi còn có sư minh sẽ chăm sóc ngươi. Giọng Lý Mông rất nhỏ, như đang lẩm bẩm một mình, nhưng Tiết Như Ngọc lại nghe rất rõ. Sư minh cứ như đang nói chuyện riêng với nàng, chỉ có một mình nàng mới có thể nghe thấy sư minh đang nói gì. Biểu cảm trên mặt Tiết Như Ngọc ngây người, trong chốc lát dường như quên mất việc khóc, nước mắt cũng ngừng chảy từ khóe mắt. Nỗi tủi thân không rõ nguyên nhân trong lòng khiến Tiết Như Ngọc bật khóc nức nở, hoàn toàn thay đổi hình ảnh ngọc nữ thanh lãnh thường ngày. Tiết Như Ngọc đưa tay ôm chặt lấy eo Lý Mông, vùi đầu vào lòng Lý Mông khóc nức nở, dường như muốn trút bỏ tất cả cảm xúc ra ngoài. Lý Mông không nói gì, chỉ đứng bên bàn đá ôm lấy thân thể mềm mại của Tiết sư muội. Một lúc sau, áo trước ngực Lý Mông đã bị nước mắt của Tiết sư muội làm ướt. Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc trong đỉnh cuối cùng cũng ngừng lại. Tiết Như Ngọc đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn sư minh. "Sư minh, ngươi không được lừa ta." Giọng Tiết Như Ngọc có chút nức nở, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ của Tiết sư muội, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia hoảng hốt. Nhớ lần đầu tiên gặp Tiết sư muội, Tiết sư muội vẫn còn là một tiểu nha đầu. Lúc đó Tiết sư muội trông trong suốt, hoạt bát đáng yêu. Trong chớp mắt tiểu nha đầu đã lớn thành một cô gái thanh tú. Tu luyện trên núi không có 5 tháng, vì sao tu sĩ trước khi lên núi lại phải đoạn tuyệt phàm trần? Điều này không phải không có lý do. Khoảng cách tuổi thọ sẽ khiến phàm nhân và tu sĩ sống ở hai thế giới khác nhau. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tiết sư muội, lau đi một giọt nước mắt trên má. "Sư minh lừa người khi nào?" Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của sư minh, má Tiết Như Ngọc ửng hồng, nàng khẽ ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ nhắm mắt lại. Thấy Tiết sư muội lộ ra vẻ mặt quyến rũ này, khóe miệng Lý Mông nở một nụ cười gian xảo. "Sư muội, ngươi đang làm gì vậy?" Tiết Như Ngọc mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ, mở miệng lộ ra hàm răng hổ nhỏ, cắn một miếng vào vai Lý Mông. Lý Mông đau đến hít một ngụm khí lạnh. Chương 496, Tiết sư muội xấu hổ giận dữ. Chương 496, Tiết sư muội xấu hổ giận dữ. Tiết Như Ngọc đắc ý ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn sư minh, hai tay chống vào ngực sư minh, trong tay khẽ dùng sức đẩy một cái, đẩy sư minh ra. Tiết Như Ngọc quay người định bỏ đi, nhưng ngay khi Tiết Như Ngọc quay người lại, Lý Mông đưa tay nắm lấy cổ tay Tiết sư muội, trong tay khẽ dùng sức, thân thể mềm mại của Tiết sư muội lại một lần nữa ngả vào lòng. Lý Mông cúi đầu bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiết sư muội. Mắt Tiết Như Ngọc mở to, thân thể mềm mại với đường con quyến rũ vặn mèo dãy rủa trong lòng Lý Mông. Lý Mông hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Tiết sư muội, khiến Tiết sư muội không thể thoát khỏi. Tiết Như Ngọc chỉ dãy rủa một lát liền ngừng dãy rủa. Bàn tay ngọc thon dài thuận thế ôm lấy eo sư minh. Trong mắt lóe lên một tia xấu hổ và đắc ý, sư minh vẫn còn quá ngốc, dễ dàng mắc bẫy như vậy. Tiết Như Ngọc nheo mắt đáp lại sự đòi hỏi của sư minh một cách ngây thơ. Tổ gia gia không còn nữa, người duy nhất đối tốt với nàng chỉ có sư minh. Mặc dù sư tôn cũng rất tốt với nàng, nhưng trong mắt sư tôn, nàng chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường mà thôi. Sự tốt bụng của sư minh đối với nàng mới là thứ nàng muốn. Nàng phải đảm bảo sư minh mãi mãi đối tốt với nàng, sư minh phải đối tốt với nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, phản ứng của Tiết Như Ngọc càng thêm mãnh liệt. Lần này Lý Mông mở to mắt, tiểu nha đầu này cũng quá hung dữ rồi. Mặc dù có chút ngây thơ và bụ bề, nhưng thế công mãnh liệt khiến Lý Mông cũng không chịu nổi. Đồng thời, trong một tòa lầu gần đó, trên đài quan sát ở tầng trên của tòa lầu, hai sư đồ lại ngồi đối diện nhau, tiếp tục ván cờ còn giang dở trước đó. Nam Cung Nguyện khẽ thở dài, quân đen trong tay rơi xuống bàn cờ. Hắn sẽ là một sư đệ tốt, nhưng sẽ không phải là một đạo lữ tốt. Thần sắc Nhược Thủy khẽ động, liếc nhìn đỉnh giữa hồ, đôi mắt đó vẫn bình tĩnh như nước. Đệ tử không cầu gì khác, đời này có hắn là đủ rồi. Trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia u sầu. Tâm ma của đại đệ tử nàng đã được đệ tử mới thu của nàng hóa giải, nhưng sao biết hắn sẽ không trở thành tâm ma mới? Có ý định tu luyện hữu tình đạo không? Mặc dù không biết hai người đã xảy ra chuyện gì ở Việt Quốc, nhưng lúc này trái tim của đại đệ tử nàng dường như đều đặt trên người tiểu sư đệ của nàng. Nếu nhân cơ hội này tu luyện hữu tình đạo để rèn luyện đạo tâm, cũng không phải là một chuyện xấu. Nhược Thủy cúi đầu nhìn bàn cờ, đệ tử không có hứng thú với vô tình đạo và hữu tình đạo. Có lẽ sư tôn nói đúng, con đường tu hành gian nan biết bao, nếu không lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, thì làm sao có thể vượt qua những khe nứt tự nhiên trên đại đạo tu hành? Trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia tò mò. Hai đệ tử này của nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Việt Quốc? Lần này cho Nhược Thủy xuống núi tuy có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn tin tưởng Lý Mông. Bên cạnh Lý Mông có một nguyên anh tu sĩ bảo vệ, kết quả xấu nhất hai người cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Nam Cung Nguyện cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc đại đệ tử của nàng một đi không trở lại. Nếu lần xuống núi này không thể hóa giải tâm ma, chẳng qua là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Đại đệ tử của nàng đã không còn xa đại hạn nữa rồi. Ngay lúc này, hai người ôm nhau trong đình giữa hồ cuối cùng cũng tách ra. Lý Mông cười như không cười nhìn Tiết sư muội, đôi mắt đẫm lệ nhưng mặt lại đỏ bừng xấu hổ. "Sư muội, ngươi dùng sức quá đà rồi." Tiết Như Ngọc như con đà điểu vùi vào lòng Lý Mông. Ta không biết làm mà." Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia ý cười. "Tiết sư muội quả thật không giỏi chuyện đó. Mặc dù thế công rất hung mãnh, nhưng lại quá cứng nhắc, xông thẳng vào khiến trải nghiệm của cả hai đều không tốt lắm." Lý Mông ghé sát hai Tiết sư muội thì thầm nhỏ giọng. "Vậy sư minh dạy ngươi nhé." Tiết Như Ngọc hai tay nắm chặt vào áo sư minh, má đỏ ửng đến mức gần như nhuộm đỏ cả cổ. Lý Mông đưa tay nắm lấy cằm Tiết sư muội, khiến nàng ngẩng đầu nhìn mình, đối mặt với ánh mắt cười như không cười của sư minh. Ánh mắt Tiết Như Ngọc hơi lảng tránh. "Đừng sợ, từ từ thôi." Lý Mông túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiết sư muội. Tiết Như Ngọc xấu hổ nhắm mắt lại. Hai người lại hôn nhau. Lần này, động tác của hai người rất chậm và mềm mại. Hôn rồi hôn, thân thể hai người càng ngày càng dính chặt vào nhau. Bàn tay ngọc thon dài của Tiết Như Ngọc vô thức ôm lấy eo sư minh. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Tiết sư muội. "Sư muội, thế nào?" Đối mặt với ánh mắt dịu dàng mỉm cười của sư minh, Tiết Như Ngọc cúi đầu dùng trán đụng vào ngực sư minh một cái. "Sư minh, ngươi thật là vô lại." Lý Mông ôm lấy thân thể mềm mại của Tiết sư muội, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Tiết sư muội. Lý Mông không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy Tiết sư muội. Trong chốc lát, trong đỉnh giữa hồ yên tĩnh không một tiếng động. Cho đến nửa giờ sau, một bóng người áo vàng mới ngự phong bay khỏi đỉnh giữa hồ. Trong đỉnh giữa hồ, Tiết Như Ngọc ngồi trên ghế dài trước lan can, đôi mắt lặng lẽ nhìn bóng dáng sư minh dần khuất xa. Màu đỏ trên mặt đang dần tan đi. 25 thiện cảm 75 kinh nghiệm vụ chức giữa các ngọn núi, Lý Mông ngự phòng phi hành. Lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông nhắm mắt. Thiện cảm của Tiết sư muội đã tăng lên 95 điểm, chỉ còn một bước nữa là đạt đến giới hạn. Lý Mông lại nhớ đến Tiết sư đệ đã tọa hóa tán đạo, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Cuộc đời của tu sĩ quá dài, người có thể đồng hành trên con đường trường sinh đại đạo rất ít. Sự sống chết ly biệt của những người bên cạnh cũng là một thực tế mà tu sĩ không thể thoát khỏi. Sau khi rời khỏi Nhạn Nguyệt Phong, Lý Mông liền trực tiếp trở về Vọng Nguyệt Phong. Thật là kỳ lạ, hai vị sư muội có thể đi đâu được chứ? Trong sân trước tòa lầu trên đỉnh núi, Lý Mông từ trên trời bay xuống, ý phục bay phất phơ, từ từ hạ xuống sân. Lý Mông nhớ đến hai vị sư muội Diêu Ninh và Hạ Tiễn. À, không còn là sư muội nữa rồi, mà là hai vị sư tỷ. Nếu là xuống núi chấp hành nhiệm vụ tông môn, sư tôn không cần phải giấu hắn mới phải. Có chuyện gì mà mình không thể biết được chứ? Thôi vậy, đợi hai vị sư tỷ trở về tự khắc sẽ biết. Lý Mông liếc nhìn chiếc ghế dài trong sân. Lần xuống núi này lại mất một năm rưỡi. Chiếc ghế dài đã phủ đầy bụi. Lý Mông phất tay áo một cái, một luồng gió thổi về phía chiếc ghế dài. Theo gió thổi qua chiếc ghế dài lại trở nên sáng bóng. Lý Mông bước tới nằm xuống chiếc ghế dài. "Tiểu tử, ngươi nên đột phá cảnh giới rồi." Vừa ngồi xuống, truyền âm thần thức của Ngọc Diện La Sát đã vang lên. Lý Mông nheo mắt nhìn bầu trời xem biết, vẫn còn kém một chút. Hiện tại tu vi của hắn mới là trúc cơ hậu kỳ, cách trúc cơ đại viên mãn chỉ còn một bước, nhưng một bước này lại khiến hầu hết các tu sĩ trúc cơ cả đời không thể vượt qua. Mặc dù Lý Mông không cho rằng mình sẽ bị kẹt ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng không cho rằng mình sẽ nhanh chóng đột phá trúc cơ đại viên mãn như vậy. Thiếu một chút thì là thiếu một chút. Tu sĩ đột phá cảnh giới không thể vội vàng, bất kể là tiểu cảnh hay đại cảnh đều cần chờ đợi cơ hội đột phá. Chương 497, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Chương 497, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Đúng là còn kém một chút, nhưng mà điều kiện cần thiết để kết đan đã đủ rồi. Lý Mông nhướng mày. Sao lại nói vậy? Đỉnh của ngươi không phải là phàm vật, trong đỉnh lại tự thành tiểu thế giới, đây không phải là thần thông mà pháp khí nhân tộc bình thường có thể có. Lần trước ngươi luyện đan gây ra động tĩnh lớn như vậy, linh khí của toàn bộ địa phận Hợp Hoan Tông bị ngươi quét sạch, linh dịch trong đỉnh chính là cơ hội lớn nhất để ngươi kết đan, có những linh dịch đó sẽ có đủ linh lực giúp ngươi ngưng kết ngũ hành kim đan. Lý Mông lộ vẻ hiểu ra, vấn đề lớn nhất khi hắn kết đan là cần đủ linh lực để ngưng kết ngũ hành kim đan. Ngay cả tu sĩ hóa thần điều khiển linh lực ngũ hành thiên địa cưỡng ép linh lực quán thể, e rằng cũng rất khó hỗ trợ lượng linh lực khổng lồ cần thiết để ngưng kết ngũ hành kim đan. Hơn nữa, tu sĩ hóa thần có giới hạn về cảm ngộ thiên địa, nếu điều khiển ngũ hành thiên địa quá thô bạo thì đó không phải là giúp đỡ mà là mưu sát. Chỉ có những cường giả đại năng như Ngọc Diện La Sát mới có thể điều khiển ngũ hành thiên địa quán thể một cách từ từ như dòng nước chảy dài. Lý Mông cười cười, xem ra là ngẫu nhiên mà thành. Chẳng phải là ngẫu nhiên mà thành sao? Nếu biết sẽ khiến Hợp Hoan Tông thành ra bộ dạng này, đánh chết Lý Mông cũng sẽ không làm chuyện đó. Một lần bước đồng lại giải quyết được vấn đề lớn nhất khi kết đan. Tiểu tử, ngươi muốn đột phá trúc cơ đại viên mãn chỉ có một cách. Lý Mông mắt sáng lên, lập tức có tinh thần. Cách nào? Tìm vài lô đỉnh trúc cơ đại viên mãn, hấp thu tu vi của các nàng là có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia thất vọng. Cứ tưởng là cách hay ho gì, không ngờ lại là cách này. Tiền bối, chuyện này ta không làm đâu. Việc cướp đoạt tu vi Lô đỉnh Lý Mông tuyệt đối sẽ không làm. Hắn đâu phải tu sĩ ma đạo gì, hắn là tu sĩ của Hợp Hoan Tông, một tu sĩ chính đạo chân chính. Ngay cả khi Hợp Hoan Tông không phải là tông môn chính đạo, hắn cũng sẽ không bao giờ làm loại chuyện này. Tiểu tử, nữ tu trúc cơ viên mãn của Hợp Hoan Tông nhiều vô kể, chỉ cần ngươi gật đầu, trong vòng một năm nhất định có thể đột phá cảnh giới. Truyền âm thần thức của Ngọc Diện La Sát tràn đầy cám dỗ. Đó là cơ hội đột phá cảnh giới, là cơ hội đột phá cảnh giới mà tu sĩ mơ ước. Trong mắt Lý Mông kim quang lóe lên. Truyền âm thần thức của Ngọc Diện La Sát lập tức biến mất. Lý Mông cười khổ lắc đầu, thở dài tự an ủi. Dù sao cũng là yêu tộc, có suy nghĩ này cũng là bình thường. Mặc dù rất nhiều tu sĩ nhân tộc đang làm những chuyện tương tự, rất nhiều thị thiếp của tu sĩ đều là Lô đỉnh dự phòng. Khi đột phá cảnh giới sẽ tiến hành hái để tăng tỷ lệ đột phá. Khi tu vi của thị thiếp đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ bị đem ra hái để tăng tu vi. Thị thiếp bị hái may mắn thì có thể sống sót, vẫn có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Nhưng hầu hết các Lô đỉnh bị hái đều sẽ thân tử đạo tiêu, toàn bộ tu vi trở thành áo cưới của người khác. Đối với loại chuyện này, Lý Mông cực kỳ chán ghét, bài xích từ tận đáy lòng. Sau này nếu gặp loại người này, hắn cũng sẽ không ngại xen vào chuyện người khác mà đập chết vài con kiến. Đi xem động phủ của các sư muội đi. Lý Mông đứng dậy, quay người lưu luyến nhìn chiếc ghế dài. Nằm trên ghế dài lãng phí ngày tháng là cuộc sống nhỏ thoải mái nhất. Đáng tiếc, thân là tu sĩ, thời gian không cho phép hắn lãng phí. Lý Mông quay người bay lên, ngự phong bay xa về phía ngoài đỉnh núi. Giữa các ngọn núi, một bóng người áo vàng lướt qua. Lý Mông nhìn ba hướng khác nhau. Hiện tại ba vị sư muội đều ở tông môn, đi đâu trước cũng được. Đi chỗ Hoa sư muội trước đi. Hợp Hoan Tông, địa phận nội môn, Lưu Vân Phong. Trên đài bên ngoài động phủ, một bóng người áo vàng từ trên trời bay xuống, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Lý Mông đứng ngoài động phủ ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên cửa động, mỉm cười bất đầu. Động phủ, chỉ có động phủ của Hoa sư muội mới là động phủ thực sự đi. Một tiếng cảm thán hồ đồ, Lý Mông ung dung tự tại bước vào cửa động. Sau cửa động là một hành lang dài, đi mãi, không gian bên trong càng ngày càng lớn. Cuối cùng, Lý Mông đến bên hồ nước sâu trong động phủ. Lầu bên hồ yên tĩnh không một tiếng động. Lý Mông liếc nhìn tòa lầu yên tĩnh, lại quay đầu nhìn về phía hồ nước, đi về phía đỉnh bên hồ nước. Lý Mông bước vào đỉnh ngồi xuống ghế dài trước lan can, thân trên tựa vào lan can, túi đầu nhìn hồ nước đen kịt. Hồ nước sâu không thấy đáy, điều này khiến hồ nước trông đen kịt một màu. Đột nhiên, một bóng đen dưới mặt nước lướt qua, theo bóng đen đó tiến gần mặt nước. Bóng đen dần biến thành hình dáng con người. Mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên gợn sóng, bóng đen hình người đó càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một cái đầu rớt sung nô ra khỏi mặt nước. Trong nước cũng xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc một chiếc váy lụa mỏng, tiếng bên trong váy lụa lộ rõ một vệt trắng tuyết trước ngực và khe sâu hun hút càng tăng thêm vài phần quyến rũ cho nàng. Nữ tử tóc xóa, khuôn mặt xinh đẹp trắng non như ngọc, cứ như một khối bạch ngọc, hoàn hảo không tì vết. Nữ tử trong nước và nam tử trong đình bốn mắt nhìn nhau. "Ôi, mỹ nhân ngư từ đâu đến vậy?" Lý Mông cười mỉm nhìn Hoa sư muội trong nước, giọng điệu trêu chọc khiến Hoa Bích Dĩnh mặt đỏ bừng. Hoa Bích Dĩnh bay lên, thân thể đầy đặn bay ra khỏi mặt nước, thể hiện một bức tranh mỹ nhân tắm tuyệt đẹp. Hoa Bích Dĩnh bay vào đỉnh với tư thái duyên dáng, đôi chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống. "Sư Minh." Hoa Bích Dĩnh đôi mắt đẹp cười mỉm nhìn Sư Minh, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Ánh mắt Lý Mông tham lam lướt qua lại trên người Hoa sư muội. Đối mặt với ánh mắt đầy tính xâm lược của Sư Minh, Hoa Bích Dĩnh không hề bận tâm, ngược lại còn để chiếc váy ngủ mỏng manh từ từ trượt khỏi vai ngọc, thỏa sức thể hiện vẻ đẹp của mình. "Sư Minh sao có thời gian đến chỗ sư muội vậy?" Hoa Bích Dĩnh đưa tay ngọc phất tay áo một cái, lấy ra hai bộ ấm trà đặt lên bàn trà, cầm ấm trà rót cho Sư Minh một chén trà. Lý Mông nâng chén trà lên, cười như không cười nhìn Hoa sư muội. Lần chia tay trước, Sư Minh rất nhớ, "Này, hôm nay vừa trở về tông môn liền vội vã đến gặp sư muội rồi." Má Hoa Bích Dĩnh nhường hồng, hơi xấu hổ cúi đầu nhìn nước trà đang lay động trong chén. Sư Minh cũng thật là, chỉ biết nói những lời khiến người ta khó xử. Lý Mông uống một ngụm trà trong chén, cười mỉm đặt chén trà xuống. "Đi, Sư Minh đưa ngươi đến một nơi tốt." Lý Mông đứng dậy, vội vàng đi vòng qua bàn trà, đến bên cạnh Hoa sư muội, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của Hoa sư muội, kéo Hoa sư muội đứng dậy, trong tay khẽ dùng sức, thân thể đầy đặn của Hoa sư muội lập tức ngả vào lòng. Hoa Bích Dĩnh hai tay chống vào ngực Sư Minh, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, trong miệng không nhịn được khẽ gọi, "Sư Sư Minh." Trong tiếng khẽ gọi của Hoa Bích Dĩnh, Sơn Hà xã tắc đồ từ trong hồ Lô Dưỡng kiếm bên hông Lý Mông bay ra, từ từ mở ra bức họa trong đỉnh. Chương 498, đừng suy nghĩ lung tung. Chương 498, đừng suy nghĩ lung tung. Lý Mông ôm ngang eo Hoa sư muội, trong mắt Hoa Bích Dĩnh lóe lên một tia bất lực. Sư Minh cũng thật là, ban ngày ban mặt đã tỏ ra vội vàng như vậy. Nghĩ thì nghĩ, nhưng thân thể Hoa Bích Dĩnh lại rất thành thật, đưa tay ngọc thon dài ôm lấy cổ Sư Minh, có chút tò mò nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ. Trong ánh mắt tò mò của Hoa Bích Dĩnh, Lý Mông ôm Hoa sư muội bay lên, hai người bay vào trong bức họa. Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ, trận pháp truyền tống bên bờ đột nhiên lóe lên linh quang. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Mông ôm Hoa sư muội xuất hiện trong trận pháp truyền tống. Đối với Thầy Linh Chỉ, Lý Mông đã quá quen thuộc, thuận tay ôm Hoa sư muội đi vào Thầy Linh Chỉ. Dòng nước dần bao phủ thân thể hai người. "Sư Minh, đây là nước gì vậy? Thật thoải mái, thật kỳ diệu." Hoa Bích Dĩnh có thể cảm thấy một luồng hơi ấm đang chạy loạn trong cơ thể. Nơi nào luồng hơi ấm đó đi qua, toàn thân đều tê dại vô cùng. Dòng chảy pháp lực dường như trở nên thông suốt hơn. Lý Mông đưa tay cởi chiếc váy ngủ từ vai Hoa sư muội. Đây là tẩy linh chỉ. Hoa Bích Dĩnh mặc cho sư huynh cởi quần áo của mình, không hề bận tâm đến cảnh xuân dần dần hé lộ. Đồng tử Hoa Bích Dĩnh co rút lại. Tẩy linh chỉ trong truyền thuyết. Đây là tẩy linh chỉ trong truyền thuyết sao? Tẩy linh chỉ không phải ở Không Minh Điện sao? Sư huynh, tẩy linh chỉ không phải lời của Hoa Bích Dĩnh còn chưa nói xong đã ngừng lại. Lý Mông giật chiếc kiếm trên người Hoa sư muội xuống, mặc cho nó từ từ trôi nổi trong nước. Sư huynh, Hoa Bích Dĩnh hai tay ôm ngực, sắc mặt đỏ bừng, nũng nịu kêu lên. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Hoa sư muội, vén một sợi tóc mai trên trán Hoa sư muội. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của sư huynh, Hoa Bích Dĩnh khẽ cắn môi, từ từ buông tay xuống, mặc cho cảnh xuân trước ngực thu hết vào mắt sư huynh. Lý Mông cười mỉm nhìn cảnh đẹp không thể tả trước mắt. Đẹp, thật sự quá đẹp. Có mỹ nhân ngàn tiểu vạn mỹ như vậy, còn tu tiên làm gì nữa? Không, không đúng, hoàn toàn không đúng. Chính vì có mỹ nhân ngàn tiểu vạn mỹ như vậy, mới phải càng nỗ lực tu tiên. Chỉ cần trở nên đủ mạnh, mới có thể bảo vệ người mình yêu trong thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé. Sư muội, ngươi thật đẹp. Lý Mông vòng tay ôm eo Hoa sư muội kéo vào lòng. Thân thể đầy đặn của Hoa sư muội lập tức dán chặt vào người, cảm nhận sự mềm mại ấm áp của thân thể đầy đặn của Hoa sư muội. Dục hỏa trong mắt Lý Mông hoàn toàn bùng cháy. Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoa sư muội. Mắt Hoa Bích Dĩnh mị hoặc như thơ, nhắm lại đôi mắt đẹp đó. Sư sư minh. Trong tiếng khẽ gọi của Hoa Bích Dĩnh, Lý Mông hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoa sư muội. Hai người ôm nhau từ từ ngã vào trong nước, dần dần biến mất trong tẩy linh trì. Một lúc sau, nước trong tẩy linh trì gợn sóng. Rõ ràng không có gió, nhưng mặt nước lại gợn sóng dữ dội. Mặt nước gợn sóng tạo thành từng lớp sóng vỗ vào bờ. Tiếng nước ào ào trở thành giai điệu duy nhất của tẩy linh trì. Không biết đã qua bao lâu, một ngày, hai ngày, hay ba ngày. Cuối cùng, tẩy linh trì trở lại yên tĩnh. Trên bờ tẩy linh trì không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc giường. Trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ say. Cả hai đều không mảnh vải che thân. Hoa Bích Dĩnh lười biếng nằm bò trong lòng sư mình, thưởng thức dư vị sau cuộc tình nồng cháy. Lý Mông một tay nhẹ nhàng ôm eo Hoa sư muội, bàn tay đó có chút không ngoan ngoãn, nhưng Hoa Bích Dĩnh dường như rất thích sự vuốt ve của sư mình. Thân thể đầy đặn vẽ nên một đường cong hoàn hảo quyến rũ. Sư mình, tu vi của ngươi tiến bộ cũng quá nhanh rồi đi. Trong lòng vang lên giọng nói lười biếng của Hoa sư muội. Sư Minh trước khi đến Không Minh Điện tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, sau khi từ Không Minh Điện trở về lại đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã đột phá hai tiểu cảnh giới. Phải biết sư Minh là phế thể ngũ linh căn. Lý Mông túi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa sư muội trong lòng. Chuyến đi Không Minh Điện này của sư Minh không phải là vô ích, đã có được một số cơ duyên, tẩy linh chỉ này chính là một trong số đó. Hoa Bích Dĩnh nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sư Minh, tẩy linh chỉ không phải ở Không Minh Điện sao? Lý Mông cười cười. Đúng vậy, đây chính là Không Minh Điện. Sắc mặt Hoa Bích Dĩnh ngây người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghe lầm chứ? Đây chính là Không Minh Điện sao? Sư Minh đã khiêng cả Không Minh Điện đi sao? Hoa Bích Dĩnh nghĩ đến bức họa đó, chẳng lẽ Không Minh Điện ở trong bức họa? Đúng rồi, nàng quả thật đã nhìn thấy một cung điện vàng son lộng lẫy trên mây trong bức họa. Lý Mông đưa tay véo véo má Hoa sư muội. Sư muội, đây là bí mật của sư Minh, nhớ giúp sư Minh giữ bí mật nhé. Hoa Bích Dĩnh ngẩng đầu liếc nhìn sư Minh, lại cúi đầu tựa vào ngực sư Minh. Sư Minh, ta chết cũng không nói ra. Đó là Không Minh Điện. Đó là tẩy linh chỉ. Đó là bức họa có thể chứa cả Không Minh Điện. Cơ duyên mà sư Minh có được trong chuyến đi Không Minh Điện là không thể tưởng tượng được. Đây là một bí mật to lớn. Nàng dù chết cũng phải giúp sư Minh bảo vệ bí mật này. Không được, như vậy vẫn chưa ổn. Tu sĩ cao cấp có phương pháp siêu hồn. Nếu bị bắt, bí mật sẽ không giữ được. Hoa Bích Dĩnh nhắm mắt. Xem ra chỉ có thể xóa bỏ đoạn ký ức này thôi. Mặc dù thần thức sẽ bị trọng thương, nhưng đây là cái giá phải trả. Đừng suy nghĩ lung tung. Ngay khi Hoa Bích Dĩnh đang suy nghĩ lung tung, Lý Mông đưa tay búng vào trán Hoa sư muội một cái. Thấy biểu cảm trên mặt Hoa sư muội thay đổi liên tục, Lý Mông liền biết Hoa sư muội đang nghĩ gì. Hoa Bích Dĩnh ngẩng đầu nhìn sư Minh với vẻ oán hận. "Sư Minh, ngươi không nên nói cho ta biết." Lý Mông cười mỉm vỗ vỗ gáy Hoa sư muội. "Đừng sợ, đừng sợ, bí mật không giữ được cũng không sao, cái gì của sư Minh thì không ai có được." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Lý Mông lại không nghĩ vậy. Chuyện này đã nhắc nhở Lý Mông, một số chuyện tốt nhất là không nên nói cho người thứ hai biết. Đây cũng là một cách bảo vệ những người xung quanh. Hoa Bích Dĩnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, có chút buồn bã nằm bỏ lại vào lòng sư Minh. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Ngày này, hai người cuối cùng cũng rời khỏi tẩy linh trì, trở về Lưu Vân Phong của Hợp Hoa Tông. Trong đình bên hồ nước, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà. "Sư Minh, ta muốn bế quan." Hoa Bích Dĩnh đặt chén trà xuống, đôi mắt nhìn về phía sư Minh. Ngâm mình trong tẩy linh trì vài ngày khiến nàng thu hoạch không nhỏ. Giao cản đột phá cảnh giới mơ hồ có chút lỏng lẻo. Hoa Bích Dĩnh biết mình đã đón được cơ hội đột phá cảnh giới. Hiện tại chỉ cần bế quan là có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Lý Mông đặt chén trà xuống, cười mỉm nhìn Hoa sư muội. "Hiện tại linh khí địa phận Hợp Hoan Tông khô kiệt, muốn bế quan tu luyện cần có linh thạch phụ trợ mới được." Lý Mông vất tay áo một cái, một túi chữ vật từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt Hoa Bích Dĩnh. Trong này có một ít đan dược và linh thạch, sư muội, nếu lần bế quan này không đột phá trúc cơ trung kỳ, sư muội sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất của sư huynh đấy. Nói đến cuối cùng, trên mặt Lý Mông lộ ra một nụ cười gian xảo. Đối mặt với sư huynh cười gian xảo, má Hoa Bích dính đỏ bừng. Nàng sao lại không biết hình phạt của sư huynh là gì? Mặc dù bị sư huynh hành hạ đủ kiểu hình như cũng khá thoải mái, nhưng kiểu hành hạ đó quá đáng xấu hổ. Chương 499, sư đệ, chúng ta gặp nhau ở Thăng Tiên lâu. Chương 499, sư đệ, chúng ta gặp nhau ở Thăng Tiên lâu. Hoa Bích dính đưa tay ngọc phất tay áo một cái, thu lấy túi chữ vật trên bàn trà. Đúng như sư huynh đã nói, hiện tại linh khí địa phận Hợp Hoan Tông đã khô kiệt, đã trở thành một nơi không thích hợp để tu luyện. Nếu không phải sắp trở về Thượng Tông, Hợp Hoan Tông đã sớm di chuyển đến nơi khác rồi. Đệ tử nội môn muốn kiếm được lượng lớn linh thạch không phải là chuyện dễ dàng. Nàng không có thế gia tu tiên làm chỗ dựa, ở tông môn cũng chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện có được từ việc xuống núi chấp hành nhiệm vụ, e rằng trong vòng 30 năm cũng khó có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Nàng chỉ có thể dựa vào sư minh. Hoa Bích Dĩnh đứng dậy, chắp tay hành lễ với sư minh. Sư minh, sư muội sẽ không làm huynh thất vọng đâu. Trong mắt Hoa Bích Dĩnh lóe lên một tia kiên định. Nàng phải trở nên mạnh mẽ. Dù không thể đuổi kịp sư minh, nàng cũng không thể trở thành gánh nặng của sư minh. Dù nàng không thể đồng hành cùng sư minh, chỉ cần có thể theo đuổi bóng lưng sư minh, nàng cũng đã mãn nguyện rồi. Nhìn thân thể đầy đặn quyến rũ của Hoa sư muội, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia an ủi. Nếu không có một trái tim kiên định cầu đạo, dù có nhiều tài nguyên tu luyện đến mấy cũng khó mà leo lên đỉnh cao. Lý Mông đứng dậy, đi vòng qua bàn trà, đến bên cạnh Hoa sư muội. Má Hoa Bích dính đỏ bừng, nàng còn tưởng sư minh lại muốn trêu chọc mình, nhưng lại thấy sư minh từ trong tay áo lấy ra một cây châm cài tóc cài lên đầu mình. Hoa Bích Dĩnh có chút tò mò đưa tay sờ sờ cây châm cài tóc trên đầu. Cây châm cài tóc này dường như có tác dụng dưỡng thần hồn. Sư minh, đây là. Lý Mông hài lòng gật đầu. Đây là món quà sư minh tặng ngươi. Ừm, rất hợp. Quà tặng sao? Nhìn sư minh trước mặt, trong mắt Hoa Bích Dĩnh lóe lên một tia ý cười. Sư minh thật là một người thú vị, mặc dù hơi háo sắc nhưng lại cho người ta cảm giác rất thoải mái. Từ trong mắt sư minh có thể nhìn thấy sự quan tâm thuần khiết nhất dành cho mình. Người như vậy tuy cho người ta cảm giác dễ bị lừa, nhưng sư minh lại cho người ta cảm giác trí tuệ, dường như không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Hoa Bích Dĩnh mỉm cười dịu dàng với sư minh. Sư minh, món quà này muội rất thích. Thời gian trôi nhanh, mặt trời dần lên cao. Cho đến khi mặt trời lên cao ba xảo, Lý Mông mới rời khỏi Lưu Vân Phong. Giữa các ngọn núi, Lý Mông ngự phong phi hành. Cảnh quan sơn thủy thu hết vào mắt, nhìn sông núi của địa phận Hợp Hoan Tông. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia u sầu. Thần tiêu phủ phù hợp với đại đạo thiên địa. Ngay cả thần tiêu phủ nhất phẩm cũng có kỳ hiệu dẫn động lực lượng thiên địa. Việc linh khí địa phận Hợp Hoan Tông khô kiệt đã cảnh báo Lý Mông. Sau này sử dụng thần tiêu phủ phải cẩn thận hơn nữa. Đến Thượng Tông nhất định phải hành sự khiêm tốn. Lý sư đệ. Một tiếng khẽ gọi thu hút sự chú ý của Lý Mông. Lý Mông theo tiếng nhìn lại, liền thấy một nữ tử trên một ngọn núi bên trái. Nữ tử mặc một chiếc váy ni thường màu tím. Đây là trang phục của nữ đệ tử nội môn Hợp Hoan Tông. Nữ tử đứng trên vách núi, đang ngước nhìn về phía hắn. Lý Mông ngự phong bay về phía nữ tử đó. Trên đỉnh núi vô danh, Lý Mông từ trên trời bay xuống, từ từ hạ xuống bên vách núi. Nguyệt sư tỷ, thật là lâu rồi không gặp. Nữ tử chính là Nguyệt Vân. Lý Mông chắp tay hành lễ với Nguyệt sư tỷ. Nguyệt Vân chắp tay đáp lễ. Sau đó hai người đứng cạnh nhau trên vách núi, ánh mắt nhìn ra xa cảnh quan sơn thủy giữa các ngọn núi. Sư đệ, những năm qua có khỏe không? Đôi mắt Nguyệt Vân nhìn về phía Lý sư đệ bên cạnh. Lý Mông quay đầu nhìn về phía Nguyệt sư tỷ bên cạnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông cười cười. Mọi chuyện đều ổn, tu vi của sư tỷ những năm qua cũng không hề sụt giảm, chắc hẳn tâm niệm thông suốt, mọi việc đều không lo lắng. Nguyệt Vân lộ vẻ cười khổ, khẽ thở dài, quay đầu nhìn ra xa cảnh quan sơn thủy. Bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, sống thì sẽ có phiền não. Đối với lời nói này của Nguyệt sư tỷ, Lý Mông không hề phủ nhận mà gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng mà đôi khi học cách thỏa hiệp và buông bỏ sẽ khiến mình sống thoải mái hơn. Thỏa hiệp và buông bỏ sao? Trong mắt Nguyệt Vân lóe lên một tia mờ mịt. Nàng tưởng mình đã buông bỏ rồi, nhưng hôm nay gặp lại Lý sư minh, nàng mới phát hiện mình vẫn chưa buông bỏ. Hơn 10 năm trôi qua, chuyện đó vẫn ám ảnh nàng, khiến nàng càng thêm chán ghét nam tu. Bất kể là tu luyện hữu tình đạo hay vô tình đạo, trạng thái này đều rất nguy hiểm. Nguyệt Vân quay đầu nhìn về phía Lý sư đệ bên cạnh, nét mặt chỉ có sự bình tĩnh. Sư đệ, có thể đến Thăng Tiên lâu gặp mặt một chút không? Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Nguyệt sư tỷ, Lý Mông bĩu môi với vẻ mặt buồn bực. Sư tỷ, người đây là hơi bắt nạt người rồi đấy. Nguyệt Vân im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Lý sư đệ. Lý Mông bị Nguyệt sư tỷ nhìn đến sởn gai ốc trong lòng, đành phải cười gượng, gật đầu. Vài ngày nữa đi, 5 ngày sau được không? Từ miệng Lý sư đệ nhận được câu trả lời, Nguyệt Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lý sư đệ từ chối, sau này nàng e rằng sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với Lý sư đệ nữa. Nguyệt Vân bay lên, thân hình hơi đầy đặn ngự phong bay về phía xa. Khi quay đầu nhìn lại, khoe miệng nở một nụ cười. Sư đệ, 5 ngày sau gặp ở Thăng Tiên lâu. Khi giọng nói rơi xuống, chủ nhân của giọng nói đã đi xa. Lý Mông đứng bên vách núi nheo mắt nhìn Nguyệt sư tỷ dần khuất xa. Mỹ nhân mời, thật khó lòng từ chối. Lý Mông cười cười, quay người bay lên, ngự phong bay xa về phía bầu trời xa xăm. Thăng Tiên lâu này hắn chưa từng đến, đi một lần cũng không sao. Đêm đó, đêm đã khuya, Linh Khê Phong, Không Minh Điện, Tẩy Linh Chỉ, sư minh, thật thoải mái quá. Viên Bảo Bảo trong Tẩy Linh Chỉ giống như một nàng tiên cá bơi lội khắp nơi, thân thể trắng nõn như ngọc có thể nói là cảnh xuân lộ hết. Lý Mông dựa lưng vào bờ ngồi trên bậc thang trong nước, cười mỉm nhìn viên sư muội đang nô đùa trong Tẩy Linh Chỉ. Lúc này, Viên Bảo Bảo đột nhiên chìm xuống nước, chỉ thấy một bóng đen dưới mặt nước lướt qua, nhanh chóng áp sát Lý Mông. Trong chốc lát, bóng đen dưới mặt nước đã đến gần Lý Mông, chỉ nghe tiếng ảo một tiếng, mặt nước bắn tung tóe. Viên Bảo Bảo từ trong nước chui ra, xông vào lòng sư minh. Viên Bảo Bảo toàn bộ thân trên nhô ra khỏi mặt nước, bàn tay ngọc thon dài đặt trên vai sư minh, hất những giọt nước trên mái tóc đen nhánh. Hành động này khiến đôi gò đồng đảo cao ngất trước ngực Viên Bảo Bảo rung rinh, gần như sắp chạm vào mặt Lý Mông. Lý Mông nheo mắt thưởng thức cảnh xuân vô tận trước mắt, thật muốn cắn một cái. Viên sư muội chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu la. Đã nghĩ rồi, vậy thì chắc chắn phải làm. Á, chỉ nghe Viên Bảo Bảo kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong Tẩy Linh Chỉ vang lên tiếng cười khúc khích của Viên Bảo Bảo. Một lúc sau liền biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng đùa giỡn náo nhiệt kéo dài nửa giờ mới ngừng lại. Mặt nước gợn sóng cũng dần trở lại yên tĩnh. Trên bờ, Viên Bảo Bảo lặng lẽ tựa vào lòng sư minh. Chương 500, vạn bối không làm gì cả chương 500, vạn bối không làm gì cả sư minh, ngươi nói Thượng Châu trông như thế nào? Hợp Hoan Tông đã ra thông báo cho tất cả đệ tử, cho biết tông môn sẽ sớm đến Thượng Châu để trở về Âm Dương Đạo Tử Tông. Chuyện này lan truyền ra, có người vui có người buồn. Hợp Hoan Tông có rất nhiều thế gia tu tiên phụ thuộc. Một số thế gia tu tiên đã mong muốn được đến Thượng Châu từ lâu. Họ đương nhiên sẵn lòng theo Hợp Hoan Tông trở về Thượng Tông. Một số thế gia tu tiên thì không muốn rời đi. Nhưng đệ tử Hợp Hoan Tông xuất thân từ thế gia tu tiên lại có những suy nghĩ khác. Hầu hết đệ tử Hợp Hoan Tông đều sẵn lòng theo tông môn trở về Thượng Tông. Lý Mông một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của viên sư muội. Một châu lục lớn hơn, linh khí dồi dào hơn, nhiều bí cảnh hơn, nhiều thiên tài địa bảo hơn và tu sĩ cảnh giới cao hơn. Đến Thượng Châu mới thực sự bước vào tu tiên giới của Đông Thắng Thần Châu. Sự vượt qua cảnh giới của tu sĩ cũng sẽ lớn hơn. Trong tông môn có tu sĩ luyện khí, cũng sẽ có tu sĩ đại thừa và tu sĩ độ kiếp. Một số tông môn cổ xưa thậm chí sẽ có tu sĩ đại năng phi thăng cảnh và vũ hóa cảnh. Lý Mông túi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của viên sư muội. Sao, sư muội sợ sao? Viên Bảo Bảo lắc đầu, xoa xoa trong lòng sư minh. Có sư minh ở đây, ta không sợ. Đối mặt với sự dựa dẫm trong lời nói của viên sư muội, trong mắt Lý Mông lóe lên một tia ý cười. May mắn là đạo lữ song tu mà viên sư muội tìm trước đây là huyền sư đệ. Nếu không với tính cách của viên sư muội, sớm đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày, cho đến hai ngày sau, Lý Mông mới rời khỏi Linh Khê Phong. Trong sân ngoài lầu trên đỉnh núi, Viên Bảo Bảo nhìn bóng dáng sư minh dần khuất xa với vẻ mặt không nỡ. Nàng rất muốn được ở bên sư minh mọi lúc mọi nơi, nhưng nàng cũng biết điều đó là không thể. Nàng và sư minh đều là tu sĩ, để tu luyện thì không thể quá nặng tình cảm nam nữ. Viên Bảo Bảo khẽ thở dài, đưa tay vô vô má mình. Không được, không thể bị sắc đẹp của sư minh mê hoặc. Viên Bảo Bảo, ngươi phải cố gắng tu luyện. Viên Bảo Bảo tự cổ vũ trong lòng. Nàng quay người liếc nhìn chiếc ghế dài trong sân, trong mắt lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn ngượng ngùng đi tới, nằm ngửa trên chiếc ghế dài với vẻ mặt thoải mái. Tại sao sư minh luôn thích nằm trên ghế dài để sống qua ngày? Điều này không phải là không có lý do. Nằm trên ghế dài quả thực rất thoải mái. Nàng cũng thích cảm giác này. Nằm một lát thôi. Nằm một chút thôi. Lý Mông ngoài đỉnh núi quay đầu nhìn vào trong đỉnh núi, có chút buồn cười lắc đầu. Vị sư muội này của hắn đôi khi rất giống hắn. Đôi khi chú tâm tu luyện, đôi khi lại không quá chú tâm. Sống ngày nào hay ngày đó. Dù không thể kết đan, đợi đến khi tuổi thọ sắp hết thì tọa hóa tán đạo là xong. Viên sư muội không có sự cố chấp với tu luyện như những tu sĩ bình thường. Mặc dù tư chất của viên sư muội hơi kém, nhưng tâm cảnh của nàng e rằng còn vượt xa hầu hết các đệ tử Hợp Hoan Tông. Việc tu luyện của viên sư muội chỉ cần từ từ tiến hành là được. Cửa ải kết đan hẳn là có thể dễ dàng vượt qua. Lý Mông thu ánh mắt từ Linh Khê Phong lại, bóng người như một mũi tên sắc bén xuyên qua giữa các ngọn núi, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Sau khi rời khỏi Linh Khê Phong, Lý Mông liền đi đến Lạc Hà Phong. Đối với động phủ của các sư muội, Lý Mông có thể nói là quen thuộc như lòng bàn tay. Lạc Hà Phong, trong sân ngoài lầu trên đỉnh núi, Lý Mông từ trên trời bay xuống, từ từ hạ xuống sân. Ơ, Trần sư muội không có ở đây sao? Lý Mông quét mắt nhìn tòa lầu và đỉnh núi, phát hiện Trần sư muội không có trong động phủ. Lý Mông cũng không vội rời đi, phất tay áo một cái, từ trong hồ lô dưỡng kiếm lấy ra một chiếc ghế dài, ung dung tự tại nằm trên chiếc ghế dài. Trong mắt Lý Mông kim quang lóe lên, truyền âm thần thức của Ngọc Diện La Sát hơi tức giận lập tức vang lên. Tiểu tử, ngươi dám làm chuyện này với thiếp thân? Ừ, thật sự cho rằng bức đồ rách nát của ngươi có thể nhốt thiếp thân sao? Chọc giận thiếp thân, cẩn thận thiếp thân cưỡng ép phá đồ khiến ngươi tiểu tử chết không có chỗ chôn. Đối mặt với lời đe dọa tức giận của Ngọc Diện La Sát, trên mặt Lý Mông không hề có vẻ sợ hãi, nheo mắt hưởng thụ tắm nắng. Ta nói tiền bối, người nói những lời này cứ như vãn bối thật sự đã làm gì người. Vãn bối đâu có làm gì, vãn bối chỉ là không muốn nghe lời tiền bối nữa mà thôi. Tiền bối tức giận như vậy thật sự không có lý do gì cả. Hắn chỉ là cách ly thần thức của Ngọc Diện La Sát mà thôi. Phản ứng của Ngọc Diện La Sát thật sự khiến người ta khó hiểu. Hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi bây giờ, thiếp thân có thể đánh hàng triệu. Ngươi tốt nhất nên tôn trọng thiếp thân một chút. Sau này nếu còn dám coi thường thiếp thân tuyệt đối sẽ không cho ngươi ăn ngon. Ngươi nhớ kỹ cho thiếp thân. Vâng, vâng, "Vâng, vạn bối khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không tái phạm, tiền bối đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu tử. Nghĩ ngươi là lần đầu phạm, lần này bỏ qua." Tiền bối lòng dạ rộng lớn, vạn bối khâm phục. "Hừ, ghê tởm, thiếp thân không ăn bộ này." "Hiểu, hiểu, dù sao tiền bối cũng chỉ là một bộ xương, chỉ bằng lời nói đương nhiên là không thể gặp được." "Tiểu tử, ngươi đang nói bóng nói gió gì vậy?" "Có sao? Vạn bối chỉ đang trình bày sự thật mà thôi." "Tiểu tử, hôm nay ngươi uống lộn thuốc rồi sao? Sao cảm thấy ngươi gan lớn hơn rất nhiều?" "Có sao?" "Vạn bối thì không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy tiền bối vẫn rất đáng yêu." "Ngươi ngươi nói gì?" "Hôn hôn sược." "Được rồi, vậy vạn bối không nói nữa." "Hừ, thiếp thân đâu có nói ngươi câm miệng. Có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú." Lý Mông dùng lời nói trêu chọc Ngọc Diện La Sát. Dù sao cũng là yêu, dù mạnh đến mấy, tâm tư cũng đơn thuần hơn nhân tộc rất nhiều. Ngay khi Lý Mông đang nói hồ đồ trêu chọc Ngọc Diện La Sát, một bóng dáng uyển chuyển từ ngoài đỉnh núi ngự kiếm bay vào đỉnh núi. "Sư Minh." Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc ghế dài trong sân, trong mắt Trần Lam lóe lên một tia bất ngờ. Không ngờ hôm nay Sư Minh lại đến thăm. Trần Lam từ trên trời bay xuống, nhẹ nhàng hạ xuống sân, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển tiến đến, đến bên cạnh Sư Minh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Lý Mông đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của Trần Sư Muội, nháy mắt với Trần Sư Muội. "Đi, Sư Minh đưa ngươi đến một nơi tốt." "Nơi tốt này đương nhiên là Tẩy Linh Chỉ." Lý Mông đứng dậy, kéo Trần Sư Muội vào trong lầu. Không Minh Điện, Tẩy Linh Chỉ. Mặt nước trong hồ hơi gợn sóng. Trong hồ, Lý Mông dựa lưng vào bờ hồ mà ngồi. Trần Lam thì ngồi khoanh chân trong lòng hắn. Má Trần Lam đỏ bừng, cam tựa vào vai Sư Minh, mặc cho Sư Minh làm cản, khiến mình giống như một chiếc thuyền lá trên biển, lên xuống bờ bền, như thể có thể chìm bất cứ lúc nào. Trần Lam liếc nhìn mặt nước gợn sóng, cũng không biết đây là đâu. Nước trong hồ có tác dụng rất kỳ diệu. Ở trong đó, thân thể như được tẩy rửa một lần, linh lực trong cơ thể chạy thông suốt hơn, linh mạch như được mở rộng và tăng cường. Khi Lý Mông rời khỏi Lạc Hà Phong, đã là chuyện của vài ngày sau. Trước khi bế quan, một số người vẫn phải đi gặp. Chương 501, người nhà họ Lữ và luyện khí luyện đan. Chương 501, người nhà họ Lữ và luyện khí luyện đan Hợp Hoan Tông. Chủ phong, Thăng Thiên Lâu. Từ khi linh khí của Hợp Hoan Tông cạn kiệt, suối mắt nơi Thăng Thiên Lâu tọa lạc cũng cạn kiệt. Từ đó về sau, Thăng Thiên Lâu không còn ai lùi tới nữa. Dù sao thì bây giờ Hợp Hoan Tông tu luyện ở đâu cũng như nhau. Hôm nay, Thăng Thiên Lâu vốn không ai lui tới lại có một nam đệ tử đến. Nam đệ tử mặc áo bào vàng, tóc bạc mặt trẻ. Người đó từ trên trời bay xuống, hạ xuống quảng trường trước Thăng Thiên Lâu. Người đó theo bậc thang từng bước đi về phía cửa lớn Thăng Thiên Lâu. Người đó chính là Lý Mông. Lời mời của Nguyên sư tỷ Lý Mông vẫn chưa quên. "Sư đệ, sư tỷ ở tầng thứ 7." Lý Mông vừa đến ngoài cửa lớn, đang định đẩy cửa bước vào. Tiếng của Nguyên sư tỷ vang lên. Lý Mông khỏe miệng nở một nụ cười, đẩy cửa lớn Thăng Thiên Lâu ra, ung dung đi vào. Chốc lát, tầng 7 Thăng Thiên Lâu. Lý Mông dừng bước trước một căn phòng nào đó, tay khẽ dùng sức đẩy. Chỉ nghe một tiếng cạch, cửa phòng bị Lý Mông đẩy ra. Lý Mông mặt mày bình tĩnh đi vào. Trong phòng có một bàn trà gần cửa sổ. Cạnh bàn trà có một nữ tử mặc váy lụa trắng đang ngồi. Váy lụa trên người nữ tử mỏng manh mềm mại, làn da trắng như tuyết bên trong váy ẩn hiện. Chiếc kiếm màu tím đó rõ ràng có thể nhìn thấy. Nữ tử chính là Nguyên Vân. Nguyên Vân mặc một chiếc váy lụa mỏng manh, toát lên thêm một phần khí chất hồng trần. Nguyên Vân đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Mông. Nàng đứng dậy, đôi chân ngọc trần đạp lên mặt đất, bước đi nhẹ nhàng về phía Lý Mông. Khi Lý Mông dừng bước, Nguyên Vân cũng dừng bước. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, cách nhau chưa đến một trượng. Nguyên Vân mặt mày bình tĩnh chắp tay hành lễ với Lý sư đệ. "Sư đệ, mời." Sắc mặt Lý Mông cũng trở nên nghiêm túc, trở nên vô cùng nghiêm chỉnh. Chắp tay hành lễ với Nguyên sư tỷ. Khi hai người đứng thẳng lưng, Lý Mông tiến hai bước lại gần Nguyên sư tỷ, ôm eo Nguyên sư tỷ lên. Tư thế công chúa ôm khiến Nguyên Vân đỏ mặt. Bàn tay ngọc ngà chủ động ôm lấy cổ Lý sư đệ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói thành lời. Lý Mông ôm Nguyên sư tỷ xoay người đi vào nội thất. Chẳng mấy chốc, nội thất dần trở nên ồn ào. Chiếc giường rộng lớn đó phát ra một số tiếng động. Rèm cửa lung lay rất mạnh. Không biết qua bao lâu, nội thất mới yên tĩnh trở lại. Trên chiếc giường rộng lớn đó, Lý Mông yên lặng nhìn Nguyên sư tỷ đang nằm nghiêng người đối diện hắn. Thiên tư của Nguyên sư tỷ vẫn khá tốt, mặc dù không thể so sánh với Khúc sư thúc, nhưng nhan sắc ở Hợp Hoan Tông cũng thuộc hàng thượng đẳng. Thân thể trắng như tuyết mềm mại như những ngọn đồi nhấp nhô, vẽ nên một đường cong eo đầy đặn. Sự cao vút trước ngực cũng khá trắng lệ. Đúng lúc này, Nguyên Vân mở hai mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Vân thần sắc đạm mạc ngồi dậy, ngay sau đó lại vén rèm giường xuống giường. Cứ thế quay lưng về phía Lý Mông, túi người nhặt những bộ váy áo rơi trên đất. Lý Mông nheo mắt nhìn Nguyên sư tỷ đang đứng trước cửa sổ mặc quần áo. Cảnh xuân trước mắt thật là đẹp không sao tả xiết. Cho đến khi cảnh xuân tươi đẹp bị quần áo che khuất, Lý Mông mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Nguyên Vân mặc xong quần áo xoay người nhìn về phía Lý sư đệ trên giường. Nàng không nói gì, chỉ chắp tay hành lễ với Lý sư đệ, sau đó xoay người bước đi nhẹ nhàng ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, Lý Mông mới hoàn hồn. Lý Mông trên giường cười cười, ngồi khoanh chân trên giường không biết đang nghĩ gì, trên mặt hiện lên một nụ cười, có chút thú vị. Hai người gặp nhau một cách khó hiểu, lại hẹn gặp nhau ở Thăng Thiên Lâu một cách khó hiểu, lại phóng túng một lần một cách khó hiểu. Cho đến cuối cùng, Lý Mông cũng không biết mục đích Nguyên sư tỷ làm vậy là gì. Tại sao vậy? Lý Mông lẩm bẩm, đứng dậy xuống giường, nhặt chiếc áo choàng rơi trên đất, không nhanh không chậm mặc quần áo. Ngay sau khi rời khỏi Thăng Tiên lâu không lâu, Nguyên Vân lại vội vàng trở về. Chỉ nghe một tiếng cạch, Nguyên Vân đẩy cửa bước vào, vội vàng đi vào nội thất, nhìn chiếc giường trống rỗng. Nguyên Vân im lặng không nói gì. Một lá thư ở cuối giường thu hút sự chú ý của Nguyên Vân. Nguyên Vân đi tới cầm lấy lá thư đọc. Nguyên sư tỷ, có một số chuyện sư đệ cũng không hiểu lắm, mặc dù sư đệ cảm thấy hình như bị sư tỷ lợi dụng, nhưng chuyện này sư đệ hình như không thiệt thòi, đã không thiệt thòi, vậy sư đệ không thể chiếm tiện nghi của sư tỷ được. Sư tỷ, nếu sư tỷ không nhận quà sư đệ tặng, sư đệ cũng sẽ không ép buộc, nhưng sau này ngươi và ta, mỗi người một ngả, đừng dây dưa nữa. Nguyên Vân ngây người nhìn lá thư trong tay, đứng cạnh giường hồi lâu không rời đi. Không biết qua bao lâu, Nguyên Vân cất lá thư đi, xoay người mặt mày bình tĩnh rời đi. Lúc này Lý Mông đã trở về Vọng Nguyệt Phong. Đêm đó, trăng tròn treo cao trên trời. Lý Mông trong sân thoải mái nằm trên ghế dài, ánh mắt liếc nhìn các lầu. Trước khi hắn trở về tông môn, Thanh Y Lìa đã xuống núi rồi. Là người nhà họ Lữ đến, đã đến lâu thành. Lý Mông cũng nhận được phi kiếm truyền tin từ nhà họ Lữ. Gia tộc Lữ đã đến Thương Lan thành cùng gia tộc Hương. Mặc dù bên đó có rất nhiều chuyện, nhưng gia tộc Lữ vẫn phái một đội thương nhân đến Triệu Quốc. Đội thương nhân đó đã đến lâu thành của Triệu Quốc và mua một cửa hàng ở lâu thành, bế quan luyện đan luyện khí, sau đó lại đi lâu thành một chuyến đi. Lần trước mua tài sản yêu thú ở Ngọa Long đảo vẫn còn lại phần lớn. Mặc dù trên đường về, Lý Mông cũng không rảnh rỗi, không luyện đan thì cũng luyện khí, nhưng thời gian luyện đan luyện khí rất ít, hầu hết thời gian đều song tu với Liễu lao tổ để đột phá trúc cơ hậu kỳ. Kết thúc song tu lại rời thuyền đi Kỳ Quốc một chuyến. Sau khi trở về tông môn lại buôn ba để giải quyết phiền phức lớn là Tô gia, tiện thể cũng giải quyết tâm ma của sư tôn. Một loạt sự việc xảy ra khiến Lý Mông hầu như không có thời gian rảnh rỗi để luyện đan luyện khí. Bây giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi. Gia tộc Lữ muốn phát triển lớn mạnh không thể thiếu đan dược và pháp khí. Chủ nhân như hắn đương nhiên phải tốn nhiều tâm sức hơn một chút. Lý Mông đứng dậy, đi về phía các lầu. Các lầu, phòng luyện đan. Lý Mông đẩy cửa bước vào nhìn quanh, phất tay áo. Thiên Nguyên đỉnh từ trong túi chứa vật bên hông bay ra, một tiếng bùm rơi xuống đất. Hồng phất. Theo tiếng gọi nhẹ của Lý Mông, một vệt đỏ từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, hóa thành một nữ tử mặc váy đỏ xuất hiện bên cạnh Lý Mông. Nữ tử nhẹ nhàng dựa vào vai Lý Mông. Lý Mông lập tức cảm thấy vai bị hai khối mềm mại bao bọc, cảm giác đó rất thoải mái và kỳ diệu. Lý Mông đưa tay gãi nhẹ sống mũi Hồng Phất. Hồng Phất mỉm cười dịu dàng với công tử, thân hình hóa thành độn quang bay vào Thiên Nguyên đỉnh. Lý Mông phất tay áo, một lượng lớn linh thực và tài nguyên yêu thú như thác nước ảo ảo bay vào Thiên Nguyên đỉnh. Lý Mông liếc nhìn danh sách quan hệ, độ hảo cảm của Hồng Phất đã không biết từ lúc nào đã tăng lên 70. Mỗi lần thân mật với Hồng Phất đều tăng độ hảo cảm, đôi khi quá mãnh liệt, ngay cả lời nhắc của hệ thống cũng không nghe thấy. Không hổ là ngũ hành giao long có chân long huyết mạch, còn háo sắc hơn cả chủ nhân của nàng. Chương 502, cái gọi là trăm thái nhân sinh. Chương 502, cái gọi là trăm thái nhân sinh. Cho đến khi hổ lô dưỡng kiếm trống rỗng, không còn một vị linh thực và tài nguyên yêu thú nào, Lý Mông mới dừng lại. Lý Mông ngồi khoanh chân trên bồ đoàn bên cạnh Tiên Nguyên đỉnh, hai tay bấm quyết, trong mắt kim quang lóe lên, toàn thân tỏa ra linh quang ngũ sắc nhàn nhạt. Trong thế giới bên trong đỉnh, hư ảnh Lý Mông xuất hiện giữa không trung, nhìn Hồng Phất đã biến thành hỏa long trăm trượng. Lý Mông gật đầu với nàng. Hồng Phất, chúng ta bắt đầu đi. Vâng, công tử. Hư ảnh của Lý Mông hóa thành kim quang chui vào trán đầu rồng của Hồng Phất. Trong mắt đầu rồng của Hồng Phất kim quang lóe lên, há miệng phun ra một đạo giao long chi biêm, ngọn lửa rồng đỏ rực tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Hàng chục linh thực xếp trên không trung đồng loạt bay vào quả cầu lửa. Đại dương linh dịch phía dưới cũng sôi trào, mặt nước dao động dữ dội. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày, tu luyện trên núi không có năm tháng, luyện đan luyện khí cũng vậy. 3 năm sau, Triệu Quốc, Hợp Hoan Tông, Vọng Nguyệt Phong, trên đỉnh phong có một các lầu. Trong các lầu có một phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan có một cái đỉnh cao khoảng 1 trượng. Bên cạnh đỉnh có một lão nhân tóc bạc mặt trẻ đang ngồi. Lão nhân ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, lão nhân mở hai mắt, trong mắt kim quang lóe lên rồi biến mất. Lý Mông há miệng thở ra một ngụm trọc khí. Một vệt đỏ từ trong Thiên Nguyên đỉnh bắn ra. Bên cạnh Lý Mông hóa thành một nữ tử yêu mị mặc váy đỏ. Lý Mông nghiêng người nằm lên Hồng Phất, gáy gối lên đùi Hồng Phất. Hồng Phất ngồi xuống đất, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Thật mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và yêu mị của Hồng Phất, Lý Mông đưa tay méo méo má Hồng Phất. Đối mặt với hành động thân mật này của công tử, Hồng Phất mỉm cười dịu dàng. Công tử, nghỉ ngơi vài ngày đi. Lý Mông thu tay lại, thoải mái cọ cọ trên đùi Hồng Phất, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại. Thần thức tiêu hao hơi nhiều, quả thật cần nghỉ ngơi vài ngày. Luyện đan luyện khí không chỉ tiêu hao pháp lực, mà còn tiêu hao thần thức rất lớn. Đây cũng là lý do đan dược và pháp khí không thể sản xuất hàng loạt. Tu sĩ bình thường luyện đan luyện khí đều là một việc cực kỳ tốn thời gian. Đan dược phẩm cấp càng cao, thời gian cần thiết càng nhiều. Vì linh thực có niên đại càng cao càng khó luyện hóa. Đan dược từ ngũ phẩm trở lên thường cần vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể luyện chế hoàn thành. Đại năng tu sĩ luyện đan bế quan một lần thường cần vài trăm năm. So với luyện đan, luyện khí còn tốn thời gian hơn. Bất kể là kim thạch tiên khoáng hay tài nguyên yêu thú đều khó luyện hóa hơn linh thực. Thường cần mượn ngoại lực để giảm thời gian cần thiết. Ví dụ như các loại lửa tồn tại trên thế gian, pháp lực chân hỏa của tu sĩ cũng chỉ mạnh hơn lửa tự nhiên một chút. Mặc dù cũng có thể dùng để luyện đan luyện khí, nhưng cần tốn nhiều thời gian hơn. Sau khi hưởng thụ một lúc gối đầu của Hồng Phất, Lý Mông đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Hồng Phất hóa thành độn quang bay vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông Lý Mông. Sơn Hà xã tắc đồ ở trong hồ lô dưỡng kiếm. Hồng Phất có thể tự do ra vào Sơn Hà xã tắc đồ từ hồ lô dưỡng kiếm. Hai thanh tiên kiếm tàn binh cũng được Lý Mông đặt trong Sơn Hà xã tắc đồ. Tiên binh không thể chứa trong bất kỳ pháp khí không gian nào. Thật ra cách nói này là sai, là không thể chứa trong pháp khí không gian cấp thấp. Giống như một số pháp khí có tiểu thế giới bên trong thì có thể chứa được. Ví dụ như Thiên Nguyên đỉnh, ví dụ như Hoàng Kim Linh Lung Tháp, và Sơn Hà xã tắc đồ. Hồ lô dưỡng kiếm mặc dù có thuộc tính trưởng thành, nhưng hồ lô dưỡng kiếm ở eo Lý Mông bây giờ còn khá xa mới đạt đến trình độ tự thành càn khôn tiểu thế giới. Chỉ nghe một tiếng cạch, cửa lớn các lầu được mở ra từ bên trong. Lý Mông mặc một thân áo bảo vàng bước ra. "Công tử." Vừa bước ra khỏi các lầu, một giọng nói quen thuộc vang lên. Âm thanh đến từ hướng vườn linh thực. Lý Mông theo tiếng nhìn lại, liền thấy Thanh Ý Liễu đang đi về phía này. Thanh Ý Liễu đã trở về tông môn từ 2 năm trước rồi. Lý Mông ngồi xuống ghế dài trong sân, nheo mắt tận hưởng ánh nắng mặt trời. Lữ Thanh Y cười tươi ngồi xuống cạnh bàn trà, cầm ấm trà rót một chén trà. "Công tử, những năm ngươi bê con này, người đến Bái Sơn không ít đâu." Lý Mông nhận chén trà từ tay Thanh Y Liễu là đến tìm Thiết Ngưu đại sư, hay là đến tìm ta? Lữ Thanh Y Liễu mím môi cười. Nàng đương nhiên biết Thiết Ngưu đại sư là ai. Thiết Ngưu đại sư chính là công tử. Công tử chính là Thiết Ngưu đại sư. Khi biết còn là một luyện khí sư, Lữ Thanh Y Liễu đã kinh ngạc đến mức cho rằng là thiên nhân. "Công tử cũng quá toàn tài đi, biết luyện đan, biết luyện khí, còn biết vẽ phù. Nghe nói công tử đối với trận đạo cũng có chút nghiên cứu. Công tử quả thực là một tu sĩ toàn năng, không trách công tử có thể đại sát tứ phương ở Ngọa Long đảo. Công tử thật sự quá toàn năng." "Đều có." Lý Mông nheo mắt uống một ngụm trà trong chén, ánh mắt liếc nhìn Lữ Thanh Ý Liễu đang cười tươi bên cạnh. "Có ai?" Lữ Thanh Ý Liễu đôi mắt nhìn công tử, từng chút một từ từ kể cho công tử nghe. "Có một nữ tử tên Liễu Tư Nguyệt thường xuyên đến thăm, năm nay đã đến 3 lần rồi. Còn có một trưởng lão tông môn tên Văn Hoan Hoan, nàng ấy trông có vẻ không vui lắm, nhìn sắc mặt thật sợ nàng ấy sẽ xông vào các lầu, may mà nàng ấy chỉ ngồi một lúc trong sân rồi rời đi." "Đúng rồi, công tử, chính là chiếc ghế dài ngươi đang ngồi." Trong mắt Lữ Thanh Ý liền lóe lên một tia tò mò. Vị trưởng lão Kim Đan đó với công tử hình như có quan hệ rất tốt. Khi nàng lén lút nhìn nàng ấy, có mấy lần thấy nàng ấy ngây ngốc nhìn các lầu, hình như đang mong chờ công tử có thể bước ra khỏi các lầu. Lúc rời đi sự thất vọng trên mặt căn bản không thể che giấu được. Còn có một nữ tử họ Lãnh, nàng ấy đã đến một lần, thấy sư huynh đang bế quan, liền không vào phòng bấy dậy. "Đúng rồi, công tử, nhược sư tỷ của ngươi cũng đến vài lần." "Nhược sư tỷ? Vị sư tôn tiện nghi trước kia của ta?" Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất ngờ. Mặc dù độ hảo cảm của nhược sư tỷ đã đạt đến mức tối đa, nhưng với tính cách của nhược sư tỷ, mối quan hệ giữa hai người e rằng sẽ không có thay đổi lớn so với trước đây. Tương tự như kiểu tương kính như tân, sẽ giấu tất cả tình cảm trong lòng, chỉ âm thầm nghĩ về đối phương, âm thầm cống hiến cho đối phương. Người phụ nữ như vậy rất ngốc, nhưng người phụ nữ như vậy cũng rất quyến rũ. "Sư tôn tiện nghi." Lữ Thanh Y liễu mím môi cười. "Cách ở chung trước đây của công tử và nhược sư tỷ thật khiến người ta tò mò." Lữ Thanh Y liễu gật đầu. "Ừm, chính là nàng ấy, mỗi lần đến đều chỉ ngồi một lúc ở đỉnh hóng mát rồi đi. Ngoài ra chỉ còn một số đệ tử nội môn, đa số đều đến tìm Thiết Ngưu đại sư, vì sư huynh đang bế quan, ta đều từ chối rồi." Lý Mông nheo mắt thưởng thức trà trong chén. "Hợp Hoan Tông có hàng ngàn đệ tử, mỗi người đều có việc của mình phải làm, mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi người đều là nhân vật chính của thế giới này, chỉ là số phận của mỗi người không giống nhau mà thôi. Là bi, là khổ, là vui, là lo. Cái gọi là trăm thái nhân sinh cũng chỉ có thế." Chương 503, Vong Ưu Đình bên Hồ Kính. Chương 503, Vong Ưu Đình bên Hồ Kính. Lần này người nhà họ Lữ đến là ai? Là gì của nhị phòng? "Mộ Dung Tuyết." Lữ Thanh Y lìa khẽ gật đầu. "Ừm, tình hình nhị thúc ngươi thế nào?" Lý Mông nhớ đến Lữ Thiên Hành, vị trưởng bày béo phì đó, để trở nên mạnh mẽ đã đi tu luyện công pháp thượng cổ không rõ lai lịch. Không ngờ đó là một bộ công pháp yêu tu của đại năng yêu tộc từ man hoang giới. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Mặc dù cuối cùng may mắn sống sót, nhưng toàn bộ linh mạch đều bị hủy hoại, có thể nói là tự hủy thiên duyên. Lữ Thanh Y lìa lắc đầu. "Không rõ lắm, nhưng ta cũng đã hỏi gì, nghe ý gì, nhị thúc định tu lại võ đạo." Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất ngờ. Đúng là đã đánh giá thấp đạo tâm tu luyện của Lữ Thiên Hành. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm từ bỏ rồi. Lý Mông gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. "Mặc dù đây là một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng nhị thúc ngươi trong tình huống này vẫn có một đạo tâm kiên định, có thể thấy là người có đại nghị lực, có đạo tâm này, tu lại võ đạo cũng không phải là không thể." Lữ Thanh Y thì trong lòng thở dài. Hồi nhỏ nhị thúc thật là đẹp trai, là loại công tử phong lưu trong ấn tượng của nàng. Không biết từ khi nào, nhị thúc bắt đầu phát phì, không biết từ lúc nào đã biến thành một người béo phì. Hồi nhỏ nàng còn tưởng đàn ông lớn lên đều sẽ biến thành như vậy, lớn lên mới phát hiện không phải như vậy, cũng thắc mắc tại sao nhị thúc lại biến thành như vậy. Cho đến bây giờ mới biết được nguyên nhân. Nhị thúc ngươi mặc dù linh mạch đều bị hủy, nhưng tu luyện công pháp yêu tộc cũng khiến hắn có một thân thể cường tráng, nền tảng võ đạo đã có, tu lại võ đạo mặc dù không phải là không thể, nhưng cũng phải trải qua gian nan hơn. Lý Mông vất tay áo, một túi chữ vật từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt Lữ Thanh Y. Gì trong túi chữ vật có một lô đan dược và pháp khí, ngươi xuống núi một chuyến giao cho Tuyết Nhi đi. Lữ Thanh Y lìa lộ vẻ kỳ lạ. Công tử gọi gì là Tuyết Nhi? Cách gọi này có phải quá thân mật rồi không? Còn cái này nữa. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một tờ thuốc. Tờ thuốc này có ích cho việc tu luyện võ đạo, cùng giao cho Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi là một người phụ nữ si tình. Điều này khiến Lý Mông ít nhiều có chút tội lỗi. Nhưng, chuyện đã làm ra rồi. Lý Mông cũng sẽ không có ý nghĩ hối hận nào. Dù có làm lại một lần nữa, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bản thân là người như thế nào? Lý Mông trong lòng rất rõ. Bản thân là loại người vừa tốt vừa xấu. Việc tốt có thể làm, chỉ cần khiến bản thân vui vẻ là được. Việc xấu cũng không phải không thể làm. Chỉ cần bản thân thông suốt là được. Những việc muốn làm sẽ không suy nghĩ tốt xấu. Có lẽ đây chính là cái tôi cực đoan. Sống lại một đời, há tất phải bận tâm nhiều như vậy. Vâng, công tử. Lữ Thanh Y cất túi chữ vật và tờ thuốc đi. Lý Mông đưa tay méo méo má Thanh Y rồi xuống núi đi. Đối mặt với cử chỉ thân mật của công tử, Lữ Thanh Y lìa dường như rất thích thú. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nàng thích công tử làm những hành động cưng chiều nhỏ nhặt đó với mình. Điều này khiến nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của công tử đối với mình. Ừ, Thanh Y lìa sẽ xuống núi ngay. Lâu Thành cách Hợp Hoan Tông không xa. Nếu vội vàng lên đường, 7 ngày là có thể đi về được. Lữ Thanh Y lìa đứng dậy, lùi lại vài bước, chắp tay hành lễ với công tử. Sau đó xoay người bay lên. Áo giáp màu đen bay phấp phới, đường cong thân thể hơi đầy đặn ẩn hiện dưới lớp áo đen. Cho đến khi bóng dáng Thanh Y Lìa biến mất trong mây mù ngoài đỉnh, Lý Mông mới thu hồi ánh mắt. Có một kiếm thị chạy việc vẫn rất tốt. Lý Mông cười tủm tỉm lẩm bẩm. Nói đến kiếm thị, Lý Mông lại nhớ đến Khương Sư Tỷ. Khương Sư Tỷ hiện tại đang cần bế quan đột phá cảnh giới, vì vậy Lý Mông đã để Khương Sư Tỷ ở lại Lâu Thành. Linh khí ở địa giới Hợp Hoan Tông cạn kiệt, hiện tại đã trở thành nơi không thích hợp để tu luyện. Lý Mông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm. Cũng không biết Thiên Lan Châu khi nào mới giải phóng. Nếu 100 năm sau giải phóng, đệ tử Hợp Hoan Tông e rằng đều sẽ phát điên. Đệ tử Hợp Hoan Tông có phát điên hay không Lý Mông không biết. Nhưng nếu Thiên Lan Châu giải phóng cần 100 năm, thì Hợp Hoan Tông nhất định sẽ tạm thời tìm một nơi có linh vật làm sơn môn của Hợp Hoan Tông. Tiểu tử, pháp trận ngăn cách Châu Lục sao có thể dễ dàng giải phóng như vậy? Chỉ cần không cẩn thận toàn bộ Thiên Lan Châu đều sẽ bị lật đổ chìm xuống biển. Mặc dù thiếp thân không biết nhân tộc vì sao lại phong tỏa Thiên Lan Châu, nhưng chắc hẳn Thiên Lan Châu ẩn giấu bí mật gì đó không thể để yêu tộc biết. Mục đích chính không phải để ngăn cách Thiên Lan Châu, mà là để làm rối loạn thiên cơ của một châu, khiến yêu tu giỏi suy diễn thuật của yêu tộc không thể suy diễn ra nguồn gốc của nó. Truyền âm thần thức từ Ngọc Diện La Sát khiến Lý Mông nhắm mắt. Mục đích phong tỏa Thiên Lan Châu chỉ là để làm rối loạn thiên cơ. Nếu nói Thiên Lan có bí mật gì, chẳng lẽ liên quan đến Không Minh Điện? Lý Mông đứng dậy, mặc dù có chút tò mò, nhưng Lý Mông không quá bận tâm đến chuyện này. Tục ngữ nói rất hay, xe đến trước núi ắt có đường. Một số chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất, gặp phải rồi giải quyết cũng không muộn. Dù sao bây giờ hắn đối với mọi chuyện đều không biết gì, cũng không có tư cách tiếp xúc đến sự kiện tranh đoạt khí vận giữa hai tộc. Lý Mông phất tay áo, một thanh phi kiếm truyền tin từ trong túi trữ vật bên hông bay ra, như một mũi tên sắc bén xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Lý Mông trong sân ngay sau đó bay lên, hướng về phía ngoài đỉnh Ngự Phong đi xa. Hồ Kính, Vong Ưu Đỉnh. Khi linh khí của Hợp Hoan Tông cạn kiệt, Hồ Kính cũng trở nên trong sạch hơn nhiều. Hành lang dài bên hồ gần như không có ai, thỉnh thoảng mới có một hoặc hai đệ tử tông môn đội vàng đi qua. Một làn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lấp lánh. Một nữ tử xuất hiện trong hành lang bên hồ. Nữ tử mặc một chiếc váy màu tím, theo hành lang bước lên cầu nguyệt đi đến đỉnh hóng mát. Cuối cầu nguyệt chính là đỉnh hóng mát. Trong đỉnh hóng mát có một bàn đá, cạnh bàn đá có một lão nhân tóc bạc mặt trẻ đang ngồi. Lão nhân đang thưởng trà ngắm cảnh đẹp Hồ Kính. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bên tai thu hút sự chú ý của lão nhân. Lão nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy nữ tử đã đến ngoài đỉnh hóng mát. Nữ tử ngoài đỉnh dừng bước, chắp tay hành lễ với lão nhân. Lý sư đệ. Lão nhân chính là Lý Mông. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Liễu sư tỷ ngoài đỉnh, đứng dậy, chắp tay hành lễ với Liễu sư tỷ. Sư tỷ, mời. Liêu Tư Nguyệt thần sắc khẽ động, bước đi nhẹ nhàng, thân thể hơi đầy đặn bước vào đỉnh hóng mát, ngồi xuống đối diện bàn đá. Lý Mông cầm ấm trà rót cho Liễu sư tỷ một chén trà, ánh mắt quét qua khuôn mặt xinh đẹp của Liễu sư tỷ. Các nữ tử họ Liễu trong tông môn đều có nhan sắc rất tốt. Liễu lão tổ thì khỏi phải nói, là nữ tử xinh đẹp nhất mà Lý Mông từng gặp trong đời này. Tiên tư của Liễu Như Ngọc sư tỷ cũng đứng đầu trong Hợp Hoan Tông. Liễu Tư Nguyệt sư tỷ mặc dù là đệ tử của một nhánh Đoạn Ngai Phong, mặc dù bản thân có đoán với Tô gia, nhưng vẻ đẹp của Liễu Tư Nguyệt sư tỷ là không thể nghi ngờ.